Chương 465, con chuột cùng bướm bướm, 1, chương 465, con chuột cùng bướm bướm, 1, đại hiền giả chi tháp đỉnh tháp, nhắm mắt minh tưởng bộ lì dùn phí đỡ đột nhiên mở ra hai mắt, đục ngầu trong con mắt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Làm hắn kinh ngạc hiển nhiên không phải thiên sứ hàng lâm mà là hướng phàm thế quốc gia hạ xuống vân thân vĩnh cơ chi trảo thế mà cứ như vậy dễ như trở bàn tay rút lui. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Bộ lì dùn phí đỡ không thể nào hiểu được phát sinh trước mắt kỳ biến. Mà trốn ở hắn cái bóng bên trong cái kia tồn tại, đồng dạng không thể nào hiểu được vĩnh cơ chi trảo tại rời đi trước đó toát ra một tia hối hận cũng kết đảm. Một đầu xương mù trạng hắc xà thuận bộ lì dùn phí đỡ cổ tay miệng leo ra, hướng phía trước mặt hắn thủy tinh cầu, khẽ nhả ra như ẩn như hiện lưỡi. Từ nơi sâu xa nói nhỏ xuất hiện ở trong óc của hắn, thời hận kiêng ngạo mạn bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảnh giác. Cái này rất không tầm thường. Hắn là trận này nghi thức đã chuẩn bị thật lâu, thậm chí lợi dụng hủy diệt chi diễm viết trình, không có đạo lý cứ như vậy rút đi. Trừ phi, bộ lì dùn phí đỡ có chút dương lên lông mày, hướng kia muốn nói lại thôi thanh âm ném hỏi thăm ánh mắt. Kia từ nơi sâu xa thanh âm trầm ngâm một lát, cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là lưu lại một đoạn ý vị thâm trường câu đố. Các ngươi là xuyên thẳng qua tại thế giới vật chất bên trong con kiến, tại thế giới của các ngươi bên trong chỉ có đã phát sinh sự tình, cùng chuyện đang xảy ra. Mà tồn tại ở trong hư không nhóm chúng ta không đồng dạng, nhóm chúng ta là bơi ở bể cá bên ngoài cá, cái bình bên ngoài u linh, phản chiếu ở trên tường hư ảnh. Đứng tại trên lập trường của chúng ta, chỉ có chú định chuyện sẽ xảy ra, cùng không nhất định chuyện sẽ xảy ra. Nếu như nơi này là nọ vịn quá khứ, Ugo chọn rút lui liền nói đến thông. Tại hắn xem ra, cái vũ trụ này tương lai đã chú định. Ở chỗ này thật lãng phí một phần lực lượng đều là dư thừa. Bất quá, ạ bạn nô lại có khác biệt quan điểm, hắn cũng không cho rằng Ugo lĩnh ngộ được đồ vật nhất định chính là chân lý. Kia ra hỏa là cự ly chân lý nhất xa xôi tà linh, hắn lực lượng thường thường đến từ ngu xuẩn cộng mình, phạm sai lầm là không thể bình thường hơn được sự tình. Bởi vậy còn có một loại khác khả năng hắn đơn thuần là bị nọ bịn phong ngữ người lừa. Cân nhắc đến cái kia có lìn diễn kỹ, khả năng này phi thường cao. Quấn quanh ở đại hiền giả trên cổ tay bóng đen phát ra khô khốc một hồi xẹp tiếng cười, tựa như thế thì chiếu vào trên tường hư ảnh, cười nạo một cái khác đoàn chật vật hư ảnh. Bộ lì dùn phi đỡ rơi vào trầm tư, sau một lát mở miệng nói ra. Sẽ có hay không có loại thứ ba tình huống? Từ nơi sâu xa thanh em dừng lại một hồi. Loại thứ ba tình huống? Bộ lì dùn phi đỡ chậm rãi gật đầu, dùng suy tư ngữ khí nói. Hắn không phải là phong ngữ người cũng không phải nọ vị quá khứ, mà là. Trừ cái đó ra một loại khác đồ vật. Đó là cái gì? Sen xịt thần tuyển giả sao? Hoặc là ma thần? Từ nơi sâu xa thanh âm mang theo một tia bừa cận. Ta không biết rõ. Bộ lì dùn phi đỡ nhẹ nhàng lắc đầu. Chỉ là một loại phỏng đoán. Cực hạn quang minh tất nhiên thúc đẩy sinh trưởng tới ngang nhau bóng ma, bọn chúng tựa như tiền xu hai mặt, lẫn nhau sấn thác lẫn nhau, lại là lẫn nhau thiên địch. Sen xịt mặt đối lập là ma thần. Hắn không khỏi suy tư, hỗn độn có thể hay không cũng có chính mình thiên địch. Đương nhiên, đây hết thảy vẹn vẹn chỉ là hắn suy đoán. Nghĩ đến cho dù có loại kia đồ vật tồn tại, ngạ mạn chi quan cũng là sẽ không nói cho hắn. Bồi hồi trên bầu trời hoàng hôn thành mây đen hoàn toàn biến mất, tới cùng nhau biến mất còn có một cái không đáng chú ý bơm bướm. Mới đầu ánh vào La Viêm tầm mắt chính là một mảnh chói mắt bạch mang, sau đó theo nhau mà tới chính là một mảnh màu đỏ tươi hoang vu. Hắn giống như xuyên qua một mặt bình chướng, sau đó lại bị một cỗ to lớn hấp lực bước ra, cùng những cái kia trở lại hương tà linh nhóm cùng một chỗ. Ta là Lệ Dỗ Phu, để cho ta gặp gia trưởng, ta vì hắn lập qua công, để cho ta gặp lại hắn một mặt. Van cầu ngài. Một đạo đen như mực bóng ma thê thảm thét chói tai vang lên. Nó rốt cục trở về, ly khai cái kia đáng chết địa phương. La Viêm không biết cái kia tà linh, nhưng xem chừng hẳn là vừa rồi thấy qua con nào đó thần tuyển chi chuột. Theo hoàng hôn thành bên ngoài xào đô sụp đổ, Ugo lại đưa nó nhóm linh hồn lấy đi. Chỉ thấy nó liền giống bị nhét vào đồ hộp cá mỏi, bị một cái nhìn không thấy bàn tay lớn, cưỡng ép đặt tại một cái bị vứt bỏ tại ven đường hải nhi trên thân. Không, nó hoảng sợ suy nghĩ phải thoát đi, nhưng mà đi nơi nào lại không phải do chính nó. Cái kia đang thương tiểu gia hỏa không khóc không nháo nằm, lúc đầu đều đã không có khí tức, linh hồn đi nơi khác, lại hoặc là căn bản không có tới chỗ này chịu khổ, chỉ còn một bộ xác không lưu tại trên mặt đất. Ngay tại lúc kia tà linh phụ thân một cái chớp mắt, nó đột nhiên mở ra mông lung hai mắt, phát ra hoa hoa tiếng kêu khóc. Tiếng khóc kia tựa hồ không chỉ là sinh vật bản năng, thật giống như là muốn đem kia đời trước không có phát tiết xong bi thương, tính cả đời này thống khổ cùng nhau tuyên tiết. Hải tử đáng thương. La Viêm vì nó mặc niệm một giây, nhưng bây giờ giúp không giúp được gì, thế là đem ánh mắt nhìn về phía nơi khác, đánh giá đến cái này mới tinh mà hoang vu thế giới. Nơi này bầu trời là ngưng kết một máu, đại địa là dạn nước đất đỏ, trung quanh người không thấy một tia tiếng gió, chỉ có tử vong yên tĩnh quét. Đây là một vùng vũ trụ khác. Bám vào vạn tượng chi điệp thượng thần niệm phát ra một tia kinh ngạc gợn sóng, La Viêm giờ này khắc này hiếu kỳ, không chút nào kém cỏi hơn bị kéo vào số 440 hư cảnh lúc kia một lát. Nơi này cùng trao hành tinh rất giống, nhưng lại có bản chất khác biệt. Trao hành tinh chỉ có nấm có thể còn sống sót, nhưng nơi này lại có nhân loại hoạt động tung tích, mà lại số lượng còn không ít. Chỉ gặp xa xa trên cánh đồng hoang, một đám gầy trơ xương đám người, chính như cái xác không hồn đồng dạng cứng đờ quơ quốc. Mới đầu La Viêm coi là bọn hắn đang trong địa, đã thấy bọn hắn đem chín mùi hoa màu lộn vòng vào trong đất, mà quyển kia có thể để bọn hắn mạng sống. Mà càng làm hắn hơn khó hiểu chính là, một cái bị đói đến chỉ còn lại nữa sức lực nam nhân tựa hồ rốt cuộc không cách nào nhẫn lại, ý đồ đem chôn dưới đất lương thực đào ra, lại bị một đám cuồng nhiệt tín đồ đánh chết tươi. Lương thực không thể ăn, nhưng người thật giống như có thể. La Viêm phỏng đoán, những này tà, các giáo đồ tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó tà ác nghi thức. cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích vì cái gì bọn hắn muốn làm loại này cũng không phù hợp logic, cũng không phù hợp lẽ thường sự tình. Gậy rồ phu khóc thét âm thanh rốt cục đưa tới chú ý của ai, một cái xanh sao vàng bọn phụ nhân ngạc nhiên phát hiện nó, lặng lẽ đưa nó ôm đi. Tựa hồ ý thức được đây không phải là chính mình mẫu thân, gậy rồ phu rẽ rủa đến càng kịch liệt, trong tiếng khóc mang tới một tia sợ hãi, còn có hối hận. Không biết do hắn có phải hay không đang hối hận, vừa rồi chém giết thời điểm không có dũng cảm một điểm, xông vào cái khác con chuột nhỏ phía trước. Kết cục như vậy thật đúng là không nhất định liền so chết ở trên chiến trường thể diện bao nhiêu. Đương nhiên, cũng có thể là cũng không hề khác gì nhau. Ugo Sado nhưng không có rời khỏi cơ chế, một khi đem linh hồn hiến tặng cho hỗn độn, trên cơ bản liền không khả năng từ Sado bên trong giải thoát ra. Tử vong không phải xóa bỏ, chỉ là luân hồi bắt đầu. Phụ trên bạn tượng chi điệp La Viêm, đối trước mắt ngu đi cảm nhận được chán ghét, càng có một tia ghét bỏ, thế là lại đi trước bay một trận. Rất nhanh hắn đi tới một tòa to lớn làng xóm, nơi đó tọa lạc lấy một tòa to lớn sắt thép cấu tạo, tựa hồ là tinh hạm hải cốt. Mà liền tại chiếc tinh hạm kia phụ cận, từng tòa xám đen ngòm bê tông kiến trúc đứng vững trên mặt đất, tựa như sinh trưởng tại góc tường cỏ xỉ dê. Nơi này, đại khái là phế thổ, mà lại là một cái cùng số 178 hư cảnh quá khứ tương tự, nhưng lại hoàn toàn khác biệt phế thổ. Nơi này không có đoán linh tiêu thán mọi người sử dụng hẳn là năng lượng hạt nhân, lại hoặc là tương đối nguyên thủy hóa thạch nhiên liệu. La Viêm không có cảm nhận được siêu phàm chi lực ba động, nghĩ đến nơi này siêu phàm chi lực hẳn là so số 178 hư cảnh còn muốn yếu đất. Chí ít tại viên này tinh cầu bên trên là như vậy. Ngay tại La Viêm nhiều hứng thú quan sát đến thời điểm, bên hai của hắn đột nhiên chuyển đến một tiếng oán niệm mười phần thở dài thở ngắn. Ai? Ta không sạch sẽ. Điều khiển bạn tượng chi điệp La Viêm hướng một bên nhìn lại, nhìn thấy một cái chính lén lén lút lút giấu ở khô héo trong bụi cây con chuột. Kia là Ugo Thanh Âm. Chương 465, con chuột cùng bướm bướm, 2, chương 465, con chuột cùng bướm bướm, 2. Hắn tựa hồ nhập thân vào cái này con chuột trên thân. Mà cái này con chuột cũng chỉ là bình thường lớn nhỏ, còn lâu mới có được hoàng hôn thành bên ngoài như vậy to lớn, đừng nói là hại người, chỉ sợ liền một cái mèo hoang đều đánh không thắng. Ta đều không có ghét bỏ ngươi, ngươi ngược lại ngại lên ta tới. La Viêm đứng tại cách hắn không xa địa phương, dùng ý vị sâu xa ánh mắt nhìn xuống hắn. Thế giới này mặc dù không có siêu phàm chi lực, nhưng cũng không ảnh hưởng hai cái đến từ vực ngoại thần linh thông qua ý thức chi hải đụng vào không chướng ngại câu thông. Có lẽ là lực lượng hạn chế tính tình, cái kia con chuột thật không có giống tại hoàng hôn thành bên ngoài đồng dạng phát tác, chỉ là hướng về phía hắn miết miệng. Sách, ngươi hiểu cái gì? Bất quá là một cái vừa lúc bay đến phía bên ngoài cửa sổ côn trùng, nếu không phải dính tại trên tay của ta, ngươi đời này cũng bay không đến xa như vậy địa phương. Vậy nhưng khó mà nói. La Viêm cười nhạt cười. Ta đích xác có rất nhiều không hiểu địa phương, nhưng cho dù ta ánh mắt ngắn như vậy cả, ngươi không phải cũng bị ta lừa gạt tới rồi sao? Ugo trầm mặc. La Viêm từ hắn thái độ trước sau biến hóa bên trong, có thể rõ ràng phát giác được kia một tia nhục trí, cùng đè nén nổi nóng. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, thậm chí cực lực né tránh, nhưng hắn hiển nhiên đã ý thức được, vừa rồi mình bị bày một đạo. Đồng thời không phải bị quỷ quật chi vụ nọ bị, mà là bị một cái phô trương thanh thế thổ dân. Sau một lát, cái kia trốn ở trong bụi cây con chuột chậm rãi mở miệng. Thật là một cái chán ghét tiểu quỷ, ngươi liền không thể tiếp tục làm bộ chính mình là nọ vì sao? Ta lại không hỏi ngươi. Dừng ở trên la cây bươm bướm nhẹ nhàng quạt hạ cánh. Chính mình lừa gạt mình chơi rất vui sao? Ngươi chớ đắc ý. Nhóm chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần sau gặp mặt thời điểm, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha ngươi. Vậy liền thử một chút tốt. La Viêm thờ ơ cười cười, tiếp tục nói, bất quá có một việc ta không có lừa ngươi, ta thật là nọ vì cái kia con chuột chít 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 hét lên một tiếng, ngắt lời hắn. Đủ rồi. Ta đừng nghe ngươi nói chuyện. Miệng ngươi bên trong liền không có vài câu nói thật. Lời ấy sai rồi. La Viêm cười cười, ta nói mỗi một câu nói đều là thật, chỉ là ta đồng dạng chỉ nói một nửa, mà ngươi quang nhặt ngươi thích nghe kia bộ phận nghe. Ugo tựa hồ không muốn tiếp tục cái đề tài này, cái này ra hỏa cãi nhau bản sự đại khái tương đương với hai cái tờ UFF, không thể nhiều hơn nữa. Đây chính là ngươi sao đô. La Viêm thanh âm thông qua bươm bướm vũ cánh, hóa thành tinh thần nói nhỏ, hỏi tới Ugo có thể sẽ cảm thấy hứng thú sự tình. Hắn bao nhiêu cảm thấy, cái này ra hỏa tính cách tựa như cái cự anh, mà cái này có lẽ cùng hắn lực lượng nơi phát ra có quan hệ, hướng hắn quỷ bái tín đồ phần lớn như vậy. Cũng đúng như La Viêm dự đoán như thế, làm bị hỏi đến chính mình bà cố, kia hai viên đậu xanh lớn nhỏ con mắt lập tức thả ra khoe khoang quan mang. Nói xác thực, hiện tại còn không phải, nhưng rất nhanh liền là, hắc hắc. La Viêm ngoại ý muốn nhìn hắn một cái, giống như hoàng hôn thành. Bị đuổi đi. Con chuột xách một cái đầu lưỡi. A, bị đuổi đi chính là ạ và nổ, cũng không phải ta. Ngã mạn. Không sai, chỗ này trước đó là kia gia hỏa địa bàn, nhưng này cái xem thường người gia hỏa chủ quan, chơi thoát, liền bị ta nhặt đến đây. Thua. Bại bởi ai? Một cái cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn, lại triệt để đem hắn đánh bại vật chất chủ nghĩa người. Cái sau thậm chí không có phát giác được hắn tồn tại, lại một lần thất bại hắn kế hoạch. Kia đầy bụi đất dáng vẻ thật đúng là để cho người ta vui vẻ. Ugo trong thanh âm tựa hồ mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hắn rất nhanh liền chán ghét cái đề tài này, cặp kia đậu xanh giống như chuột trong mắt, lóe lên một tia giảo hoạt. Đến đều tới, ta dẫn ngươi đi xem cái chơi vui a. Cái gì tốt chơi? Ngươi đi theo ta liền biết rõ. Nhìn xem hướng thành phố nơi xa chạy tới con chuột, La Viêm hơi thêm suy tư một hồi, cuối cùng vẫn quyết định theo sau. Dù sao nhìn xem cũng sẽ không rơi khối thịt. Hắn cũng rất tò mò, cái này ra hỏa trong hồ lô muốn làm cái gì? Ugo ở phía trước dẫn đường, La Viêm ở phía sau bay lên, đồng thời nắm nghĩa tòa này rộn rộn ràng ràng làng xóm, cùng làng xóm bên ngoài tiến hành tương đối. Trong thành tình huống so bên ngoài tốt hơn một chút ở tại nơi này đại khái là khát vọng người mọi người xếp hàng dẫn bánh mì, mặc dù bị đói đến quá sức, nhưng cũng là không về phần bị chết đói. La Viêm không hiểu rõ nơi này tình huống, nhưng tham khảo dần vương quốc mộ sát hành tình, nơi này thực hành hẳn là tới tương tự nông nô chế. Tức, nông nô bị cấm chỉ chính ly khai thổ địa, làm tiếm chủ tài sản riêng. Về phần hoàng hôn thành thị dân thì sinh hoạt tại quốc vương bên trên đất, có thể dùng tiền thuế đổi lấy tương đối tự do, cũng ở một mức độ nào đó nhận quốc vương ban bố luật pháp che chở. Bất quá, bọn hắn cũng không hoàn toàn tương tự. Hình thức trên vẫn là có rất nhiều khác biệt. Một cái con chuột cùng một cái bướm bướm cứ như vậy xuyên qua người người nhốn nháo làng xóm, không người chú ý tới thần linh từ bọn hắn bên cạnh trải qua. Trong lúc đó có đến vài lần đủ gột kem chút bị đói khát người bắt được, nhưng đều bị cái này giả hoạt giá hỏa cho né tránh. Nhìn xem những người kia tuyệt vọng biểu lộ, cái này hèn. Tòa con chuột nhỏ tựa hồ xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui vẻ. Thật là một cái xoay nhạc sĩ băng. La Viêm đi theo hắn, đi tới tòa kia như là cung điện đồng dạng tinh hạm bên cạnh, mà tại tòa kia tinh hạm bên cạnh còn tọa lạc lấy một tòa xa hoa hơn cung điện. Ugos mang theo hắn từ cửa sau trượt đi vào, tránh thoát để phòng xâm nghiêm cảnh vệ, đi tới trong đó xa hoa nhất một gian phòng. Một vị già yếu quốc vương đang nằm tại trên giường, bên cạnh trên bàn bày đầy sơn chân hải vị, cánh tay khô gầy cũng đã cầm không động đao xiên. Đã có được hết thảy hắn, tựa hồ đối với hết thảy đều đã mất đi hứng thú. Thẳng đến một tên người hầu tiến tới bên cạnh hắn, ghé vào lỗ tai hắn thì thầm vài câu, tấm kia bỏ đầy nếp nhăn trên mặt mới lộ ra nét mặt hưng phấn. Gia trưởng đại nhân, sao bạn đã tắt thở rồi? Nghe được cả đời mình đối thủ chết rồi, kia quốc vương trên mặt lộ ra một tia bệnh chậm chiều. Đỏ, bám lấy suy sụp thân thể từ trên giường ngồi dậy, ha 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 ha. Chết được tốt, tên phản đồ này xem như chết. Truyền lệnh ta xuống dưới, thả phá mừng. Ai điều hắn? Người hầu kia không dám nói nhiều, nơm nớp lo sợ lui xuống, trong lòng lại phát ra sầu, nên như thế nào biên tròn đoạn này giai thoại. Gian phòng lần nữa yên tĩnh trở lại. Nhìn xem trống không một người gian phòng, cao tuổi quốc vương bỗng nhiên có chút tịch mịch, không khỏi hồi tưởng lại ban đầu ở Kim Gỗ Lồng Cảng lúc hăng hái. Lúc ấy hắn chính miệng nói cho Sa Bạ, cao minh nhất thương nghiệp là tôn giáo, còn hiếm thấy cùng đứa bé kia nói rất nhiều nói thật. Kia thời điểm hắn không có con của mình, là thật đem kia tiểu tử xem như thái tử, chẳng ai ngờ rằng kia về sau mấy chục năm tương ái tương sát, không khí tính đến đáng sợ. Hắn phảng phất lại về tới cái kia gió táp mưa xa ban đêm, lo sợ bất an chờ đợi mưu đồ bí mật kết quả, luôn cảm giác có một ánh mắt tại từ nơi sâu xa nhìn xem hắn. Hắn nghĩ lật đến dưới giường nhìn một chút, nhưng mà đã tuổi đã cao hắn, thật sự là không túi xuống được eo, không có người đỡ lấy, liên hạ giường đi hai bước đều khó khăn. Người dẫn ta tới đây chính là vì để cho ta nhìn một cái gần đất xa trời lao đầu. La Viêm không nói nhìn về phía trên bệ cửa sổ cái kia tràn đầy phấn khởi con chuột. Ugos cười hắc hắc một tiếng. Dĩ nhiên không phải, ngươi đoán xem hắn về sau sẽ đi đây. Ngươi thần tuyển giả đơn giản là tới ngươi xào đồ, cái này còn phải hỏi sao? Loại thuyết pháp này đương nhiên không sai, nhưng quá sơ lược, tốt ta. Ta cho ngươi thêm một điểm nhắc nhở. Ngươi đã gặp hắn. Nhìn xem cái kia một mặt chờ mong mà khoe khoang con chuột nhỏ, La Viêm hơi thêm suy tư một hồi, dùng không xác định thanh âm trả lời. Silas. Ugos trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới hắn đoán đúng nhanh như vậy, sau đó tán thưởng dựng lên một cây móng chuột. Thông minh. Lần này kinh ngạc người đổi thành La Viêm. Chờ đã. Cái này ra hỏa không phải còn chưa có chết sao? Làm sao lại La Viêm trong lòng vừa sinh ra dạng này hoang mang, đột nhiên liền nhớ tới chính mình lúc trước mới nói với Ugos qua câu nói kia. Thời gian cũng không tồn tại. Ngươi kỳ thật cũng không phải thật sự là lý giải câu nói này, ta nói đúng sao? Phô trương thanh thế tiểu quỷ. Tựa hồ là đang là thắng trở về một cục mà đắc ý, Ugos tặc tặc cười. Nhưng mà La Viêm chỉ cảm thấy cái này tràn ngập ác thú vị ra hỏa thật sự là nhàm chán cực độ, lượn quanh như thế một vòng to chính là vì hướng mình chứng minh không có thua. Có ý tứ sao? Lý không hiểu. Thật đúng là không nhất định. Chương 465, con chuột cùng bướm bướm, 3, chương 465, con chuột cùng bướm bướm, 3, La Viêm suy nghĩ một hồi, dùng mang theo mỉm cười thanh âm nói, nếu như ta thật sự là một chút cũng không hiểu, ngươi đoán xem cái này bướm bướm là thế nào đến trên tay của ta. Nghe được câu này, Ugos trong mắt rõ ràng lóe lên một tia ghen ghét, trừ cái đó ra còn có một tia tham lam cùng khát vọng. Hắn tín đồ vượt xa quỷ quyệt chi vụ không chỉ một số lượng cấp, vượt ngang vô số cái vũ trụ, nhưng mà tri thức không đủ là hắn vĩnh viễn thống khổ. Phàm là có chút tri thức người, hoặc là bị ngạo mạn chi quan đoạt đi, hoặc là chính là bị quỷ quyệt chi vụ cho lừa gạt đi, căn bản sẽ không lựa chọn hắn. Hắn cũng nghĩ mang theo hắn bọn nhỏ chinh phục vô số cái hành tinh, thâm canh chính mình sở tại vũ trụ, mở rộng tín ngưỡng bản đồ, nhưng mà bất đắc dĩ là căn bản làm không được. Mà lại không chỉ là quỷ quyệt chi vụ bí bảo, nam nhân trước mắt này hắn cũng muốn. Hắn có năng lực, có dạ tâm, cũng có dục vọng. Nếu có thể đem cái này ra hỏa chuyển hóa thành chính mình thần tuyệt giả, nói không chính xác hắn tín ngưỡng bản đồ còn có thể lại khuyết trương một cấp độ. Để hắn làm thổ dân thần, thật sự là quá có tài. Tiểu quỷ, chúng ta tới làm giao dịch đi. Ồ, cái kia bướm bướm đối với ngươi mà nói căn bản vô dụng, ngươi chính liền tình cầu cũng bay không đi ra, cũng không cách nào tại vũ trụ ở giữa xuyên thẳng qua. Không bằng, ngươi đem nó nhường cho ta, ta đem cái này thế giới xảo đô tặng cho ngươi. Không, ta còn mặt khác phụ tặng một cái tốt hơn. Đối mặt kia mê hoặc nói nhỏ, La Viêm cười nhạt cười, đem ánh mắt nhìn về phía cái kia chỉ còn lại nữa sức lực treo quốc vương. Sau đó chờ ta chết lại trở lại trên tay của ngươi đúng không? Tựa như nhóm chúng ta trước đó thấy qua kia mấy đầu giá cẩu, luân hồi tại ngươi xảo đô bên trong. Cùng ác ma buôn bán nhiều lắm thì bán đời này linh hồn, cùng hôn độn làm giao dịch kia là đem vĩnh thế phúc báo đều cho thực hiện. Mà lại, không phải hắn cố ý chế rêu cái này ra hỏa, nào có như thế đảo chất tưởng. đem linh hồn bán cho ngạo mạn chi quan tốt xấu có thể hỗn cái hiền giả, đem linh hồn bán cho vĩnh cơ chi trảo. Hắn cũng không thấy được một cái kết thúc yên lành a, hiển nhiên là bị đâm trúng tâm tư, phụ thân trên người còn chuột Ugos cứng ở tại chỗ, bên trong miệng nói không nên lời một câu. Hắn thật đúng là nghĩ như vậy, chỉ là không nghĩ tới một chút liền bị nhìn xuyên. Đúng lúc này, cái kia gần đất xa trời lão đầu đống nhiên nhìn về phía bệ cửa sổ, nhìn thấy đứng ở đằng kia con chuột cùng bướm bướm, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Bướm bướm thì thôi, con chuột loại này bẩn thỉu đồ chơi làm sao lại xuất hiện tại cung điện của mình? Giật đang muốn phát tác, đống nhiên chú ý tới cái gì, một giọt mồ hôi lạnh không tự giác thuận tấm kia bò đầy lão nhân ban mặt rơi xuống. Hắn lờ mờ nghe cái nào vui ý nói qua, con chuột cùng bướm bướm đều là thông linh đồ vật, mặc dù hắn tổng cộng người bên cạnh giảng chính mình không tin kia đồ vật, nhưng kỳ thật hắn lại là nhất nghi thần nghi quỷ. Nhất là gần nhất hắn lao mơ tới gẻ rổ phu cùng qua bạn những này bị hắn giết chết không biết rõ bao nhiêu năm lão bằng hưu, hắn luôn cảm thấy bọn hắn ở phía dưới trôi qua không phải rất tốt. Hắn rốt cục ý thức được kia từ nơi sâu xa ánh mắt đến từ đâu, nguyên lai là tại hắn bên cửa sổ, mà không phải ở gầm rừng hạ. Hắn thở dốc một hơi, dùng giả yếu thanh âm nói: "Hai vị quý khách, là từ đâu mà tới a?" Ugo chính tâm phiền, thực sự không tâm tư phản ứng hắn, liền thuận miệng qua loa một câu: "Không có quan hệ gì với ngươi, ngươi ngủ ngươi." Hiển nhiên không nghĩ tới con chuột biết nói chuyện, giật là thật bị giật nảy mình, mặt mũi trắng bệnh mấy phần, nhưng vẫn là cố gắng chấn định bình tĩnh lại. "Các ngươi là người phía dưới, vẫn là phía trên?" Hắn thử thăm dò hỏi, nhưng mà hai vị thần tiên lại đều không để ý hắn, chỉ là ở nơi đó bản thân trò chuyện chính mình, coi hắn là thành không khí. Giật không khỏi có chút tức giận, muốn phát tác, có thể lại sợ hai vị này là tới đón chính mình, tùy tiện kết ác duyên tóm lại không tốt. Mà lại, hắn cũng cảm thấy mình ngày giờ không nhiều, có lẽ đến an bài một cái hậu sự. Đổi lại hòa hoãn ngữ khí, hắn nhìn về phía cái kia lúc trước phản ứng qua hắn con chuột, hiếm thấy lấy ra kia hồi lâu không có lòng kính sợ nói: "Tôn, ách, trên thần đại nhân, ta không làm phiền ngài khác, chỉ cần cầu ngài thỏa mãn ta một cái nho nhỏ tâm nguyện, ta ngày sau ổn thỏa báo đáp." Ugo không nói chuyện, La Viêm ngược lại là đối cái này đã thức tỉnh tinh thần năng lực quốc vương cảm nhận được hiếu kỳ, nhiều hứng thú nói: "Ồ, nguyện vọng gì?" Giật ho khan âm thanh: "Ta có 30 hải tử, nhưng ta còn không có quyết định ai tới làm cái này thái tử, ta phải tìm người tiếp nhận ta, có thể hay không? Cho ta cái đề nghị." Không đợi bên cạnh bướm bướm trả lời, Ugo không kiên nhẫn trả lời một câu: "Khác nhau ở chỗ nào sao, dù sao không có một cái là ngươi, không có một cái là..." Giải sắc mặt triệt để cho nhìn. Hắn tuyệt vọng giống nhau kia đứng tại hoàng hôn thành bên ngoài Si La, tựa như một cái thắng được tất cả dân cờ bạc, tại cuối cùng một cục một thanh thua sạch tất cả thẻ đánh bạc. Nghĩ đến đây ra hỏa chẳng mấy chốc sẽ nuốt xuống cuối cùng một hơi, đi đến hơn 20 màu đỏ tươi bầu trời giống như thủy triều thối lui, thay vào đó là một mảnh xanh thẳm. Ấm áp chói chang chính xuyên qua bông vải màu trắng tầng mây tung xuống, bầu trời trước nay chưa từng có sáng sủa. Làm La Viêm lần nữa mở ra hai mắt, hắn đang đứng tại một gốc suy sụp tượng thụ phía dưới. Chỗ gần là pha tạp bóng cây, nơi xa là thắng lợi gieo họ, lúc trước đói khát cùng tử vong tựa như một trận xa xôi mộng. Nắm vĩnh cơ chi trả phúc, hắn lại xem thêm đến một cái hư cảnh chỉ tiếc không có thời gian nhìn kỹ đến tận cùng. Nói thật, La Viêm là thật tò mò, vĩnh cơ chi trảo trong miệng cái kia vật chất chủ nghĩa người, đến cùng là như thế nào tại hoàn toàn không có ý thức được ngạo mạn chi quan tồn tại tình huống dưới, nhất cử chiến thắng cái kia đến từ hư không tà linh. Nếu như không có khoa trương thành phần, kia gia hỏa thật không là bình thường mạnh. Đương nhiên cũng không chừng cái này cùng thế giới kia siêu phàm chi lực cực độ mỏng manh có quan hệ. Dù sao liền vĩnh cơ chi trảo đi chỗ ấy đều chỉ có thể làm một cái con chuột, nghĩ đến ngạo mạn chi quan cũng không có tốt hơn biện pháp. Thuận tiện nhắc lên, ngoại trừ từ kia lấy không hư cảnh bên trong thu được càng nhiều liên quan tới hư không gợi ý bên ngoài, La Viêm còn chiếm được một chút thấy được sở được chỗ tốt. Ngay tại kia vĩnh cơ chi trảo phân thân vẫn lạc thời điểm, một bộ phận kinh nghiệm tựa hồ bị hắn vạn tượng chi điểm hút tới trên người mình. Mặc kệ là bởi vì nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hay là bởi vì hắn từ Ugos nơi đó kéo cừu hận quá đủ, chuyện này với hắn tới nói đều không thể nghi ngờ là cái ngoại ý muốn niềm vui. Tính cả trước đó từ trên thân kỵ dặn phân đi kinh nghiệm, La Viêm có thể rõ ràng cảm giác được thực lực của mình lại tăng trưởng thêm không ít. Mặc dù còn không về phần đột phá mới bình cảnh, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình cự ly tông sư ngưỡng cửa lại đi tới một bước dài. ID: La Viêm chủng tộc, nhân loại, linh hồn đẳng cấp tông sư, đẳng cấp hạn mức cao nhất LV170, đẳng cấp LV141, 10, thể chất 207, 20, lực lượng 154, 20, nhanh nhẹn 161, 20, trí lực 1061, 120, tinh thần 1041, 120, xuyên thấu qua thần cách xác nhận thuộc tính cùng đẳng cấp biến hóa. La Viêm đóng lại hơi mở thuộc tính giao diện, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp kia lóe ra kim quang thiên sứ đã biến mất không thấy, chỉnh hỏa thành đầy trời quang vũ tung xuống, rơi vào các binh sĩ khôi giáp bên trên. Tại hết thể kết thúc về sau, hắn đem bầu trời còn đưa ngước nhìn nó người nhóm, dù là thời khắc này mọi người trong lòng khả năng càng cảm tạ một người khác. Cái này thời điểm, nơi xa chuyển đến quen thuộc la lên. Cọt Lìn. La Viêm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ tóc bạc ấy Lìn chính dục ngựa hướng bên này chạy tới, trên mặt viết đầy lo lắng cùng lo lắng. Hắn đang muốn cười cùng nàng lên tiếng kêu gọi, đã thấy phía tây cũng chạy tới một thất khoái mã, ngồi trên lưng ngựa chính là một vị đầu đội cảnh ô liu cô nương. La Viêm tiếu dung dần dần trở nên có chút vi diệu. Cái này, không về phần trùng hợp như vậy chứ? Chương 466, các luận các đích, 1, chương 466, các luận các đích, 1, vận mệnh luôn luôn tràn đầy trùng hợp, có thời điểm càng là lo lắng cái gì liền càng có khả năng phát sinh. Giấu trong lòng thắng lợi vui sướng cùng hưởng phần này vui sướng chờ mong, dù ngựa mà đến ấy liền cùng cả rèn gần như đồng thời đạt tới La Viêm trước mặt. sau khi các nàng xem đến lẫn nhau trong nháy mắt, kia phần lộ rõ trên mặt vui vẻ không hẹn mà cùng có chỗ thu liễm. Kia là thần tuyển giả trực giác. Hai thanh nhìn không thấy lưỡi dao trên không trung chạm vào nhau, phản phất cọ sát ra vô hình hoa lửa. Nàng nhóm dưới hông chiến mã đều không hẹn mà cùng câu nệ bộ pháp, miệng mũi phát ra rất nhỏ tê minh, phản phất từ kia trầm mặc im lặng bên trong cảm nhận được cường giả uy áp. Kia là ngựa trực giác. A, Ma Vương đại nhân, bờ vai của ngươi làm sao cũng đang run 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 ngậm miệng. Ô, run, không tồn tại. Thời khắc này La Viêm vẫn là vân đạm phong khinh biểu lộ, nụ cười trên mặt giống nhau kia trời quang mây tạnh sau chói chang, tuyệt sẽ không bởi vì điểm ấy nhỏ tràn diện mà mồ hôi đầm địa. Sự thật chứng minh, liền liền chi phối lấy nghiệp lực thần linh, cũng không ngăn cản được phàm thế nhân quả. Áo lót cái đồ chơi này một khi mặc vào, liền chú định có rơi kia một ngày, đơn giản là chuyện sớm hay muộn thôi. Cốt Lìn, ngươi không sao chứ? Vừa rồi ta thật sự là lo lắng chết ngươi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Trước hết nhất đánh vỡ trầm mặc chính là Lìn. Thanh âm của nàng trước nay chưa từng có ôn nhu, lấy về phần La Viêm hơi kém chưa kịp phản ứng, là nàng đang nói chuyện. Chỉ gặp ấy Lìn sạch sẽ lợi rơi xuống đất tung người xuống ngựa. Nàng đem truyền tụng chi quang thu hồi bên hông, thu xếp tốt chiến mã, lấy không có kẽ hở tư thái, nhanh chân đi đến có Lìn trước mặt. Vô luận là chiến đấu vẫn là chiến đấu nàng đều thuộc về đánh đòn phủ đầu một loại kia. Cặp kia luôn luôn lóe ra kiên nghị màu xanh biết con người, giờ phút này chính đầy tràn ôn nhu cùng ý lại. Kia là chỉ có tại người nào đó trước mặt mới có thể lộ ra một mặt. Ở trước mặt người ngoài nàng vĩnh viễn là kém bờ hẻo anh hùng, duy chỉ có tại vị kia chỉ đối nàng mềm lòng thần linh đại nhân trước mặt, nàng mới có thể biến thành cái kia không buồn không lo nữ hải. Lời này kỳ thật không quá chuẩn xác. La Viêm kỳ thật thường xuyên mềm lòng coi như phản bội qua hắn một lần than ồ, hắn cũng là cười cười liền bỏ qua. Ta rất khỏe tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, xưa nay không cắm miệng hắn cả rèn, lần này bỗng nhiên phá thiên đất hoang chen miệng bảo. Ấy Lìn kèm bờ hẻo tiểu thư, xin cho ta nói một câu. Tung người xuống ngựa cả rèn đi tới ấy Lìn bên cạnh, trong mắt chứa ánh sáng nhu hòa nhìn có Lìn một chút, sau đó vừa nhìn về phía ấy Lìn, kia hiền hòa ánh mắt không thay đổi, lại đem dư thừa ngưỡng mộ thu liễm. Có Lìn tiên sinh vừa mới chiến thắng hỗn độn thần tuyển, hắn hiện tại cần nhất là nghỉ ngơi, mà không phải chất vấn. Chất vấn. Ấy Lìn luôn cúi một cái, vội vàng trả lời, ta không có ý tứ kia, ta chỉ là quan tâm nếu như ngài chân chính quan tâm hắn, vậy liền hẳn là để hắn trước thở một ngụm. Mặc dù ngoài miệng nói như thế, nhưng cả rèn nhưng không có để có Lìn thở một ngụm ý tứ. Thừa dịp ngài Lâm tiểu thư bối rối, nàng tiến lên một bước, tự nhiên chắp tay trước ngực, cầm tay của hắn. Điện hạ, nhìn thấy ngài bình yên vô sự, ta viên kia nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống. Kia thuần khiết không tì vết ánh mắt, phản phất là đang dẫn dụ cái kia khớp xương rõ ràng tay hướng về phía trước tiến thêm một bước, gần cự ly cảm thụ kia thành kính mà cực nóng nhịp tim. Cả rèn cũng là lần thứ nhất làm to gan như vậy sự tình. Kia đỏ bừng khuôn mặt tựa như kim thu tháng 10 quả táo, chín mọng đến sắp từ đầu cảnh đến rơi xuống. Bất quá nàng cũng không hối hận. Cho dù là vì mộ sắc hành tỉnh và dân, nàng cũng muốn đại biểu bọn hắn, là mảnh này tuyệt vọng thổ địa lưu lại vị này nhân từ thần tử đại nhân. Càng là thành tính người, càng sẽ tự mình lừa gạt mình. Cả rèn hiển nhiên đã quên, chính mình căn bản cũng không phải là giai ở người, mà là đến từ càng phía bắc dọn người. Cho dù cách xa mấy tấc cự ly, La Viêm cũng có thể cảm nhận được kia cách không truyền đến nhịp tim. Bất quá rất rõ ràng, có người tâm nhạy so với nàng nhạy càng nhanh, huyết áp cũng muốn cao hơn. Ngươi đang làm cái gì? Ấy Lìn nói năng lộn xộn nói, đỏ thấu lô thai tựa như lung đỏ nổi hơi, hận không thể xông đi lên một kiếm bổ ra kia khấu chặt mười ngón. Đây là cỡ nào khinh nhẫn? Khinh, chưa ký kết hôn nước người, tại sao có thể như thế không biết kiểm điểm bắt lấy khác phái tay? Vậy hiển nhiên không phải lễ tiết tính nắm tay. Nàng vốn cho là mình ưu nhã vừa vặn sẽ để cho cái này không biết từ chỗ nào tới nông thôn cô nương tự ti mà cảm, nhưng không ngờ nàng chẳng những không có biết khó mà lui, vậy mà ở ngay trước mặt chính mình cầm xuống có Lìn tiên sinh lần thứ nhất. Vân vân. Đông nhiên ý thức được cái gì ấy Lìn, sắc mặt đông nhiên có chút trắng bệnh, lâm vào càng sâu xa hơn mơ màng. Có Lìn tiên sinh cũng không có hất ra cái kia tay nữ nhân. Chẳng lẽ, hắn kỳ thật rất am hiểu. Màu xanh biết con ngươi nhiễm lên một tia thống khổ, miệng nàng môi khẽ run, nói không ra lời. Loại sự tình này không muốn a. Tiêu Sở Nữ luôn luôn ưa thích đông muốn tây tưởng, La Viêm không cần đoán cũng có thể nghĩ ra được ấy Lìn hiểu lầm cái gì. Xem thấu kia dấu ở thuần chân con ngươi phía sau giảo hoạt, hắn khe khẽ thở dài, thanh âm mang tới một tia uy nghiêm. Cả rèn. Nghe được thanh âm kia bên trong không vui, cả rèn ý thức được chính mình trò đùa mở có hơi quá, thế là mang theo ấy náy chôn xuống đầu, thuận theo buông lỏng ra chắp tay trước ngực hai tay. Thật có lỗi, điện hạ, có thể lần nữa gặp phải ngài, ta chỉ là quá kích động, còn xin ngài trách phạt. Nàng nói xin lỗi cũng không có quá nhiều thành ý, nếu không cũng sẽ không cố ý dùng loại này dễ dàng để cho người ta hiểu lầm thuyết pháp. Bất quá, nàng là lý trực khí tráng. Dù sao ai muốn đối phương xuất thủ trước khiêu khích đâu. Thần linh đại nhân có lẽ không thấy phàm nhân tâm tư nhỏ, nàng lại thấy nhất thanh nhị sở. Mộ sát hành tỉnh giờ người tuy nghèo một điểm, nhưng quyết tâm cùng thành tính tuyệt sẽ không bại bởi giống như hồ ly rào hoặc kèm bờ eo người. Giờ này khắc này giờ người cũng không biết rõ, bọn hắn lại bị một cái rào hoặc tiểu hồ ly cho đại biểu. Trách phạt. Nghe được câu này trong ngáy mắt, ấy Lìn bả vai lại là nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựa như tâm trong miệng một tiễn. Kia thân thụ đến thần ân gia hộ áo giáp có thể vì nàng ngăn trở trên chiến trường lưu thị, lại ngăn không được trên tinh thần ám tiễn. Nàng nghĩ đến thờ rẻ xả chôn ở giá sách chỗ sâu nhất những cái kia kỵ sĩ tiểu thuyết, mặc dù nàng không có trách phạt qua bất luận kẻ nào, nhưng thấy nhiều biết rộng người ngâm thơ rong nhóm lại kỹ càng miêu tả ở trong đó quá trình. Không, có Lìn điện hạ tuyệt không phải người như vậy. Thế nhưng là, nhìn xem ấy Lìn càng thêm sắc mặt tái nhợt, La Viêm không khỏi thay nàng lo lắng. Ấy Lìn, ngươi còn tốt chứ?
Ta.
Ấy liền muốn nói chính mình còn tốt, làm thế nào cũng nói không ra miệng. Nàng ánh mắt dần dần biết lên thống khổ, khẽ cắn đôi môi tái nhợt, sau một lát gạt ra một câu nhỏ giọng nói tới.
Ta.
Có phải hay không quấy rầy đến các ngươi rồi? Kia hèn yếu thanh em đơn giản không giống nàng. Cho dù là hỗn độn thần tuyển, cũng chưa từng đưa nàng bước đến như vậy tiến thoái lưỡng nan tình trạng. Nhìn xem lung lay sắp đổ ấy liền, cả rèn trong lòng đều có chút không đành lòng, chính mình có phải hay không làm được thật có điểm quá lửa. Thế nhưng là, chính mình giống như cũng không làm gì a. Nghĩ như vậy cả rèn đột nhiên ý thức được một loại khả năng, kia ôn nhu trong con ngươi hiện lên vẻ kinh hoàng. Đây là lấy lui làm tiến. Vị này tinh thông binh pháp kèm bờ tiểu thư là cố ý bày ra địch lấy yếu, từ đó kích thích có lìn điện hạ ý muốn bảo hộ. Cả rèn sắc mặt có chút trắng bệnh, ôn nhu híp mắt lại, nâng lên ống tay áo nhẹ nhàng lau lướt qua gương mặt mồ hôi. Không hổ là người trong thành, thật sự là hảo thủ đoạn. Ha 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 ha, nhìn xem thái kê lẫn nhau mổ hai người, trốn ở một bên rình coi du du cười đến bụng đều muốn đã đứt ra, tại trong rừng cây đánh lên lan. La Viêm không có nhìn nó, bởi vì lo lắng sẽ không kèm được. Nhìn vẻ mặt thống khổ ấy lìn, hắn lựa chọn không có trông thấy thống khổ, mang trên mặt nụ cười ấm áp, từ mặt chữ lần trước đáp vấn đề của nàng. Không, ngươi tới được vừa vặn. Ta đang muốn vì ngươi giới thiệu, vị này là cứu thế quân thánh nữ, cả rèn điện hạ. Hay ngộ, ấy lìn điện hạ cả rèn nhấc lên máy, vừa vặn đi một cái bình dân lễ tiết, ta đại biểu mộ sát hành tỉnh bản dân, cảm tạ kèm bờ công quốc gấp rút tiếp viện. Ấy lìn kèm bờ eo. Chương 466, các luận các đích 2. Chương 466, các luận các đích 2. Gặp cả rèn lộ ra chính thức bộ dáng, ấy lìn cũng từ tiểu nữ sinh làm dáng bên trong thanh tỉnh lại, đáp lại một cái quý tộc lễ tiết, cũng làm chính thức tự giới thiệu. Hay ngộ, cả rèn tiểu thư, ta từ lưu dân trong miệng đã nghe qua liên quan tới ngươi cố sự, mỗi một cái gặp phải chúng ta đều nói ngài là sen xịt phái tới cứu vớt bọn hắn thánh nữ. Nàng cũng dần dần ý thức được chính mình khả năng suy nghĩ nhiều, có lẽ lại tay chắp tay trước ngực cầm tay của đối phương chỉ là dởn vương quốc bắc bộ dân tộc. Ấy liền như thế đi thuyết phục chính mình, bởi vì nàng chợt nhớ tới có liên điện hạ sớm nhất đến kèm bờ công quốc thời điểm là từ học bang bên kia tới, thế tất sẽ trải qua dởn vương quốc bắc bộ. Hai người nhận biết cũng không có gì kỳ quái, nghĩ đến là có liền tiên sinh khi đi ngang qua mộ sát hành tỉnh lúc là kia người chết đói khắp nơi thảm trạng mà độc cho, sau đó khẳng khái giúp tiền đưa cho nàng nhất định giúp đỡ. Lấy hắn hiền lành tính cách, cơ hội nhất định sẽ làm chuyện sự tình này. Ấy liền vẫn nhớ kỹ, tại Lôi Minh thành dạ tiệc từ thiện bên trên, cái kia khẳng khái mà tràn ngập phong độ thân sĩ việc thiện, cũng chính là từ một khắc này bắt đầu, nàng bị hắn cao khiết linh hồn hấp dẫn. Nghĩ tới chỗ này Ấy liền, đột nhiên lại vì mình suy nghĩ lung tung mà xấu hổ. Chính mình thế mà đem hiền lành có liền tiên sinh nghĩ đến không chịu được như thế, thật sự là cỡ nào khinh nhẫn. Nhìn xem tựa hồ khôi phục bình thường Ấy liền, La Viêm ở trong lòng thở dài một hơi. Hắn lại thành công. Tiểu hài tử mới ưa thích khắp nơi giải thích, cuối cùng càng tô càng đen, lâm vào từ chứng cảm ấy, đem nguyên bản vô điều kiện tin tưởng mình người, cũng cho chỉnh không tự tin. Ma Vương chưa từng giải thích, bởi vì không giải thích chính là tốt nhất giải thích, tin tưởng hắn người tự nhiên sẽ vì hắn nghĩ ra một vạn loại lý do, không tin hắn người kiểu gì cũng sẽ tìm ra một vạn cái xảo trá góc độ đến hoài nghi. La Viêm đem cái này xưng là Ma Vương học bởi vì bộ này lý luận là hắn trong Ma Vương học viện tổng kết ra. Chỉ có lăn lộn đầy đất du du lúng túng sững sờ ngay tại chỗ, trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm ấy lìn, không thể nào hiểu được thằng nốc kia hài tử làm sao lại chính mình đem chính mình cho thuyết phục. Kia là mọi người hiểu lầm cả rèn mang trên mặt nụ cười hiền hòa, tựa hồ lúc trước minh tranh ám đấu tựa như không tồn tại, ta chỉ là một tên phổ thông tu nữ, ta chủ cũng không có phái ta đi bất luận cái gì địa phương, bất quá ta xác thực nghe thấy được ta chủ hạ xuống thần dụ. Ấy lìn nhiều hứng thú hỏi. Ồ, hắn nói cái gì? Cả rèn đưa ngón trỏ ra, ở trước ngực nhẹ nhàng vẽ một chữ thập, dùng thành kính thanh âm nói. Hắn nói muốn ta cứu vớt mộ sát hành tỉnh vạn dân, hướng lâm vào nước sâu lửa nóng mọi người truyền bá thần linh tin mừng, thuyết phục bọn hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa. Xem ra ngươi thành công ấy liền mang trên mặt nụ cười vui mừng, đây là lần thứ nhất nàng đối vị này cả rèn tiểu thư lộ ra khẳng định biểu lộ, chúc mừng các ngươi cứu vớt chính mình. Cũng nắm phúc của các ngươi cả rèn mỉm cười gật đầu, nếu như không phải là các ngươi ở chính diện chiến trường kiểm chế hỗn độn lực lượng, nếu như không phải thần tử đại nhân đối nhóm chúng ta không cầu hồi báo trợ giúp, nhóm chúng ta chỉ sợ đã mang theo đối tương lai mỹ hảo ước mơ hóa thành xào đô phân bón. Hai người giao lưu bầu không khí dần dần hữu hảo. La Viêm một thời gian cũng buông lòng cảnh giác. Thằng đến ấy liền câu nói tiếp theo thật tử. Ấy liền trừng mắt nhìn, trên mặt lộ ra không hiểu, đó là cái gì? La Viêm vừa mới bình phục nhịp tim một nháy mắt bị kéo đến cổ họng, vô ý thức nhìn sang cả rèn phương hướng. Thân tử đại nhân chính là. Cả rèn vô ý thức nhìn thoáng qua cọ lìn, từ cặp kia con mắt màu tím bên trong thấy được một vẻ khẩn trương. Cực kỳ thông minh nàng lập tức ý thức được cái gì, kinh ngạc trên mặt lập tức tan ra một vòng vui sướng ý cười. A, thì ra là thế. Tôn kính kém mở công chúa cũng không biết rõ, trước mắt vị này có lìn tiên sinh chính là thần tử đại nhân. Tóm lại là một vị phi thường người thiện lương. Kia vui vẻ tiếu dung dần dần mang tới một tia người thắng thông dòng, cả rèn nhìn xem ấy lìn, phảng phất một vị chân chính tu nữ, từ ái nhìn chăm chú lên lạc đường hải tử. Nghe được cái này lập lờ nước đôi trả lời, ấy lìn cảm giác càng mơ hồ, dở khóc dở cười nói, có thể nói cụ thể hơn một chút sao? Người thiện lương vậy nhưng nhiều lắm. Thí dụ như có lìn tiên sinh liền rất hiền lành, mà lại thấy thế nào đều so kia giả thần giả quỷ giá hòa thiện lương được nhiều. Gặp cả rèn như thế nhiều chuyện, La Viêm nỗi lòng lo lắng lại để xuống, đem truyền bá thần tử tin mừng công việc giao cho cả người chuyên nghiệp. Không có cô phụ thần tử đại nhân chờ mong, cả rèn mang trên mặt thương xót biểu lộ, giống như cừu non đi lạc tiếp tục truyền bá thần tử tin mừng. Hắn là đến từ Vạn Trượng Sơn mạch chỗ sâu ẩn sĩ, luôn luôn thích hay làm việc thiện trợ giúp mỗi một cái rơi vào thủy hỏa người. Có người nói, hắn đản sinh tại nham tương núi lửa phun trào, chỉ có sen xịt chứng kiến hắn khóc gáy. Bởi vậy mọi người cũng đem cái này đại nạn không chết hài tử xưng là thần tử lại hoặc là Viêm Vương. Viêm Vương? Hắn là thần tử? Ấy Lin mang trên mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, vô ý thức thoát ra, ta tại Lôi Minh thành nghe qua cái này truyền thuyết. Thật sao? Kia thật là thật trùng hợp. Cạ Dẹn vụng trộm nhìn có Lin một chút, gặp ấy Lin vẫn không có nhận ra tôn kính thần tử đại nhân liền ở trước mặt nàng, trong mắt không khỏi hiện lên vẻ đắc ý mừng thầm. Thắng bại đã phân. Mặc dù vị này ngải Lâm tiểu thư so với mình trước gặp được có Lin điện hạ, nhưng rất rõ ràng nàng đối với hắn hiểu rõ kém xa tít tắp chính mình. Nàng chẳng những xâm nhập hiểu rõ hắn, hơn nữa còn cùng hắn có được cộng đồng bí mật. Không thể nghi ngờ, mình mới là cự ly thần tử đại nhân gần nhất người. Về phần vị này kèm bờ công chúa nghĩ đến chỉ là thần tử đại nhân quân cơ thôi. Ý thức được điểm này Cạ Dẹn, lập tức tiêu tán tất cả đối ấy Lin ý, thậm chí trở nên vui với chia sẻ. Phụng dưỡng thần linh tu nữ có rất nhiều. Nàng chưa hề hy vọng xa vời qua có thể được đến toàn bộ ân trạch, chỉ cần nàng là cự ly thần linh đại nhân gần nhất một cái kia. Dầu gì so cái này kèm bờ eo người gần một điểm như vậy đủ rồi. Cạ Dẹn nội tâm chỗ sâu một mực có một cỗ thật sâu tự ti, nhất là tại đối mặt cao quý người thời điểm, nàng liền càng là khắc chế biểu hiện ra chân chính chính mình, thay vào đó là phẫn diện thần tử đại nhân hy vọng nàng vai trò thành nữ. Đồng dạng tình huống dưới, nàng là tuyệt sẽ không đem nội tâm chỗ sâu tự ti biểu lộ ra, trừ phi nàng cảm nhận được uy hiếp. Thí dụ như cái nào đó rõ ràng đã có được hết thảy, vẫn còn muốn từ không có gì cả nàng trong tay cướp đi cuối cùng một cây dù quý tộc. Có lẽ, đây mới là lúc trước kia cố địch ý nơi phát ra. Nàng đối Xạ Dạ tiểu thư liền chưa từng có địch ý, thậm chí phá lệ thân thiết. Dù là vị kia Xạ Dạ tiểu thư luôn là một độ người sống chớ gần biểu lộ, đừng nói thất cận, liền nói liên tục câu nói trước đều khó khăn. Liên quan tới hắn cố sự ta có thể nói trên 3 ngày 3 đêm, nếu như ngài cảm thấy hứng thú, ta rất tình nguyện đem hắn tin mừng truyền bá cho ngươi. Cạ Dẹn tiến lên cầm ấy Lin tay, kia 10 ngón đan sen năm chắc động tác đem cái sau giật lại mình. Bất quá khi đối đầu cặp kia thuần khiết không tì vết ánh mắt, ấy Lin lại khắc chế đưa tay rút trở về xúc động, trên mặt gạt ra một cái chói trang sáng sủa tiêu dung, cười ha ha nói: "A, thật sao? Vậy thì tốt quá, ta đối với hắn cố sự cảm thấy hứng thú vô cùng. Mặc dù ta đối cái gọi là thần tử thuyết pháp cầm giữ nguyên ý kiến, thứ nhất là nàng lo lắng cho mình lực lượng thương tổn tới vị này yếu đuối hiền lành cô nương, thứ hai là giờ phút này nàng đang vì lúc trước hiểu lầm hai người thuần khiết hữu nghị mà hổ thẹn. Vị này Cạ Dẹn tiểu thư ngưỡng mộ người tựa hồ là Viêm Vương cũng không phải là có Lìn điện hạ, mà lại nguyên lai Giản Vương quốc Bắc Bộ thật có loại này không bị kiềm chế, không tầm thường phong tục. Quá tốt rồi, có Lìn tiên sinh trong sạch lý do lại thêm một cái, ấy Lìn càng thêm an tâm. Nhìn xem trên mặt lộ ra nụ cười như ánh mặt trời ấy Lìn, Cạ Dẹn tiểu dung cũng càng thêm vui sướng. Nắm thật chặt cái kia mềm mại tay, nàng dùng nhiệt tình mà thẳng thắn thanh âm nói, phản phất tình như tỷ bội đồng dạng. Chương 466, các luận các đích 3. Chương 466, các luận các đích 3. Không quan hệ, nhóm chúng ta cũng không ép buộc người khác nhất định phải đi theo chúng ta chân lý. Thần tử đại nhân nói cho nhóm chúng ta, mọi người có tin tưởng quyền lợi, cũng có không tin quyền lợi. Thật sao? Vậy nhưng thật sự là cao thượng ý nghĩ. Ấy Lin nổi lòng tôn kính, tiếp tục nói. Đúng rồi, có thể vì ta dẫn kiến một cái vị kia Viêm Vương tiên sinh sao? Ta nghĩ liền trước đó hắn thay Vương thất cứu trợ Lôi Minh thành dẫn ra ngoại dân một chuyện, ở trước mặt đối với hắn biểu thị cảm tạ. Kia chỉ sợ có chút khó khăn, Cạ Dẹn trên mặt lộ ra một tia bối rối, buông lỏng ra ấy Lin tay. Vị tiên sinh kia cũng không ưa thích người khác quấy rầy hắn tu hành, cho dù là ta muốn gặp đến hắn cũng phải nhìn duyên phận. Dạng này à? Vậy kính xin ngài thay ta mang đến kèm bờ hẻo Vương thất ân cần thăm hỏi, ta liền không mạo muội quấy rầy vị tiên sinh kia. Ấy Lin trên mặt hiện lên thất lạc biểu lộ, tựa hồ là đang là không thể nhìn thấy cái kia người thiện lương mà cảm thấy tiếc nuối. Cạ Dẹn nhìn ra nàng tiếc nuối, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, an ủi nàng một câu. Kỳ thật, ngài cũng không cần cảm thấy tiếc nuối, có lẽ vị kia hiền lành tiên sinh đã nhận được ngài cảm tạ. Cảm ơn ngươi an ủi, Cạ Dẹn nữ sĩ ấy Lin cười cười, một lần nữa giữ vững tinh thần, nhìn về phía bởi vì mỏi mệt mà kiệm lời ít nói có Lin điện hạ, ánh mắt nhu hòa tiếp tục nói, ta không có cái gì có thể tiếc nuối. Bởi vì, nàng đại khái là lại nghĩ tới cái gì tuyệt diệu lời tâm tình, nhưng thế nhưng thực sự rất dễ dàng thẹn thùng, nói đến bên miệng còn nói không ra ngoài. Cạ Dẹn mang trên mặt mập mờ tiểu dung, kia ôn nhu ánh mắt dường như nói ta hiểu ngươi, thậm chí còn có nguyện chủ phù hộ ngươi ý tứ. Thật sự là ác thú vị gia hỏa. La Viêm phát hiện chính mình hôm nay gặp phải ác thú vị gia hỏa tựa hồ phá lệ hơn nhiều. Đáng thương ấy Lin bị cái này giảo hoạt nông dân đùa bỡn trong lòng bàn tay, lại không có chút nào phát giác. Đương nhiên, La Viêm tin tưởng Cạ Dẹn cũng không phải là ra ngoài ác ý làm như thế, nàng chỉ là nghĩ phụ mệnh làm việc thôi. Trước đây thật lâu hắn liền hướng nàng ám chỉ qua, từ nàng tới đảm nhiệm ấy Lin truyền đạo người. Một cái giàu có tinh thần trọng nghĩa linh hồn đang từ kẽm bờ công quốc hướng Hoàng Hôn Thành tiến lên, hiện tại nàng rốt cục đi tới Hoàng Hôn Thành, đang quyết định vận mệnh ngã tư đường. So với từ chính mình tới giảng thuật Viêm Vương truyền thuyết, mượn Cạ Dẹn miệng đến truyền đạt hắn muốn cho ấy Lin biết đến sự tình, không thể nghi ngờ muốn thuận tiện được nhiều. Húng chi dưới mắt hắn còn cần Cạ Dẹn làm một chuyện khác. Nhìn xem đột nhiên tình như hai tỷ mỗi nữ nhân, La Viêm nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đánh gãy nàng nhóm giao lưu. Cạ Dẹn La Viêm biểu lộ trở nên nghiêm túc, tiếp xuống ta phải nói cho ngươi một sự kiện, ta hy vọng ngươi có thể vì ngài Lâm tiểu thư bảo thủ bí mật. Giữ bí mật? Cạ Dẹn sửng sốt một cái, đông nhiên có chút hoảng hồn, làm sao còn có chính mình không biết đến bí mật. Nhưng mà ấy Lin rõ ràng so với nàng càng hoảng, giống như bị hoảng sợ tiểu lộc đồng dạng nhìn về phía có Lin, kia ánh mắt tựa hồ tại y mắng hỏi thăm cần nói cho nàng sao. Nàng đoán được có Lìn Điện Hạ nói cho đúng là cái gì, nhưng nói thực ra nàng còn không có hoàn toàn tín nhiệm cái này cái gọi là thánh nữ. Nàng cũng không hoài nghi nàng thiện lương là thật, nhưng người nào cũng không biết rõ nàng là có hay không nghe thấy được thần dụ. Có Lìn Điện Hạ vấn đề ngay tại ở rất dễ dàng tin tưởng người khác, có thể cũng không phải là mỗi người đều như chính mình đồng dạng thành thật. Đây là nhất định. La Viêm đáp lại ấy Lìn một cái kiên định ánh mắt, cũng ra hiệu nàng an tâm đem hết thể giao cho mình. Ấy Lìn quả nhiên an định xuống tới, đang do dự bên trong khẽ gật đầu một cái, im lặng không nói lời nào, đem hết thể giao cho hắn. Xin hỏi, là chuyện gì? Cả rèn thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt tu hoán, nhưng nàng vẫn là lấy ra hải nạp bách xuyên ý chí cùng bao dung, thực hiện thân là tu nữ chức trách, nhìn xem có Lìn tiên sinh lập xuống lời thề. Ta nguyện hướng ta hầu hạ thần linh thề, ta sẽ đối với hôm nay nghe thấy mỗi một chữ thủ khẩu như mình. Ta tin tưởng ngươi sẽ thủ khẩu như mình. La Viêm nhìn xem Cả Rèn, nói ra một câu để cái sau nụ cười trên mặt tại chỗ ngưng kết lời nói. Bởi vì một ít nguyên nhân, ngài Lâm tiểu thư biến thành huyết tộc, cũng chính là mọi người thường nói hấp huyết quỷ. Hiện tại, chỉ sợ chỉ có ngươi có thể đến giúp nàng. Mộ sát hành tỉnh Tây Thủy, một chi mênh mông đung đưa quân đội, chính hướng phía hoàng hôn thành phương hướng đi tới. Hành tẩu tại quân đội hàng đầu, thì lệ mộ re vạ lục chính cơi tại một thất màu trắng tuấn mã bên trên. Mặt mũi của hắn anh tuấn, dáng vóc cao lớn, người khoác một bộ ấn có sư tử vân trang trí toàn thân bằng giáp, hơi cuộn tóc vàng theo gió nhẹ tung bay. Mặc dù đã là hơn 50 tuổi tuổi, nhưng hắn nhìn lại cùng ngoài 30 không có gì khác biệt. Toàn thân hắn trên dưới chỉ sợ cũng chỉ có kia ánh mắt, có thể nhìn ra cùng hắn tuổi tác tương xứng tăng thương. Làm ra ẩn vương quốc huy quang kỵ sĩ hạ dịch mặc thường bị ước mơ hắn người nhóm khen ngợi là kỵ sĩ chi hương kỵ sĩ vương chạy vội tại đại địa phía trên sử thi. Tuân thủ nghiêm ngặt kỵ sĩ tín điều hắn là sen xịt trung thành nhất tín đồ, giáo đình thành tín nhất minh hiếu. Hắn cùng dưới trướng hắn các kỵ sĩ luôn luôn xuất hiện tại sen xịt cần có nhất bọn hắn địa phương. Hạ dịch mặc không chỉ là một vị cao thượng kỵ sĩ, đồng thời cũng là một vị thành kính tín đồ. Hắn nguyện xuất lĩnh dưới trướng hắn các kỵ sĩ hưởng ứng hết thảy thần thánh chiến tranh, đem vã lục gia tộc vinh quang truyền bá đến đại lục mỗi một nơi hẻo lánh. Dù là huynh trưởng của hắn đối với cái này cũng không có hứng thú gì. Trừ bỏ thế tục khen ngợi bên ngoài, làm thì ổ đèn quốc vương đệ đệ hắn, trong tay còn nắm giữ lấy gần với quốc vương quyền hành. Hắn không chỉ là sư tâm kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng, đồng thời cũng là gia ẩn vương quốc duy nhất một tên có được bán thần cấp thực lực cường giả. Cũng chính bởi vì có bán thần cấp thực lực, mặc dù hắn chỉ so với thì ổ đèn muộn xuất sinh mấy năm, nhưng so với vô tâm tôi luyện kỵ sĩ bản lĩnh cái sau nhìn tuổi trẻ rất nhiều. Đồng dạng cũng là bởi vậy, huynh trưởng của hắn một mực đối với hắn có mang nghiêm trọng cảnh giác, lấy về phần vương thất trực thuộc hành tinh phát sinh nghiêm trọng như vậy tai họa, hắn đều không có hướng hắn lộ ra một chữ. Lấy về phần một trận nguyên bản phổ thông phản loạn, vậy mà ủ thành như vậy khinh nhẫn tai họa, làm hắn biết đến thời điểm, hắn lập tức điều tập kỵ sĩ đoàn, cũng động viên lãnh địa bên trong chiêu mộ binh lên đường. Ngồi trên lưng ngựa hạ dịch mặc theo đội ngũ đi tiếp hồi lâu, đột nhiên nhìn về phía một bên tùy tùng hỏi, nhóm chúng ta còn bao lâu mới đến? Đối mặt kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng hỏi thăm, một bên kỵ sĩ tùy tùng lập tức bẩm báo nói, hồi bẩm điện hạ, phía trước chính là sư thiếu nhai lĩnh. Trễ nhất 3 ngày nhóm chúng ta liền có thể đến Hoàng Hôn Thành. 3 ngày ạ? Hạ Dịch mặc trên mặt lộ ra một tia vẻ u sầu, ngẩng đầu nhìn phía chân trời. Nhưng mà hắn ánh mắt chiếu tới phương hướng lại không phải Hoàng Hôn Thành, mà là xa xôi phương Tây. Không bao lâu, hắn ánh mắt trô đến hiện lên một mảnh lít nha lít nhít điểm đen, cũng hướng phía phương hướng của hắn nhích tới gần. Kia là một đám sư thiếu. Mỗi một cái sư thiếu trên lưng đều cưỡi một tên người khoác hắc bào kỵ sĩ. Không giống với trên đất kỵ sĩ, những này sư thiếu các kỵ sĩ muốn trầm mặc ít nói được nhiều, mà lại toàn thân trên dưới tản ra làm cho người e ngại khí tức. Tại cầm đầu tên kia sư thiếu kỵ sĩ dẫn đầu dưới, kia phô thiên cái địa sư thiếu kỵ sĩ cứ như vậy hạ xuống, liền tựa như thành quần kết đội ô nha. Nhìn xem từ trên trời giáng xuống sư thiếu nhóm, rất nhiều đời này chưa thấy qua một cái ma thú chiêu mộ binh, trên mặt đều lộ ra e ngại biểu lộ, nhao nhao lẫn nhau thôi táng hướng một bên trốn tránh. Kèm bờ kéo người trên chiến trường trước đó tốt xấu phải tiếp nhận một đến hai xung quanh huấn luyện, mà bọn hắn thẳng đến ba ngày trước đều còn tại trồng trọt. Duy nhất bình tĩnh chỉ sợ cũng chỉ có sư tâm kỵ sĩ đoàn các kỵ sĩ. Bất quá đối mặt những cái kia trầm mặc ít nói áo bào đen kỵ sĩ, rất nhờ ỷ ủ người vẫn là thần kinh căng thẳng. Mặc dù đoán được đám người kia thân phận, nhưng Hạ Dịch Mặc vẫn là rút ra đoạn kiếm bên hông, khí thế mười phần quát. Người nào? Một tên hất lên hắc bảo nam nhân xoay người từ sư thiếu trên mẹ xuống, từ trong ngực lấy ra một viên hình kiếm thập tự mặt dây chuyền. Tại kia đinh linh rung động thanh thúy thanh bên trong, hắn bên trong miệng phát ra một đạo giọng khàn khàn, tựa như ngốc thiếu tiếng tê ở. Trong tai đỉnh. Nghe được cái tên này, chúng các kỵ sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, một thời gian hai mặt nhìn nhau. Hạ Dịch Mặc con ngươi có chút co vào, nhưng vẫn là đem kiếm trong tay thu vào, hòa hoãn ngựa khi nói. Chỗ này chỉ có thành tính con dân, cùng thành quần kết đội dây bỏ, trọng tài đỉnh tới nơi này làm gì? Hất lên hắc bảo nam nhân mặt không biểu lộ nói. Bình định. Hạ Dịch Mặc nhìn chằm chằm hắn nói. Kia là vương quốc nội chính, nhóm chúng ta vừa mới biết được tình huống, đang muốn đi xử lý chuyện này. Hất lên hắc bảo nam nhân trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm tiêu dung, thanh âm khàn khàn tựa như tại châm chọc đồng dạng. Các ngươi sớm nơi đó lý. Hạ Dịch Mặc nhất thời nghẹn lời, nói không ra lời, nắm đấm lại gắt gao siết chặt. Có lẽ đây mới là hắn huynh trưởng mục đích. Khi biết mộ sát hành tình thế lựa triệt để mất khống chế về sau, quốc vương bệ hạ càng không muốn quản, bởi vì một khi đến một bước kia, đế quốc sẽ vì bọn hắn lật tẩy. Bất quá đây cũng không phải là không có đại giới, thu nhận trọng tài đỉnh sỉ nhục sẽ để cho dần vương quốc đánh mất hy vọng, sẽ để cho vạ lục gia tộc hổ thẹn, sẽ để cho người vô tội tiếp nhận hơn xa tại nạn đói thống khổ. Thì ổ đèn không quan tâm, nhưng hắn quan tâm. Khinh nhẫn, khinh đã thu nhận tiên phạt, Thần thánh phán quyết đã xử tử hỗn độn thần tuyển, bất quá ô nhiễm cũng không trừ tận gốc. Hất lên hắc bảo nam nhân mặt không biểu lộ nói, ta phụng giáo hoàng chi mệnh, tiến đến thần khí chi địa trừ tận gốc hết thể hỗn loạn, hiện tại ta cần các ngươi nghe lệnh tại ta. Phàm đồ sát giáo sĩ người, sẽ bị thiêu chết xử tử. Phàm coi thường giáo sĩ bị tàn sát người, sẽ bị đâm hủy hai mắt. Phàm chửi bới thánh ngôn thư người, sẽ bị cắt đi đầu lưỡi. Phàm khinh nhẫn thi thể người, sẽ bị phơi thây hoang dã. Phàm là có 50 đầu, mỗi một đầu đều có đối ứng cực hình. Cái này không chỉ là đối hỗn độn sứ đồ ăn miếng trả miếng, đồng thời cũng là trừ tận gốc hỗn độn ăn mòn tất yếu thủ đoạn. Dù là mộ sát hành tình không có một ngọn cỏ, cũng không đủ là tiếp. Kỳ thật so sánh với 1000 năm trước, bọn hắn đã rất văn minh thậm chí nhân từ. 1000 năm trước, đế quốc cùng long thần con dân vẫn là minh hữu thời điểm, bị quỷ quật chi vụ mê hoặc phong ngữ người một lần đặt xuống đế quốc đô thành, suýt nữa đem đế quốc Giang Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Kia thời điểm bọn hắn không có 50 điều giới luật, cũng không có trọng tài đỉnh, mà là một mùi lửa đem tất cả mọi người đốt đi. Vô luận là gia hại người, vẫn là người bị hại, hay là đều không phải là, chỉ là bị dính líu vào. Hạ Dịch Mặc nhìn xem cái kia hất lên hắc bảo nam nhân, hai mắt nhìn thẳng ánh mắt của hắn. Người tên là gì? Hất lên hắc bảo nam nhân thu hồi thập tự mặt dây chuyền, thần sắc như thường trả lời, cũng đem chức vụ cùng nhau báo lên. Dị mẹ nệ, tài phán trưởng. Dị mẹ nệ, đã ngươi mang đến giáo hoàng ý chỉ, ta sẽ nghe theo ngươi điều khiển, nhưng ta lần nữa nhắc lại một lần, chúng ta kiếm sẽ không đối chuẩn đế nước thần dân. Hạ Dịch Mặc nhìn hắn con mắt, lần nữa nhấn mạnh một câu. Giai ẩn người cũng là đế quốc thần dân, mặc dù bọn hắn không có ở trong thánh thành. Dị mẹ nệ khẽ bước cằm, trên mặt vẫn như cũng là mặt không biểu lộ. Đương nhiên, thánh ngôn thư bên trên, đích thật là như thế viết. Chương 467, chiến lược chuyển gì, 1, chương 467, chiến lược chuyển gì, 1, đại mộ địa, phục hoạt quảng trường. Từng cái đứng ngẩn người khô lâu đống nhiên mở ra hai mắt, đối mặt với kia âm trầm u ám quảng trường bắt đầu sói khóc quỷ gào. Mờ tờ. Làm sao không có? Nào có tại bộ chiến trước đó đem người chơi đá xuống tuyến? Tốt xấu để ra đem cờ gờ xem hết đi. Kia thiên sứ một gậy đâm xuống đến sau đó thì sao? Đem ma vương cũng cho đâm chết. Chó sắp đặt đâu? Thô đến bị đánh. Phục hoạt quảng trường trên liễu dĩu một mảnh. Bọn hắn trước một giây đồng hồ vẫn là thần cản giết thần hỗn độn chi chuột, là ma vương đại nhân xuất sinh nhập tử, kết quả một cái chớp mắt liền đầu thai đến khô lâu trên thân. Cái này ai chịu nổi? Không giống với những cái kia ngạc nhiên manh mới, nhất Diệp Chi Thu bình tĩnh kiểm tra một cái thù lao. Ích lợi vẫn được. Cho điểm cống hiến vừa vặn đủ hắn linh hồn đẳng cấp đột phá tới hoàng kim cấp, cũng đem đẳng cấp hạn mức cao nhất từ LV 70 nhất cử kéo đến LV 90 toàn bộ sẽ vờ hẳn không có người nhanh hơn hắn. Chư đầu nhân kỵ sĩ ôm cái hót từ một bên đi tới, nhìn xem trên quảng trường những cái kia nháo đẳng manh mới nhóm, bò đầy lân phiến trên mặt mang xem trò vui biểu lộ. Những này manh mới giống như là lần thứ nhất chơi cái này trò chơi đồng dạng. Nào có vừa tiến đến chính là mát cấp mập. Thật có loại kia công việc tốt, để chăm chú là gan tiến độ quyển vương lão ca nhóm nghĩ như thế nào. Sờ lấy lương tâm tới nói, thiên hai OL vận doanh đoàn đội vẫn là rất lương tâm, chí ít bọn hắn ma vương xây mô hình đủ đẹp trai, đại nhập cảm rất mạnh, tham dự cảm giác cũng rất mạnh. Nưu đầu nhân chiến sĩ nghiêng qua hắn một chút. Lời này của ngươi nói tương đương không nói đồng dạng. Chư đầu nhân kỵ sĩ sửng sốt một cái, lập tức ngượng ngùng móc móc đầu. Giống như cũng đúng nha. Hốt vãn. Giai ẩn vương quốc và thuế. Kẻ vợ hẹo và thuế. Ấy lìn điện hạ và thuế. Hỗn độn mây đen cuối cùng từ trên trời tán đi, xôi trào tiếng hoan hô đi theo kia đã lâu trói trang, vang vọng tại hoàng hôn thành phố lớn ngõ nhỏ. Nghe kia sơn hô vạn thuế thanh âm, không người biết còn tưởng rằng đổ kẻ vợ hẹo mới là thống trị mảnh này cương vực quốc vương. Đang ăn mừng khải hoàn tiếng cổ nhạc bên trong, kẻ vợ công quốc quân đội xuyên qua một mảnh hỗn độn chiến trường, từ hoàng hôn thành nam đại môn bước vào tòa này thủng trăm ngàn lỗ hành tinh thủ phủ. Biết được cứu vớt chính mình những anh hùng tới, tiếp sau quãng đời còn lại đám người nhao nhao vọt tới trên đường phố, hướng về vào thành bọn tiểu tử đưa lên tiếng hoan hô cùng huýt sáo. Càng có kích động đám người xông đi lên cùng bọn hắn nắm tay, thậm chí ôm. Sen xịt ở trên tán mỹ anh dũng kẻ mở hẻo người. Kế chiến thắng địa ngục ma vương về sau, bọn này dũng cảm bọn tiểu tử, lần nữa là bọn hắn quốc vương chiến thắng đáng sợ hỗn độn. Kẻ mở hẻo ra tộc hy vọng tại mảnh này thổ địa tiến lên chỗ không có tăng gọi, bọn hắn hận không thể đem vị kia đại công tước mời đi theo làm bọn hắn quốc vương. Chỉ tiếc, tổ tông chi pháp không thể đổi. Bọn hắn cũng chỉ có thể dùng tiếng hoan hô cùng tiếng huýt sáo để diễn tả kia sắp tràn ra cảm tạ. Nhìn xem nhảy cấm hoan hô đám người, ngồi trên lưng ngựa ấy lỉnh mỉm cười phất phất tay, thay minh trưởng của nàng hướng những này kiếp sau quãng đời còn lại đám người gửi tới lấy ân cần thăm hỏi. Chỉ bất quá, làm nàng chú ý tới kia từng trương xanh sao vàng gọn mắt lúc, nàng kia tâm tình khoái trá vẫn không khỏi nhiễm lên một tia nhàn nhạt yêu thương. Lớn như vậy hoàng hôn thành vậy mà không nhìn thấy một tên mập. Vô luận nam nhân nữ nhân, vẫn là lão nhân tiểu hài, đều bị đói đến giống bao da lấy xương cốt, phảng phất lúc nào cũng có thể té xỉu. Nàng đơn giản không cách nào tưởng tượng, tại quân đội của nàng trước khi tới đây, những này người đáng thương nhóm trải qua như thế nào gặp chắc trở. Bất quá vạn hạnh chính là đây hết thể cuối cùng kết thúc. Giờ này khắc này, vô luận là ấy lìn vẫn là hoàng hôn thành thị dân đều tạm thời đắm chìm trong thắng lợi trong vui sướng, không có chút nào ý thức được một trận càng lớn phong bạo, ngay tại mộ sát hành tỉnh Tây Thủy lặng yên không một tiếng động nổi lên. Hoàng hôn thành phủ tổng đốc, nơi này là trong thành số ít mấy chỗ kết cấu còn coi xong tốt kiến trúc. Bọn người hầu đang bệ bộn lục xuyên thẳng qua, hướng phủ lên vải trắng bàn dài mang lên rượu mạch cùng thịt nướng, là nên đón người thắng nhóm đến mà bận rộn chuẩn bị. Lúc trước chiến đấu bên trong, hoàng hôn thành quân coi giữ vì ứng đối lục lâm quân tiếp tục không ngừng mà vây công cùng kia không ngừng nghỉ đánh tới thử chiều, cơ hồ đem tất cả có thể phát huy được tác dụng đồ vật đều tháo ra, đẩy lên trên tường thành, bao quát nhà dân xà nhà, đắp lên lò sưởi trong tường tảng đá vân vân. Cũng may mắn bọn hắn còn lưu lại một tòa phủ tổng đốc không có hủy đi, nếu không bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể đi giáo đường chiêu đại ấy lìn điện hạ rồi. Mặc dù tuyệt đại đa số người đều cho rằng là kia cứu thế quân thánh nữ kêu hạ xuống thần phạt thiên sứ, nhưng tổng đốc Lệ Lạ Dịp Nam tức lại càng có khuynh hướng cho rằng là trong thành quân dân đồng tiến chung lui, chống lại đến cùng quyết tâm đả động trên trời thần linh. Đương nhiên, cái này cùng hắn trong lòng đối kèm bờ công quốc cảm tạ cũng không mâu thuẫn, dù sao lại không thể tư nghị kỳ tích cũng thay thế không được nhân lực lượng. Nếu như không có kèm bờ eo người không sợ hy sinh gấp rút tiếp viện, coi như đến lại nhiều thiên sứ, chỉ sợ cũng không cải biến được thành phá người vong hạ tràng. Ngay tại kèm bờ công quốc quân đội đến phủ tổng đốc cùng một thời gian, Lệ Lạ Dịp Nam tức cũng từ trên tường thành quay trở về phủ tổng đốc. Còn không tới kịp thay đổi nhuốm máu áo giáp, làm hắn nhìn thấy ấy liền điện hạ tại các kỵ sĩ chen chúc hạ đi vào đại sảnh, lập tức tăng tốc bước chân nên đón tiếp lấy, tay phải xoa ngực hành lễ. Ấy liền kèm bờ eo điện hạ, kẻ hèn này là Lệ Lạ Dịp Vạn Lệ Dị Hủ, quốc vương bệ hạ sắc phong nam tước, hoàng hôn thành tổng đốc. Xin cho phép ta đại biểu bệ hạ của ta cùng hoàng hôn thành trăm vạn may mắn còn sống sót cư dân, hướng ngài gửi tới lấy chân thành nhất cảm tạ ngài anh dũng cùng từ bi, sẽ vĩnh viễn điêu khắc ở hoàng hôn thành trong lịch sử. Thanh âm của hắn khàn khàn mà cao, lại bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Mặc dù động tác của hắn ít nhiều có chút sốc nổi, bất quá cho dù ai cũng có thể cảm giác được, kia phần cảm tạ là chân thành lại không trộn lẫn hư giả. Đối mặt Lệ Lạ Dịp gửi tới lời cảm ơn, ấy liền đáp lại một cái không thể bắt bẻ quý tộc lễ tiết, sau đó khiêm tốn trả lời. Ngài nói quá lời, tổng đốc các hạ, chống cự hỗn độn xâm lấn là mỗi một vị nhân tộc lãnh chúa nghĩa bất dung từ trách nhiệm, nhóm chúng ta chỉ là thực hiện nhóm chúng ta thần thánh lời thề. Về phần ta anh dũng, so với trong trận chiến đấu này ném đầu lâu vậy nhiệt huyết chư vị càng không đáng một lần, xin đem ngài cảm tạ lưu cho đằng sau ta các kỵ sĩ, cùng đến từ Cao Sơn Vương quốc minh hữu. Mặc dù cho dù ai đều có thể nghe được cái này chỉ là khách sáo lời nói khiêm tốn, nhưng vạn trượng bên trong dãy núi hải nhân huynh đệ liền tốt cái này một ngụm. Quen tình cọp tợ phụ nạ sở khỏe miệng nhịn không được nhếch lên, rất giống một cái đắc ý hồ tôn. Ngài khiêm tốn cùng ngài vũ dũng đồng dạng làm ta khắc sâu ấn tượng, kẻ vợ héo người có thể có được giống ngài cao thượng như vậy kỵ sĩ, thật sự là để cho người ta hâm mộ. Hệ là Dịp Nam tức không mình hành lễ, lần nữa gửi tới lấy cảm tạ, sau đó ánh mắt rơi vào ấy lìn đầu kia ánh trăng trong sáng tóc bạc bên trên. Hắn ánh mắt có chút dừng lại, thanh âm trần trờ mở miệng. Ngài tóc. Hắn từng nghe nói kẻ vợ héo nhà công chúa có một đầu mỹ lệ tóc vàng, bây giờ lại trở thành làm cho người tiếc hận màu bạc. Mặc dù không biết rõ xảy ra chuyện gì, nhưng hắn liên tưởng đến truyền tụng chi quang truyền kỳ, nhiều ít vẫn là có thể đoán được một điểm. Đối mặt chung quanh từng đôi hoặc kinh ngạc hoặc tiếc hận ánh mắt, ấy liền cũng không có che lấp, tiện tay đem một tia tóc bạc vén đến sau tai. Mới đầu nàng xác thực rất khó chịu, dù sao lòng thích cái đẹp người đều có. Sau khi nàng phát hiện có liền điện hạ cũng không thèm để ý, thậm chí tán dương tóc của nàng rất đẹp, trong lòng nàng điểm này bất an cùng khổ sở cũng tan thành mây khói. Nàng chỉ để ý vị tiên sinh kia cách nhìn. Trước kia là như thế, hiện tại càng là. Tổng đốc các hạ, xin cho phép ta đến thay ấy liền điện hạ nói rõ đứng tại ấy liền sau lưng thở dẹ xả tiến lên một bước, thay giải thích nói, vì đối kháng đem linh hồn bán cho hỗn độn kỳ giản. Chúng ta điện hạ không thể không thông qua trong tay truyền tụng chi quang, sớm tiêu hao sen xịt giao phó kèm bờ đèo gia tộc kỳ tích. Ngài có thể hiểu thành, đây là vì kêu gọi kỳ tích mà thanh toán thay. Trung quanh truyền ra một mảnh thanh âm xì xào bàn tán, đứng tại đại sảnh nơi hẻo lánh các quý khách trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cũng có số người cực ít, trên mặt lộ ra xấu hổ. Chương 467, chiến lược chuyển di, 2, chương 467, chiến lược chuyển di, 2, tại bọn hắn vứt bỏ lãnh địa nghe ngóng rồi chuẩn thời điểm, có người lại vì nhặt lên bọn hắn ném trách nhiệm, mà thiêu đốt sinh mệnh của mình. Đây là cỡ nào cao thượng? Đương nhiên, xấu hổ trung quy là số ít, tuyệt đại đa số quý tộc vẫn là khịt mũi coi thường làm chủ, thậm chí phát ra từ nội tâm chán ghét. Có thể cùng ấy liền kèm bờ cùng trung trí hướng xô đi ở vị vột bá tước, sớm đã chết tại lục lâm quân trong mây công. Người cuối cùng không phải dê. Trận này đại hỏa thiêu hủy không chỉ là nông trường bên trong cỏ khô, đem mảnh này bên trên đất anh hùng khí khái cũng cho nó rủi. Làm trung thành cùng dũng cảm linh hồn đều bị đưa tiễn, còn lại chắc chắn là một đám giảo hoạt đến cực hạn, lại không hề có chút kính nể nào con chuột. Mà một khi toàn bộ vương quốc anh hùng khí khái đều bị hao hết, và lục vương triều khí số cũng liền đi đến cuối con đường. Đôi này thì ố đèn tử tôn tới nói tất nhiên là thống khổ, nhưng may mắn trốn qua một kiếp người nhưng cũng không cần cao hơn quá sớm. Bởi vì tiếp xuống đăng tràng chính là ủ gột thần tuyển trên thực tế, nếu không phải xì lặt một cước đá vào tấm sắt bên trên, dẫn tới tầng thứ cao hơn lực lượng thay nhau hạ tràng, hắn vẫn thật là thành công. Tại đường vũ trụ, hắn cũng không phải không có xuân phong đắc ý qua. Nghe nói ấy liền sự tình, hệ là Dịp Nam tức trên mặt lộ ra một vòng tiếc hận. Hắn thở dài một tiếng, ngữ khí trầm thống. Nguyên lai là dạng này. Xin tha thứ ta mạo muội. Ta không nghĩ tới ngài vì nhóm chúng ta, lại bỏ ra như thế trả giá nặng nề. Hắn rất rõ ràng một đầu tóc bạc đối với một người chưa lập gia đình quý tộc cô nương ý vị như thế nào, nàng cơ hồ tương đương với hy sinh hạnh phúc của mình. Ngài không cần là ta khổ sở, nam tước các hạ nhìn xem rõ ràng suy nghĩ nhiều nam tước, ấy liền cười một tiếng, thanh âm ôn hòa nói, trăm năm về sau nhóm chúng ta đều đem hóa thành bụi đất. Có thể sử dụng cái này ngắn ngủi cả đời hóa thành chiếu sáng cái khác linh hồn đồng đóm, là vinh hạnh của ta. Ta nghĩ những cái kia yêu ta người nhất định sẽ là ta cảm thấy kiêu ngạo, mà không phải bị thương. Lời nói này nói đến một nửa thời điểm, ấy liền gương mặt hơi có chút nóng lên. Khi thật lời này lúc đầu không có gì ma bệnh, nàng trong lòng đúng là cho là như vậy, đồng thời cho tới nay cũng đều là như thế thực tiễn lấy lời thề của mình là thủ hộ kèm bờ công quốc thần dân không chút nào keo kiệt sử dụng lực lượng của mình. Nhưng mà hết lần này tới lần khác không khéo ở chỗ, vốn nên ở trên một trận chiến đấu bên trong an nghỉ nàng lại ngoài ý muốn bị tỉnh lại, biến thành không chết huyết tộc. Cho tới bây giờ nàng đều không có làm rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, chỉ có thể tạm thời tin tưởng có Lin Điện Hạ giao phó nàng bộ kia lý do thoái thác, có lẽ theo Sensit, sứ mạng của nàng còn chưa kết thúc đi. So với thẳng chính bạch thân phận, vì chính mình cùng người bên cạnh mang đến phiền phức, Aelin cũng chỉ có thể đem cái này mỹ lệ hiểu lầm duy trì. Cũng không biết rõ nàng huyết tộc thân phận, tất cả mọi người bị nàng kia lập lòe sáng lên lý tưởng triệt để khuất phục. Lấy về phần những cái kia nhìn không lên nàng bản địa quý tộc nhóm, cũng đều lộ ra phức tạp biểu lộ. Kèm vợ công quốc xuất binh có thể hiểu thành là vì thổ địa, nhưng nàng hy sinh lại hiển nhiên không phải là bởi vì thế tục thổ địa hoặc là tiền vàng. Một tên cha cô nhắm mắt lại, ở trước ngực vẽ lấy thập tự, là vị này cao khiết kỵ sĩ tiểu thư dâng lên thành kính cầu nguyện. Sensit ở trên xin cho vị này điện hạ trên thế giới này dừng lại thêm một hồi đi, không muốn như thế vội vàng mà đưa nàng từ ngài thành kính bọn người hầu bên cạnh mang đi. Phủ tổng đốc bên trong đại sảnh bầu không khí nhiễm lên một tia nhàn nhạt bi thương. Kỳ thật ấy Lìn cũng không muốn dạng này, nhất là nàng rất chính rõ ràng sẽ không chết, thực sự không muốn mọi người bởi vì vốn không tất có ấy nấy mà hòa tan thắng lợi vui sướng. Ngay tại nàng đang muốn nói cái gì đánh vỡ cái này bi thương bầu không khí thời điểm, một đạo cổng kềnh mà buồn cười thân ảnh lại nhanh hơn nàng một bước. Người kia cũng không phải là pha trò cung đình thằng hề, chính là đường đường chính chính quý tộc, ăn mặc một thân lộng lẫy y phục, mà giờ khắc này lại so thằng hề càng giống thằng hề. Ấy Lìn điện hạ, Ấy Lìn điện hạ. Thờ dần gạt âm thanh gào thét chen qua đám người, một cái lảo đảo, phù phù một tiếng quỳ xuống trước Ấy Lìn rồi gối. Ấy Lìn bị giật nảy mình, mắt nhìn xem một cái dầu mỡ mập bàn tay hướng mình bay giáp, gấp hướng bên cạnh né tránh một bước. Thờ dẹ xạ tay đã đặt tại trên thân kiếm, chỉ là gặp đối phương là quý tộc, lại thân phận nhìn xem không thấp, lúc này mới trợn tròn con mắt, đem đã rút ra một tấc bội kiếm để lại. Thờ dần gạt cũng không để ý nhiều như vậy. Mấy ngày liền sợ hãi sớm đã phá vỡ tinh thần của hắn, chỉ gặp hắn nước mắt tứ chảy nàng, phát ra càng thê thảm hơn kêu khóc, liền giống bị vứt bỏ tại ven đường hải nhi đồng dạng. Ngài xem như đến rồi. Điện hạ, ngài cần phải là ta làm chủ a. Chờ một cái, ngươi nói cho ta biết trước ngươi là ai thở dần gạt. Tước một linh ba thước. 500 năm trước chúng ta cùng kẻm bờ đèo gia tộc từng có qua thông gia yêu ngay. Ấy Lín đều không nói chuyện, thờ dẹ xa giận tím mặt quát. Thờ dần bị dọa đến cổ co rụt lại, không còn dám xét chuyện này, vội vàng thẳng vào chính để khóc lóc kể lể lên phản quân tàn bạo. Cứu thế quân. Cái kia cái gọi là cứu thế quân. Bọn hắn tự xưng là Sensit người hầu, kỳ thật chính là một đám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của cường đạo. Bọn hắn cướp đi ta tòa thành, chiếm đoạt lãnh địa của ta. Xem ở Sensit phân thượng, Aelin điện hạ, ngài có thể nhất định phải thay ta làm chủ a. Thờ dần bá tức một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể, hoàn toàn không để ý chính mình thân là quý tộc thể diện, mà mọi người ở đây đều ngạc nhiên. Nhất là hoàng hôn thành đại giáo đường cha cố, nhìn chằm chằm thờ dần bá tức tựa như gặp vong linh đồng dạng. Cái này ra hỏa lúc trước tại trước tượng thần sám hối thời điểm cũng không phải dạng này. Hệ là dịp nam tức mặt càng là trướng thành màu gan heo, hận không thể trên mặt đất tìm cái lỗ chui vào. Tại kèm bờ heo mặt người trước, đầu này heo mập đơn giản đem dần vương quốc toàn thể quý tộc mặt đều mất hết. Chẳng lẽ hắn coi là cầu khẩn có thể đổi lấy hàng xóm tôn kính sao? Bọn hắn sẽ chỉ ở yêu cầu lợi ích thời điểm càng không kiêng nể gì cả, bởi vì bọn hắn sẽ cảm thấy dần vương quốc quý tộc căn bản không xứng có được. Nhưng mà, thờ dần bá tức danh hiệu hết lần này tới lần khác ở xa hắn một cái nam tức phía trên. Hệ là dịp ngoại trừ ở trong lòng thống mạn, cũng chỉ có thể ngượng khó nhịn đem ánh mắt phiết hướng một bên, giả bộ như không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Tất cả mọi người không hiểu thờ dần vì sao muốn dạng này, cảm thấy hắn đại khái là điên rồi, lại không biết do hắn kỳ thật rất thanh tịnh, thậm chí so nơi này mỗi người đều muốn thanh tịnh. Trọng tài đình ngay tại tới đây trên đường. Người khác có lẽ không biết rõ kia thiên sứ ý vị như thế nào, nhưng hắn lại là cái người biết chuyện, một nháy mắt tiện ý nhận ra kia là thánh thành nghi thức ma pháp. Quốc vương không có biện pháp hợp pháp hủy bỏ quý tộc danh hiệu, nhưng giáo đình trọng tài đình lại có thể. Hắn nhất định phải tại đám người kia đến trước đó, thuyết phục ấy liền vì hắn đoạt lại tước mục lĩnh, đem tất cả sai lầm đều vùi lấp tại trong bụi đất. Nếu không một khi để trọng tài đình biết do hắn tướng lĩnh chắp tay tặng cho một đám tà giáo đồ, toàn bộ tước mục lĩnh chó gà không tha là chuyện nhỏ, hắn gia tộc thế nhưng là triệt để xong đời. Toàn bộ đại sảnh trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người ánh mắt đều tập trung tại ấy liền trên thân, tràn diện một lần xấu hổ tới cực điểm. Cứu thế quân giờ phút này liền trú đóng ở ngoài thành. Mặc dù kèm bờ éo người chưa hẳn nhận biết đám kia gia hỏa, nhưng bọn hắn đến cùng là cùng một chỗ kề vai chiến đấu qua chiến hữu, cái này gia hỏa nói lên yêu cầu là thật có chút không trải qua đại não. Vạn nhất người ta phía sau có pha chế rượu đâu? Lui một vạn bước coi như không có, kẻ vợ công quốc cũng là quốc vương bệ hạ phong thần, làm sao cũng không có khả năng thay ngươi một cái bá tước chủ đi. Ấy Lìn nhìn qua trước mắt cái này hảo vô hình tượng có thể nói bá tước, một thời gian cũng có chút dở khóc dở cười, dù sao nàng thật đúng là cùng cái kia cái gọi là thánh nữ tồn tại một chút pha chế rượu. Kia là có Lìn điện hạ đề nghị. Chương 467, chiến lược chuyển gì, 3, chương 467, chiến lược chuyển gì, 3, đoạn nhất thân phận của nàng không xem trừ bại lộ, cả rèn có thể dùng thánh nữ thân phận cùng thần dụ vì nàng lật ấy, chí ít không cho kẻ vợ hẻo ra tộc hổ thẹn. Ấy Lìn hướng bên người kỵ sĩ đưa cái ánh mắt để bọn hắn đem người nâng đỡ. Tóm lại, ngài trước đứng lên mà nói đi. Cung phủ tổng đốc bên trong ăn uống linh đình khác biệt, ngoài thành cứu thế quân doanh địa lộ ra trang nghiêm mà yên tĩnh. Mấy bạn người quân đội cũng không vào thành, mà là tại vài dặm bên ngoài một chỗ bình nguyên trên xây dựng cơ sở tạm thời. Từng dãy chỉnh tề lều vải như là trên bàn cờ ngăn chứa, tuần tra sĩ binh bộ pháp trầm ổn. Trong sân huấn luyện còn có thể nghe được bờ rèn nạn kia to giọng. Kia ra hỏa tựa hồ tại phát cáu. Bọn hắn không có tiến vào hoàng hôn thành. Về phần nguyên nhân cũng không phức tạp. Một mặt là bên trong thành cư dân đối với chi này thành phần phức tạp quân đội vẫn ôm lấy nhất định thành kiến, cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng thánh nữ cả rèn cùng nàng thần dụ. Còn mặt kia thì là thân phận của bọn hắn xác thực quá nhạy cảm, cưỡng ép vào thành sẽ chỉ làm bọn hắn quân đội bạn cảm thấy khó xử. Chi quân đội này cốt cán phần lớn là đã từng kêu gọi nhau tập hợp núi rừng phản quân, mà bọn hắn bây giờ cho rằng làm kiêu ngạo căn cứ tước mục lĩnh, từ pháp lý trên giảng cũng vẫn thuộc về giờ phút này ngay tại trong phủ tổng đốc khóc lóc om sòm lăn lộn thở dần gạt ba tước. Bọn hắn là người thắng, nhưng cũng là một đám không có thân phận phi pháp chiếm cứ người. Đừng nói trong thành đám dân thành thị đối bọn hắn giấu trong lòng tình cảm phức tạp, liền liền chính bọn hắn đều đối với mình thân phận tồn tại chần chờ. Chiến tranh đã kết thúc, nạn đói giống như cũng nhìn thấy cuối cùng, lại tiếp tục đánh xuống, tựa hồ cũng chỉ có thể lấy quốc vương cùng quốc vương phía sau đế quốc làm đối thủ. Nhìn xem ngồi tại doanh cửa ra vào một mình uống rượu rẽ đèn, gần tới đi tới bên cạnh hắn ngồi xuống, tiếp nhận hắn đưa tới tiểu hồ cho mình cũng đẩy lên một chén. Tư vị này thật sự là trăm đến không ngại. Gần tới chép miệng xuống miệng, từ đáy lòng khen. Rượu này thật không tệ. Rẽ đèn nết miệng cười cười. Lôi Minh thành rượu ngon, nghe nói sinh ra từ ngân lòng rừng rậm tiểu trang. Nói thực ra ta cũng là gia nhập cứu thế quân về sau mới uống, ta lãnh chúa chỉ sợ đều không uống qua tốt như vậy. Một ngụm uống vào trong chén rượu đỏ, gần tới lại cho mình đổ đầy một chén, thuận miệng nói: "Ta nghe nói phủ tổng đốc ngay tại cử hành chúc mừng thắng lợi yến hội, ngươi là Dần Vương quốc kỵ sĩ, không đi nhìn một cái sao?" Vẻ đèn trên mặt lộ ra ý vị sâu xa biểu lộ. "Ý kiến hay, nói không chừng ta có thể ở nơi đó đụng phải Thở Dần Gạt, ta dám đánh cược nét mặt của hắn nhất định sẽ rất đặc sắc." Gần tới uống một ngụm rượu đỏ, nhếch miệng vừa cười vừa nói: "Ta nghĩ hắn hẳn là rất tình nguyện cùng ngươi chữa trị quan hệ." Vẻ đèn mỉm bay. "Vừa vặn tương phản, hắn hiện tại chỉ sợ ước gì ta lập tức đi chết, sau đó đem cái kia một chút không người để ý ác." Bẩn thỉu mang vào trong phần mộ. Gần tờ rơi vào trầm mặc. Qua hồi lâu, hắn mở miệng hỏi: "Tiếp xuống đâu?" Vệ đèn nhìn hắn một cái, chọn lấy một cái lông mày. "Tiếp xuống." Gần tờ gật đầu, chăm chú hỏi: "Ta nghĩ biết rõ tiếp xuống các ngươi định làm như thế nào." Hắn muốn trợ giúp những này đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu chiến hữu, có thể để cho bọn hắn đạt được một cái tốt kết cục, nhưng hắn đầu tiên đến biết rõ bọn hắn tiếp xuống tính toán đến đâu rồi. Vệ đèn đem ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, nhìn về phía doanh trại bên ngoài rừng rậm, kia kiên nghị ánh mắt một thời gian cũng có chút mê mang. "Nói thực ra, ta cũng không biết rõ. Có lẽ thần dụ sẽ nói cho bọn hắn đi." Đối tiền đồ cảm thấy mê mang không chỉ là Dệ Đèn, còn có rất nhiều thành tỉnh người, nhất là cứu thế quân cao tầng. Không phải tất cả mọi người là toàn cơ bắp bợ rèn nạn. Bọn hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng thánh nữ cả rèn thật gặp qua sen xịt, cũng từ sau người chỗ ấy đạt được cái gì thần dụ. Chỉ là tại ngay lúc đó tình huống dưới, là thật là giả cũng không trọng yếu, liền liền kiếm thánh đô có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, huống chi bọn hắn. Mà bây giờ, tình huống khác biệt. Theo thiên sứ thật giáng lâm tại mảnh này bầu trời, rất nhiều nguyên bản căn bản sẽ không trên cái cân đồ vật, lần này chỉ sợ đều phải phóng tới trên cái cân đi một cái. La Viêm chậm rãi đi tại doanh địa biên giới sườn đất bên trên, hai tay thả lỏng phía sau, ánh mắt ngắm nhìn nơi xa hoàng hôn thành hình dáng. An mặc một bộ tố y cả rèn cùng sau lưng hắn, ôn nhu trong con ngươi viết đầy tin cậy cùng thành kính, tựa như chờ đợi thần dụ tú nữ. Kỳ thật không có cũng không quan trọng, thậm chí càng tốt hơn. Nàng lúc đầu cũng không có cái gì thế tục dạ tâm. Nếu như nói bờ rèn nàng trong mắt còn có đối quyền lực cùng thổ địa khát vọng, Dệ Đèn còn có đôi vinh dự cùng kỵ sĩ tinh thần hướng tới, như vậy nàng chỉ là đơn thuần muốn cho Cơ Lĩnh tiên sinh cao hứng mà thôi. Cùng hắn nói nàng tại đáp lại các tín đồ chờ mong, chẳng bằng nói nàng chỉ là tại lấy lòng trong mắt của nàng thần linh mà thôi. Nguy hiểm ngay tại tiếp cận, đột nhiên xuất hiện thần dụ đánh gãy cả Dệ Đèn suy nghĩ. Nàng hơi thêm suy tư, dùng trần chờ giọng điệu tuân hỏi: "Là thử nhân sao?" "Đó là của ta đối thủ, cùng các ngươi tạm thời không quan hệ." La Viêm khẽ khẽ lắc đầu, ánh mắt từ hoàng hôn thành chuyển hướng xa xôi phương tây, phản phất xuyên thấu qua kia phiến bị hoàng hôn nung đỏ vân. Một lát sau, hắn mở miệng nói ra: "Về phần các ngươi, lần này uy hiếp không phải đến từ hỗn độn, mà là đến từ thánh thành. Đại đa số người đều coi là tôn này từ trên trời giáng xuống, một kích chu sát hỗn độn vân thân thiên sứ là thần tử hạ xuống thần tích, là thánh nữ chỗ phụng dưỡng chi thần vĩ lực thể hiện. Nhưng La Viêm cũng sẽ không chính mình đem chính mình lừa gạt. Kia cỗ thuần túy mà mênh mông, lại không mang bất luận cái gì cá nhân ý chí thánh quang năng lượng, chỉ có thể đến từ một cái địa phương, đó chính là đế quốc thánh thành. Gọi gì cựu thế thông qua đặc thù nào đó con đường, chính xác đến hỗn độn vân thân giáng lâm, cũng nhấn xuống trong tay hoạch cái nút. Rất rõ ràng, giáo đình ánh mắt đã khóa chặt mộ sát hành tình mảnh này hỗn loạn chi địa. Lấy La Viêm đối lịch đế quốc sử hiểu rõ, một vị cưỡi sư thiếu lớn tài phán trưởng, giờ phút này chỉ sợ đã ở trên đường. Mà vị này tài phán trưởng một khi đến, tất cả đế quốc cảnh nội thế tục quân đội, trên lý luận đều đem nghe theo hắn hiệu lệnh. Cùng loại kia ra hỏa cứng đối cứng, thuần túy là một con đường chết. Về phần tại sao? Đó là đương nhiên cũng là bởi vì lịch sử giáo huấn. Ngay tại dưới chân hắn mảnh này bên trên đất, cái nào đó người xuyên việt tiền bối đã thay hắn thử qua một lần, cái gì gọi là dẫn trước phiên bản một bước là thiên tài, dẫn trước hai bước là quan tài. Đừng nhìn bàn nham kiếm thánh gần tờ hiện tại kiên định đứng tại cứu thế quân bên này, đó là bởi vì cứu thế quân đến bây giờ đánh lấy đều là sen xịt cơ hiệu. Một khi bọn hắn thanh kiếm nhắm ngay giáo hội, bọn này vọt đến hoan phản tặc nhóm chẳng mấy chốc sẽ kiến thức đến, cái gì mới gọi chân chính dân tâm sở hướng, ai mới là đám người chỉ nghĩ đám người. Cả rèn đọc hiểu có liền thâm ý trong lời nói, suy tư một lát nói: "Ý của ngài là giáo đình sẽ làm liên quan nhóm chúng ta?" La Viêm cười nhạt cười, chuẩn xác mà nói, bọn hắn đã tới. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã bị sợ vỡ mật, nhưng mà không biết trời cao đất rộng thánh nữ cả rèn nhưng không có mảy may sợ hãi, chỉ là nhìn xem nàng thần linh đại nhân trừng mắt nhìn. "Vậy ngài cảm thấy nhóm chúng ta nên làm như thế nào?" La Viêm hơi thêm suy tư, mở miệng nói ra: "Lấy trọng tài đình tại lịch đế quốc sử thượng thủ đoạn, ta không có cách nào lạc quan cho rằng bọn hắn sẽ đối với ngươi mở một mặt lưới, ngươi phải làm tốt dự tính xấu nhất. cho nên nhóm chúng ta chỉ có thể tiếp tục chống lại xuống dưới đúng không? Cả rèn ôn nhu cười cười, gật đầu nói, không có vấn đề, chỉ cần ngài hy vọng, ta nguyện vi ngài đối kháng giáo đình. La Viêm ngoại ý muốn nhìn cả rèn một chút, hắn nguyên bản còn đang suy nghĩ, làm sao bị chuyển thuyết phục vị này thuần phát thôn cô, giáo hội đại biểu không được chân lý, giáo hoàng càng không phải là sen xịt, thậm chí bóp méo thánh ngôn thư không phải tân ước lại hoặc là người khác, chính là những cái kia coi thường tín đồ giáo sĩ nhóm chính mình. Mà bây giờ đến xem, vị này cực kỳ thông minh cô nương có lẽ đã sớm biết mình không phải cái gì thần tử, nàng từ vừa mới bắt đầu tin cậy đều chính chỉ là người này mà thôi. Như thế tiết kiệm hắn không ít thời gian. Đọc lên có liền tiên sinh trên mặt kinh ngạc, cả rèn nhẹ nhàng hơi trước mắt, điểm tính ôn nhu trên mặt nhiễm lên một tia hoạt bát ánh nắng chiều đỏ. Ta giống như để ngài kinh ngạc đến, ta có thể đáp ý một chút không? Đương nhiên, có thể lấy lại tinh thần La Viêm cười cười, tán thưởng nhìn nàng một chút, nộ tính của ngươi rất cao, xem ra ta có thể dạy ngươi một chút tiến giai bản lĩnh. Vậy sẽ là vinh hạnh của ta. Cả rèn khẽ bước cằm, ôn nhu đáp lại một câu, làm xong lắng nghe thần dụ chuẩn bị. Chính nhìn xem một tay bồi dưỡng thánh nữ La Viêm suy tư một hồi, mở miệng nói ra. Càng là tổ chức khổng lồ, trong đó bộ thế lực càng là rắc rối phức tạp, công quốc là như thế, vương quốc là như thế, đế quốc cũng là như thế. Muốn tại trong khe hẹp sinh tồn được, các ngươi nhất định phải bắt lấy khác biệt thế lực hạch tâm đau nhức điểm, phát hiện ích lợi của bọn hắn tô cầu, cùng lẫn nhau ở giữa cả tay, sau đó đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết, để bọn hắn vì ngươi sử dụng. Đồng thời tại chiến lược bên trên, các ngươi còn phải học được đem tổ chức từ dưới ánh mặt trời chuyển rời đến chói trang chiếu không tới dưới mặt đất. Ngài có thể nói cụ thể một chút sao? Cả rèn trên mặt lộ ra hoang mang biểu lộ, hiển nhiên không cách nào đem lời nói này hoàn toàn tiêu hóa. La Viêm cũng chẳng suy nghĩ gì nữa phản ứng của nàng, cái này vừa lúc nói rõ nàng có đang tự hỏi, chỉ là trở ngại tầm mắt tạm thời không nghĩ tới. Hắn đơn cử ví dụ, nàng rất nhanh liền đã hiểu. Thì như, trước đây ta để các ngươi thả đi thở dần gác. Ta không cần nhìn đều có thể đoán được, hắn hiện tại nhất định ôm ấy lìn đùi một thanh nước mũi một thanh nước mắt tố khổ, khẩn cầu kèm bờ công quốc xuất binh thay hắn thu hồi bị các ngươi chiếm cứ lãnh thổ. Đuổi tại trọng tài đỉnh trước khi tới đây. Nhưng nói thật tên ngu ngốc kia tại làm nằm mơ ban ngày, coi như ấy lìn dụng binh như thần, dùng một phút thay hắn thu hồi lãnh địa của hắn, hắn cũng không có khả năng dùng còn lại mấy ngày thời gian đem trên mông vân lau sạch sẽ. Quả nhiên, như hắn đoán như thế, cực kỳ thông minh cạ rèn một nháy mắt liền tóm lấy vấn đề hệ tâm. Con ngươi sáng ngời lóe ra rảo hoạt quan mang. Nhưng nhóm chúng ta có thể làm được ấy lìn làm không được sự tình, dùng một phút thay hắn thu hồi lãnh địa, sau đó lại dùng xuống một phút lau sạch sẽ tất cả. Ta nói đúng không? Thông minh. La Viêm tán thưởng nhìn cạ rèn một chút, tựa như đang nhìn một cái rảo hoạt tiểu hồ ly, tiếp lấy tiếp tục nói. Trong thành bảo giáo đường vẫn còn, giáo sĩ cùng tu nữ nhóm cũng đều còn sống, cùng mảnh này thổ địa cái khác địa phương so sánh, các ngươi quả thực là thành kính bên trong điển hình. Những cái kia đã từng đối ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt người, trước kia cấp tốc tại áp lực phục tùng ngươi, hiện tại cũng là ngươi đồng phạm. Chỉ cần bản thân ngươi không bị trọng tài đình bắt lấy, tất cả mọi người sẽ giúp lấy ngươi, bởi vì kia đồng dạng cũng là vì chính bọn hắn. Về phần thờ dần gạt bà tước, hắn chính là các ngươi linh vật. Các ngươi muốn từ trước sân khấu thối lui đến phía sau màn, liền phải đem pháp lý trên lãnh chúa đẩy lên trước sân khấu. Trọng tài đình đi lên phía trước bao nhiêu bước, các ngươi liền hướng lui lại bao nhiêu bước. Bọn hắn kiểu gì cũng sẽ rời đi nơi này, mà các ngươi đem trở thành đao kiếm không cách nào giết chết u linh. Nghe đến đó Cả Rèn đã triệt để minh bạch thần tử đại nhân ý tứ, trên mặt lộ ra nhưng tại tâm tiêu dung. Hiện tại nàng duy nhất không quyết định chắc chắn được chỉ còn lại một chuyện cuối cùng. Nếu như thợ dần gạt không phối hợp làm sao bây giờ? Hắn là người thông minh, sẽ phối hợp. La Viêm mỉm cười. Nếu như hắn không thông minh, vậy liền đổi một cái càng thông minh gạt. Đại mộ địa sớm nhất viện trợ cứu thế quân cũng không phải lưu đạn kỵ cùng đàn nọt gẳng hỏa pháo mà là từ xạ dạ huấn luyện nhân viên tình báo. Món đồ kia cũng không phải dùng để đối phó lục lâm quân. Hắn đã sớm liệu đến sẽ có như thế một ngày, chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy thôi. Chương 468, gậy ông đập lưng ông, 1, chương 468, gậy ông đập lưng ông, 1, bóng đêm thâm trầm, ánh trăng như nước, là hoàng hôn thành phủ tổng đốc náo nhiệt đại sảnh dắt lên một tầng sinh động như thật ngân huy. Đối mặt cứu vớt mộ sát hành tình ấy liền kèm bờ eo, toàn bộ hoàng hôn thành tất cả có mặt mũi nhân vật, đều tại cái này chúc mừng thắng lợi tiệc tối trên hướng nàng đưa lên không chút nào keo kiệt từ ngữ trao chuốt ca ngợi. Ứng phó những cái kia lời khen tặng, ấy liền chỉ cảm thấy lỗ tai của mình đều muốn lên kén. Trên mặt của nàng duy trì lấy lễ phép tiêu dung, đối mặt nâng cốc chúc mừng lướt qua liền thôi, tâm tư nhưng không khỏi trôi dạt đến ngoài thành. Nếu như có liền điện hạ ở chỗ này liền tốt. Giờ này khắc này, trong lòng nàng tiếc nuối lớn nhất chính là không thể cùng bị kia cùng nhau xuất sinh nhập từ điện hạ cùng hưởng lấy thắng lợi vinh quang. Dựa theo có liền điện hạ thuyết pháp, hắn hôm nay đã là có liền công quốc đại công tước, không thích hợp tại cái này mẫn cảm thời gian điểm ra hiện tại mộ sát hành tình. Lúc ấy hắn sở dĩ đi cả ngày lẫn đêm đuổi tới tiền tuyến, vẹn vẹn từ đối với nàng lo lắng. Bây giờ hỗn độn phong ba đã lắng lại, hắn sẽ ở Lôi Minh thành chờ đợi nàng khải hoàn. Đối với có liền điện hạ thuyết pháp, ấy liền là phi thường lý giải. Chẳng bằng nói, nàng đối với hắn tại chính mình cần nhất thời điểm xuất hiện ở bên cạnh, đã vô cùng không thể tưởng tượng nổi, chính là về phần cảm động. Lấy lợi ích của gia tộc ưu tiên, là bất luận cái gì một tên đế quốc quý tộc cơ bản phẩm hạnh. Nhưng mà hắn lại vì nàng một lần lại một lần làm ra vi phạm tổ tiên quyết định, thậm chí là tại Cao Sơn Vương quốc lãnh chúa trước mặt nói ra kia phiên bá đạo phát biểu. Nghĩ đi nghĩ lại, ấy liền suy nghĩ bay càng xa hơn. Điện hạ, nhìn xem gương mặt vẫn nhiễm lên ánh nắng chiều đỏ ấy liền, đứng ở một bên thở dẹ xạ không khỏi có chút lo lắng nàng có phải hay không uống quá nhiều, thế là nhẹ nhàng kêu một tiếng. Xảy ra chuyện gì rồi? Đang ngẩn người ấy liền đột nhiên lấy lại tinh thần, dưới tay phải ý thức đặt ở bội kiếm bên hông bên trên. Bên cạnh một tên quần áo xốc nổi nam tức háng dọa một cái, đang muốn đi lên bộ hai câu gần như, lại bị nàng đột nhiên xuất hiện động tác dọa đến tại chỗ ngoặt một cái, cùng cây cột giới trò chuyện đi.
Không, điện hạ, chuyện gì cũng không có phát sinh. Nhìn xem kem chút thanh kiếm rút ra ợi lìn, thờ dẹ xạ cũng bị giật nảy mình, vội vàng chấn an nàng, sau đó lại nhỏ giọng hỏi một câu, ngài, còn tốt chứ?
Ta rất khỏe, thờ dẹ xạ, không cần là ta lo lắng.
Ý thức được chính mình đường đột, ấy lìn đỏ mặt hò khan một tiếng. Để tỏ lòng mình quả thật không có việc gì, nàng ra vẻ bình tĩnh uống một ngụm hết sạch trong tay chẳng định, lại bởi vì uống đến quá nhanh, bị bọt khí sặc phải ho khan mấy âm thanh mới dừng lại.
Là, chưa hề chưa thấy qua như thế lô mãng điện hạ, thờ dẹ xạ càng lo lắng.
Vì không cô phụ ở xa kèm bờ công quốc minh trưởng cùng có lìn điện hạ chờ mong, ấy lìn rất nhanh một lần nữa lên tinh thần đến, dẫn thân vào đến trận này chưa kết thúc trong yến hội. Mà liền tại ấy lìn điện hạ một lần nữa giữ vững tinh thần thời điểm, có người lại tinh thần xa suốt giống xương đánh quả cả, ngồi tại trong đình viện uống vào rượu buồn. Vị tiên sinh kia không phải người khác, chính là lúc trước ban ngày thời điểm, ở trước mặt mọi người xuất tẫn làm trò cười cho thiên hạ thở dần gạt. Chỉ gặp vị này bá tức lao ra chính một người ngồi liệt tại kia băng lánh trên băng ghế đá, trên bàn xốc xếp đặt vào hai cái cơ hồ giống bình rượu.
Đáng chết, cái này trong phủ tổng đốc thị nữ đây, đều tại trên tường thành chết sạch sao? Tại sao không ai đến cho ta rót rượu?
Người tới,
cho ta rót đầy.
Kia to mọng quai hàm phát ra thô lô ồn ào, cái kia sưng vụ khuôn mặt đỏ tựa như quả hồng, để cho người ta không biết là say vẫn là tức giận. Không có cái kia người phục vụ dám tới sờ hắn rủi ro, ai cũng không muốn tại cái này đáng giá cao hứng thời gian bị dội một mặt rượu đỏ. Huống chi những hạ nhân kia nhóm cũng là sẽ đọc không khí. Ai cũng thấy được ban ngày lúc, hệ là dịp tổng đốc kia một mặt suối quẻ biểu lộ. Chỉ cần hệ là dịp không tìm đến hắn, không có một cái nào người hầu sẽ tới hầu hạ. Thơ dân ồn ào một hồi về sau thấy không có người phản ứng, cũng cảm thấy có chút tự chuốc nhục nhã, liền mắng hai tiếng, không lên tiếng nữa. Xuyên thấu qua phòng khách chính màu cửa sổ truyền đến ồn ào náo động dần dần từng bước đi đến, ưu nhã tiếng đàn liền giống bị gió thổi nghiêng ngọn đến, tiến hội tựa hồ tiến vào hồi cuối. Tất cả mọi người vây quanh ở ấy lỉnh kèm bờ kéo bên người đi dạo, lấy về phần tòa này đỉnh biện lộ ra càng thêm cô đơn tịch mịch lạnh. Thơ dần chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại đối địch với chính mình, răng gắt gao cắn chặt, nhưng chỉ một lát lại chán nản buông lòng ra.
Đã không trọng yếu.
Ấy lỉnh tự tuyệt hắn xuất binh mời, cho dù hắn hứa hẹn dùng bá tước lĩnh tương lai 10 năm thu thuế làm trao đổi cũng không làm nên chuyện gì. Mà nếu như kèm bờ công quốc không xuất binh, toàn bộ mộ sát hành tình không ai có thể giúp hắn đoạt lại lãnh địa của hắn, hắn chú định sẽ bị đưa lên trọng tài đỉnh bị cáo tiệc.
Trọng tài đỉnh.
Nghĩ đến đây cái danh tự, thờ dần thân thể liền không tự chủ được run rẩy lên, liền giống bị một chậu nước đá từ đầu chạy xuống tới chân. Một khi để những cái kia ra hỏa biết rõ, chính mình đem sen xịt trao tặng lãnh địa của mình chắp tay tặng cho đám kia cái gọi là cứu thế quân, chính mình mất đi đem không chỉ là lãnh địa, còn có gạt gia tộc ngàn năm đến nay góp nhặt tất cả vinh dự cùng một liếng. Quốc vương cùng giáo đình sẽ giống chia ăn thịt dê, đem hắn gác ở trên lửa nướng chín, sau đó từng mảnh lộ sạch trên người hắn mỗi một khối thịt. Quốc vương sẽ không giống đám kia nông dân đồng dạng ăn người, nhưng cũng chỉ là không trực tiếp ăn mà thôi.
Sen xịt ở trên,
ta thở dần gạt cả đời thiện lương, chưa hề tổn thương qua bất cứ người nào, ngài vì sao muốn như thế trừng phạt ta? Ngay tại thở dần vì chính mình vận mệnh bi thảm thống khổ không thôi thời điểm, phía sau hắn bỗng nhiên chuyển đến một đạo rất nhẹ tiếng cười. Thở dần cả người giật mình, chỉ coi là người hầu tới, không nghĩ tới chỉ là hạ nhân dám cười nhạo mình, lập tức xoay qua to mọng thân thể gầm thét lên.
Ai ở nơi đó?
Hắn quay đầu lại, chỉ một người cũng không nhìn thấy, không đợi hắn lấy lại tinh thần xảy ra chuyện gì, một đạo gió nhẹ lại thổi tới bên cạnh hắn. Ngay sau đó đông một tiếng, đem thở dần dọa đến suýt mồ hôi lạnh cả người, liền kia đầy người men say đều theo mồ hôi lạnh hàng rơi mất. Hắn lơm lớp lo sợ mà đem đầu đố néo trở về, chỉ gặp một chi bình rượu bày tại trên bàn của hắn, một người mặc giáp da trung niên nam nhân dùng cánh tay chống đỡ cái bàn, phối hợp tại hắn đối diện ngồi xuống.
Thở dần gạt, tức một linh ba tước, xem ra ngài vượt qua một cái không quá vui sướng ban đêm.
Thanh âm kia khàn khàn mà bình ổn, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, đã không ai cùng ngươi uống, không bằng ta đến bồi ngươi uống một chén đi.
Ngươi
là ai? Thơ dần hoảng sợ trừng mắt trước người xa lạ, cưỡng ép đè xuống sợ hãi trong lòng cùng trốn bán sống bán chết xúc động, ngoài mạnh trong yếu quát hỏi.
Cùng lúc đó, tia đôi mắt nhỏ cực nhanh động lên, tựa như xuyên thẳng qua tại đèn đuốc hạ bừng bướm, cấp tốc nhớ kỹ người này dung mạo.
Chỉ gặp người kia trung đẳng dáng vóc, ăn mặc một thân không chút nào thu hút cổ xưa dắp ra, trên mặt có một đạo nhàn nhạt vết sẹo, từ đầu lông mày một mực kéo dài đến gương mặt, giống một đầu tiềm phục tại trong bụi cây rắn độc.
Loại người này tuyệt không có khả năng là thân phận cao quý quý tộc.
Bất quá khiến thợ dần an tâm là, hắn cũng không giống là trọng tài đình người.
Vợ gì gà, mãnh liệt mối thủ.
Đó là của ta dòng binh đoàn danh tự.
Người kia không có dấu diếm, ngữ khí ôn hòa, thậm chí lễ phép trả lời vấn đề của hắn.
Danh tự này thật là đủ dọa người.
Bất quá ngược lại là rất giống một đám không học thức người nghĩ ra được.
Thợ dần mắt nhỏ híp lại, nhìn chằm chằm hắn.
Lính đánh thuê.
Nơi này thế nhưng là tiếp đai khách quý yến hội, lính đánh thuê tại sao lại ở chỗ này?
Cho ta sửa chữa một cái, nơi này là chúc mừng thắng lợi tiệc tối, bất luận cái gì người thắng đều có tư cách ngồi ở chỗ này, chí ít nam tước đại nhân là nói như vậy.
Nhìn xem cảnh giác tràn đầy thờ dần, tự xưng gở gì gạ nam nhân lại là nhếch miệng cười một tiếng, chắp tay trước ngực tại chót mũi tựa như cầu nguyện.
Về phần ta vì cái gì ở chỗ này?
Bởi vì ngay tại bá tước đại nhân tại giáo đường bên trong cầu nguyện thời điểm, ta cùng em ta huynh đứng tại trên tường thành chống cự hỗn độn thủy triều.
Như thế cái lý do nói cho qua.
Thờ dần trong lòng để phòng buông xuống một chút, bất quá trong mắt địch ý cũng không có như vậy tiêu tán.
Một giới bình dân dám cùng mình ngồi một chương cái bàn,
đám này ra hỏa thật sự là càng ngày càng vô pháp vô thiên. nếu như không phải bén không động này bàn đá, hắn thể mình bây giờ đã đem cái này cái bàn sốc. Ngươi có chuyện gì không? Nhìn xem phối hợp vì chính mình rót rượu gở gì gạ, Thợ Dần có chút hất cằm lên, cao cao tại thượng nói: "Đương nhiên, ta là tới cùng ngài nói chuyện làm ăn." "Ha ha, vậy ngươi tìm nhầm người." Thợ Dần cười lạnh một tiếng, "Ta cũng sẽ không cùng bình dân buôn bán, ngươi hẳn là tới tìm ta quản gia." Vừa vặn tương phản, bá tước đại nhân, cái này mua bán chỉ có thể cùng ngươi nói gở gì gạ. Đem hai tay quanh đặt lên bàn, bình tĩnh nhìn chăm chú lên Thợ Dần, mở bệnh loét mũi nói thẳng đi: "Ta có thể giúp ngài cầm lại ngài vứt bỏ lãnh địa, cùng ngài tôn nghiêm." Thợ Dần đầu tiên là sức sở, lập tức giống như là nghe được chuyện cười lớn, phát ra một trận khoa trương tiếng cười, ý đồ dùng cái này vãn hồi kia đã sớm ném đến không còn một mảnh mặt mũi. Chương 468, gậy ông đập lưng ông 2, chương 468, gậy ông đập lưng ông 2, chỉ bằng ngươi, một cái lính đánh thuê. Ngươi biết rõ chiếm cứ ở nơi đó tên điên có bao nhiêu người sao? 10 bằng người, mà lại mấy tháng trước liền có nhiều như vậy. Chớ đừng nói chi là hiện tại liền kiếm thánh đô đi theo bọn hắn cùng một chỗ điên rồi, ngươi một cái lính đánh thuê chẳng lẽ có thể đánh đến thắng kiếm thánh? Kiếm thánh sẽ không định viễn đợi ở nơi đó, càng sẽ không vì bọn hắn đem kiếm nhắm ngay bên ngoài hỗn độn địch nhân. Về phần 10 bằng người, đó bất quá là chút đám mỗ hợp, chớ đừng nói chi là bọn hắn hiện tại dốc toàn bộ lực lượng, đại quân đội đều ở ngoài thành, nội bộ tất nhiên trống rỗng. Gở gì gạ bình tĩnh đáp lại, thanh âm trật tự rõ ràng, phản phất hoàn toàn không có đem vị này bá tước lao ra trào phúng để ở trong lòng. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói: "Mà lại, nhóm chúng ta chưa từng đánh không có chuẩn bị cầm, nhóm chúng ta đã tìm được ngài, vậy liền mang ý nghĩa nhóm chúng ta có nắm chắc thắng được thật xinh đẹp." "Ngươi là chăm chú?" Thợ Dần nhìn chằm chằm gở gì gạ, ý đồ từ đối phương trên mặt tìm ra khoác lác vết tích, lại chỉ thấy một mảnh sâu không thấy đáy trầm tĩnh. Nói thực ra, hắn thật là có một chút tâm động. Giống như cái này Dòng binh đầu lĩnh nói như vậy, hữu thế quân cùng bọn hắn thánh nữ giờ phút này đều tại Hoàng Hôn thành bên ngoài chờ lấy lĩnh thưởng, cự ly tức một lĩnh còn có không ngắn cự ly. Nếu như bọn này lính đánh thuê đúng như bọn hắn thổi như thế thần hồ kỳ thần, nói không chính xác thật đúng là có thể giúp hắn đem tức một bảo cho cầm về. Nhưng mà Thợ Dần trong lòng vẫn là hạ không chừng quyết tâm. Ai có thể cam đoan đám người này không phải lừa gạt tiền hắn đây này? Hiện tại toàn bộ Lôi Minh thành nhất mập dê béo chính là bọn hắn những này ly khai lãnh địa quý tộc. Trên tay bọn họ một cái có thể đánh kỵ sĩ đều không có, hết lần này tới lần khác lại có chính là tiền. Gở gì gạ đem Thợ Dần trong mắt chợt lóe lên do dự cùng tham lam thu hết vào mắt, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Hắn dùng cái mông đều có thể đoán được, cái này bá tức lao ra lo lắng đơn giản là chính mình là giang hồ phiến tử, thu tiền không làm việc. Hắn nhất định phải nói, loại này lo lắng là dư thừa. Lừa đảo nhiều nhất là lừa gạt tiền. Bọn hắn là liền người đều chiếu đơn thu hết. Ngài lo lắng ta hiểu, ta biết rõ ngài hiện tại người không có đồng nào, mà lại không có đạo lý tín nhiệm nhóm chúng ta những này lai lịch không rõ người. Gở gì gạ ngữ khí trầm dần, tràn đầy khéo hiểu lòng người thông cảm. Cho nên, nhóm chúng ta có thể đổi một cái phương thức hợp tác. Nhóm chúng ta trước tiên có thể giúp ngài đoạt lại tước mục bảo, chờ đến ngài ngồi lên lãnh chúa bảo tọa về sau, lại hướng nhóm chúng ta thanh toán thù lao. Về phần thù lao, nhóm chúng ta cũng không cần quá nhiều, ngài nguyện ý hướng tới kèm bờ hẻo người nỗ lực bá tước lĩnh tương lai 10 năm thu thuế, nhóm chúng ta chỉ cần 9 năm. Câu nói này như là một đạo kinh lôi, tại Thợ Dần trong đầu ầm vang nổ vang. Trước dùng sau giao, còn có cái này công việc tốt. Thợ Dần trái tim đập bịch bịch, hô hấp cũng biến thành dồn dập, ánh mắt kinh nghi bất định đánh giá gở gì gạ, ý đồ từ kia trương bình tĩnh như nước trên mặt nhìn ra sơ hở. Trực giác nói cho hắn biết, cái này phía sau khẳng định có lừa dối, có thể hắn thực sự không nghĩ ra được đám người này đến cùng có thể từ trên tay hắn lừa gạt đi chút cái gì. Cần giao tiền đặt cọc sao? Một viên tiền đồng đều không cần. Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Ừm. Ngay tiểu nói này, ta cũng cảm thấy đề nghị của mình có chút đường đột. Gở gì gạ hơi thêm suy tư, thở dài một tiếng liền muốn đứng dậy, ngài coi như ta không nói tốt, ta lại tìm người khác hỏi một chút. Trên mặt của hắn viết đầy tiếc nuối, tựa như một vị bị cự tuyệt người hiền lành. Chờ một cái. Nhìn xem đứng dậy liền muốn rời đi lính đánh thuê đầu lĩnh, Thợ Dần vội vàng gọi hắn lại, thậm chí chủ động cầm chén rượu lên vì hắn rót một chén. Cách cái kia. Gở gì gạ? Đúng. Khủng. Gở gì gạ tiên sinh? Mới vừa rồi là ta chậm trễ, ta không nên hoài nghi một vị thành kính mà khẳng khái thân sĩ. Thợ Dần từ trên mặt gạt ra một cái cứng ngắc tiểu dung, nhìn xem hắn nói, bất quá lý do an toàn, ta có thể hỏi các ngươi một chút có bao nhiêu người sao? Gở gì gạ dựng thẳng lên hai cây đầu ngón tay. 2000 người. Thợ Dần tiểu dung cứng đờ, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Mới 2000? Gở gì gạ cười cười. Đầy đủ, ngươi cho rằng nhóm chúng ta là đi vây thành sao? Nhóm chúng ta có ngựa, có thể đoạt tại cứu thế quân phía trước một bước đến tức một bảo, sau đó nhóm chúng ta giả trang thành chính bọn hắn người trà trộn vào đi. Chỉ cần đoạt lấy cửa thành, nhóm chúng ta vài phút liền có thể thu thập hết bọn hắn. Cái này, có thể làm được sao? Câu trả lời của ta là, cái này rất khó sao? Nhìn xem tấm kia chất đầy thất vọng trên mặt một lần nữa dấy lên hy vọng, Gở gì gạ biết mình đã thành công, thế là dùng nhẹ nhõm giọng điệu, tại vị này bá tước lao ra trước mặt thêm vào cuối cùng một viên thẻ đánh bạc. Bá tước tiên sinh, xin tin tưởng ta cùng em ta huynh nhóm, chuyện sự tình này nhóm chúng ta là chuyên nghiệp, mà lại nhóm chúng ta cũng không chỉ có cái này một cái biện pháp, ta những cái kia minh đệ không có bản sự khác, nhất am hiểu chính là chuẩn vào trong này ra khóa, quân chính quy nhóm chúng ta làm không thắng, nhưng thu thập một đám lớp người quê mùa, không ai so nhóm chúng ta càng am hiểu. Người lính đánh thuê kia thanh âm phảng phất mang theo một cỗ mê hoặc ma lực, Thợ Dần trong lòng lặp đi lặp lại châm trước hồi lâu, sau cùng một chút kia lòng đề phòng cuối cùng vẫn là bị tham lam đè sập. Kỳ thật, cũng nói không lên tham lam. Hắn là tước một lĩnh pháp lý lãnh chúa, hắn bất quá là cầm lại chính mình và thành, tiếp tục gánh vác lên sen xịt giao phó chính mình thần thánh nghĩa vụ, này làm sao có thể coi là tham lam đâu. Liên trọng tài đình đều tìm không ra đến tật xấu của hắn, từ đầu đến cuối hắn đều không có hướng cứu thế quân thỏa hiệp, mà cuối cùng tòa thành cũng hoàn toàn chính xác về tới trên tay của hắn. Về phần những lính đánh thuê này, bọn hắn thật coi chính mình là kẻ mờ hẻo người, đứng sau lưng một cái cường đại công quốc, còn có thể muốn tới 9 năm về sau sổ sách. Nhìn xem cái kia một mặt thẳng thắn lính đánh thuê đầu lĩnh, Thợ Dần cố gắng khắt chế khoe miệng, không cho trong lòng cuồng hỉ viết lên mặt. Đầu một năm hắn đương nhiên sẽ trả tiền. Dù sao năm thứ nhất thu thuế chỉ sợ cũng thu không được bao nhiêu. Đợi đến thu thập xong bá tức lĩnh những cái kia phản tặc chờ đến trọng tài đỉnh dẹp đường hồi phủ hướng giáo hoàng giao nộp, hắn vài phút liền có thể chuyển đến chân chính cứu binh đem bọn này tham lam xài lang đuổi đi. Ngắn ngủi trong vài giây, vô số suy nghĩ ở trong đầu hắn lan lộn, hắn thậm chí liền cứu thế quân bị đuổi đi về sau an bài đều đã suy nghĩ kỹ. Thợ Dần háng giọng một cái, cố gắng giả trang ra một bộ trải qua nghĩ sâu tính kỹ dáng vẻ, bất đắc dĩ mở hắn tôn miệng. "Tốt, nếu như các ngươi thật có thể làm được, ta nguyện dùng bá tức lĩnh tương lai thu thuế làm trao đổi. Cũng không cần 9 năm, liền 10 năm tốt, ta cho kèm bờ héo người mở ra đều kỳ hẹn, đối với các ngươi đồng dạng hữu hiệu. Đương nhiên, các ngươi nếu dối gạt ta, các ngươi rõ ràng lừa gạt một vị bá tước sẽ là kết cục gì." Vợ gì gã nhếch miệng lên một vòng vui sướng độ cong, kia chân thành trong tươi cười mang theo một tia không dễ dàng phát giác trào phúng. Hắn đem bá tước tự thân vì chính mình đổ đầy rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó quyệt miệng, hào sảng đem cái chén đập vào trên bàn. "Thành giao, nhóm chúng ta cái gì thời điểm động thủ?" Thợ Dần vội vàng nhìn xem hắn, kia một mặt khỉ bộ dáng gấp gáp đơn giản hận không thể lập tức bay qua. "Ta là tại nơi này chờ tin tức của các ngươi, vẫn là cùng các ngươi cùng đi. Nhóm chúng ta tùy thời có thể lấy động thủ." Gở dị gã nết miệng cười cười, thậm chí còn quan tâm đứng tại vị này bá tước tiên sinh góc độ thay hắn cân nhắc, "Về phần ngài, ngài có thể cùng nhóm chúng ta cùng đi, cũng có thể tại nơi này chờ đợi nhóm chúng ta tin tức." Gở dị gã tiếng nói vừa dứt dưới, Thợ Dần hai tay chống lấy cái bàn, to mọng thân thể tựa như ná cao su đồng dạng từ trên băng ghế đá bắn lên. "Nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Ta tin các ngươi." Chỉ gặp hắn trên thân tản ra trước nay chưa từng có khí thế, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm trước mặt lính đánh thuê đầu lĩnh. "Việc này không nên chậm trễ, nhóm chúng ta đêm nay liền xuất phát." Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức tự mình đi. Trước đây đi theo hắn cùng một chỗ trốn đến hoàng hôn thành gia đình còn có chừng trăm người, trong đó không thiếu một chút có tinh cương cấp thực lực hộ vệ. Dựa vào những người này đoạt lại tước một bảo không thực tế, nhưng từ hơn 2000 tên lính đánh thuê trên tay bảo vệ hắn chu toàn vẫn là không có vấn đề gì. Trọng tài đình ngay tại tới đây trên đường, hắn cũng không có thời gian chậm rãi đợi tại nơi này chờ một cái không xác định kết quả. Hắn chỉ có hai lựa chọn: hoặc là lập tức thu thập từ tức mộc bảo mang ra vàng bạc tế nhuyễn, mang theo người nhà bỏ chạy kèm bờ công quốc cảng khẩu lên thuyền, trốn xa đại lục mới mai danh nhận tích; hoặc là đi theo bọn này lính đánh thuê lập tức giết trở về, rửa sạch gạt gia tộc xỉ nhục, tại trọng tài đỉnh đến trước đó đem cái mông lau sạch sẽ. Nhìn xem đầu này toàn thân trên dưới tản mát ra lăng lệ chi khí heo mập, vợ gì gạ kinh ngạc nhìn nhiều hắn hai mắt, lập tức vui vẻ nói: "Đó là đương nhiên là tốt nhất, rất tốt. Ta đi mang ta lên người, ngươi đi thông chi người người." Một canh giờ sau, nhóm chúng ta tại hoàng hôn thành nam đại môn tụ hợp. Không đợi vợ gì gạ nói xong, Thợ Dần liền ngắt lời hắn, khí thế mười phần hướng bên ngoài đỉnh viện đi đến, đem yến hội ném ra sau đầu. Hệ là gì không cho hắn mặt mũi, hắn tự nhiên cũng không có ý định cho cái kia nam tước mặt mũi. Nhìn xem vô cùng lo lắng liền muốn rời đi Thợ Dần, lần này đổi thành vợ gì gạ dở khóc dở cười gọi hắn lại. "Chờ một cái." Bá tước tiên sinh Thợ Dần phanh lại bước chân, quay đầu nhìn về phía hắn. "Thì thế nào?" Vợ gì gạ ho khan một tiếng. "Ta hiểu tâm tình của ngài, nhưng chúng ta có phải hay không trước tiên đem hiệp nghị ký tên một cái hợp đồng? Vậy cũng gọi sự tình sao?" Thợ Dần không kiên nhẫn khoát tay áo. "Kia đồ vật trên đường ký tên là được rồi." Nhìn xem đầu này sốt ruột bận điệu hoàng tiến vào lồng bên trong heo mập, vợ gì gạ bất đắc dĩ dưới quần tay, đưa mắt nhìn tấm lưng kia đi xa. Thẳng đến Thợ Dần gạt thân ảnh hoàn toàn biến mất tại trong đình viện, hắn mới từ trước bàn đá đứng dậy, sắc mặt thành kính hướng phía cách đó không xa đầu tượng có chút hành lễ. Một đôi màu hổ phách thụ đồng nhìn chăm chú lên đình viện, sau đó biến mất không thấy gì nữa, cùng kia đen như mực áo choàng cùng nhau dung nhập trong bóng đêm. Yêu nhã tiếng đàn cùng ăn uống linh đình huyên náo còn tại trong đại sảnh tiếp tục, thì ngây tháng ánh sáng đình viện cũng đã tại bất chi bất giác bên trong trở về yên tĩnh. Tại hệ là dịp phân phó dưới, một tên người hầu bất đắc dĩ bưng khay đi đình viện, nhưng mà Thợ Dần gạt bá tức lại không ở nơi này. Người hầu kia có chút sửng sốt một cái, cũng không có suy nghĩ nhiều. Có lẽ là kia mất mặt đồ chơi chính mình cũng cảm thấy, tiếp tục lưu lại trên yến hội thuần túy là tự chuốc nhục nhã, thế là sớm dẹp đường trở về phủ. Người hầu kia về tới đại sảnh, đem Thợ Dần bá tước đã đi không từ giã tin tức nói cho ngay tại chiêu đái tân khách hệ là dịp tổng đốc. Hệ là dịp nhíu mày, nhưng cũng không có quá để ở trong lòng. So với một cái sắp bị tước đoạt danh hiệu bá tước, dưới mắt có càng tôn quý khách nhân, đáng ra hắn treo lên 12 phần tinh thần ứng đối. Kia là một vị như đá điêu nghiêm túc lão nhân, mặc dù hắn hai tóc mai đã nhiễm lên bạch sương, nhưng hắn sống lưng nhưng như cũ thẳng như tùng bách. "Sự tiên sinh, xin tha thứ kẻ hèn này, không biết rõ ngài cũng trong hoàng hôn thành, chậm trễ ngài thực sự không phải kẻ hèn này bản ý." Nhìn đứng ở phủ tổng đốc đại sảnh cửa ra vào khách tới ngoài ý muốn, hệ là dịp trên mặt chất đầy cùng kính tiểu dung, phía sau lại bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Người này là bệ hạ cung đình tổng quản. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vị này tôn quý tiên sinh thế mà liền trong hoàng hôn thành, mà lại bên cạnh còn đi theo một vị đến từ học bang ma pháp học đồ. Xem ra bọn hắn đã sớm tại trong tòa thành này. Hệ là dịp nghĩ tới bệ hạ người sẽ đến, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới bọn hắn ngay ở chỗ này nhìn xem chờ đến hết thể kết thúc về sau lại xuất hiện. liền chính hắn đều không có phát giác được, tại cái kia hốt hoảng cảm xúc chỗ sâu, còn có một tia thống khổ tại lặng yên không một tiếng động lan tràn. Sự mặt không thay đổi nhìn xem vệ lạ gì, ánh mắt vượt qua tấm kia sợ hãi mặt, rơi vào những cái kia cùng gia ẩn quý tộc nhóm nâng cốc luôn hoan kẻm bờ các kỵ sĩ trên thân. Nhất là cái đầu kia phát so với hắn còn trắng cô nương. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra nàng bên hông trôi kiếm này, kia là dần người lấy làm tự hào truyền kỳ, nhưng cũng là phân liệt vương quốc mầm tai họa. Vã lệ gì ủ năng tước, ta muốn. Bệ hạ của ta hẳn không có mời những này khách nhân đi vào phủ đệ của hắn. Có lẽ ngươi có thể cho ta một lời giải thích. Chương 469, Thánh nữ Di Ngôn, 1, chương 469, Thánh nữ Di Ngôn, 1, ngân nguyệt treo cao, bóng đêm thâm trầm. Hoàng hôn thành cửa nam tại kẹt kẹt bàn kéo âm thanh bên trong, chậm chậm hướng ra phía ngoài mở rộng một đạo chỉ chứa hai khung xe ngựa song hành khẽ hở, đội một nhân mã hộ tống một cỗ xe ngựa sang trọng nối đuôi nhau mà ra. Bó đuốc quang mang tại băng lãnh trên tường thành nhảy vọt, đem đám vệ binh mỏi mệt mà khuôn mặt khốn hoặc chiếu rọi đến lúc sáng lúc tối. Hoàng hôn thành cấm đi lại ban đêm còn chưa giải trừ, có thể tại cái này thời điểm ra khỏi thành, hoặc là tổng đốc tâm phúc, hoặc là chính là tổng đốc không quản được quý tộc. Nhưng mà bất luận kia gia hỏa là ai, bọn hắn đều không hiểu vị này tôn quý đại nhân vật, vì sao lại lựa chọn tại cái này thời điểm ra khỏi thành. Mặc dù hoàng hôn thành vây thành kết thúc không giả, nhưng này chút nếm mùi thất bại phản quân cùng thử nhân nhóm cũng sẽ không bởi vì cờ xí đổ đông biến mất. Bọn này đem linh hồn bán cho hỗn độn đồ chơi sẽ từ có tổ chức thổ phỉ biến thành không tổ chức thổ phỉ, lại thai họa mảnh này bên trên đất những người bình thường một lần. Hiện tại chính là hỗn loạn nhất thời điểm, giống nhau kia hóa tuyết thời tiết so tuyết rơi lúc lạnh hơn. Chỉ ít dưới mắt mộ sắc hành tình, không có so hoàng hôn thành càng an toàn địa phương. Người vui buồn cũng không tương thông. Tại hoàng hôn thành đám dân thành thị xem ra tai nạn đã kết thúc, hoàng hôn thành tự nhiên là nhất an toàn địa phương, nhưng thanh tỉnh người lại biết rõ hết thể vừa mới bắt đầu. Thờ dần gạt bá tức ngồi tại cái kia chiếc trang trí lộng lẫy trong xe ngựa, thỉnh thoảng bén khai thiên tơ ngóng màn cửa, hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Hắn đời này chưa từng như này đúng giờ, càng không có giống như vậy chờ thêm người khác, hôm nay xem như phá một lần lệ. Giờ này khắc này, xe ngựa của hắn trung quanh đứng thẳng 100 tên kỵ. Những kỵ binh này người cao ngựa lớn, trang bị tinh lương, trên thân tản ra khí thế bén nhọn. Đây là gạt gia tộc sau cùng một liếng, cũng là thờ dần sau cùng lo lắng. Thờ dần nhẫn mại tính tình đợi rất lâu, ngay tại hắn sắp không nhịn được thời điểm, một đạo giả dặn thân ảnh cuối cùng từ ngoài thành trong bóng tối đi ra. Bá tước đại nhân, để ngài đợi lâu. Vợ gì gạ khẽ bước cằm, thái độ khiêm tốn vẫn như cũ, nhưng so với tại trong phủ tổng đốc lúc vẫn là thiếu một tia kính sợ. Hừ, biết rõ liền tốt. Thờ dần từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, cưỡng ép duy trì lấy quý tộc phái đoàn, người người đâu? Đều chuẩn bị xong. Đương nhiên, xin mời đi theo ta. Vợ gì gạ làm cái mời thủ thế, quay người liền hướng về bóng đêm chỗ sâu đi đến. Dừng ở ngoài cửa thành đội xe tiếp tục lên đường, móng ngựa đạp ở trên bùn đất thanh âm, tại yên tĩnh vùng bỏ hoang trên lộ già phá lệ rõ ràng. Bọn hắn đi ước chừng 3 dặm đường, xa xa bình nguyên trên rốt cục hiện lên lửa trại tung tích, thờ dần bá tước lông mày không khỏi lòng một chút. Nhưng mà, phần này lòng cảm giác cũng không có tiếp tục quá lâu. Theo đội ngũ cự ly doanh địa càng ngày càng gần, thờ dần trên mặt biểu lộ dần dần vi diệu, hai đầu lông mày không khỏi hiện lên một vòng hoài nghi. Cái này lều bại, có phải hay không quá nhiều một chút đây? Không chỉ là lều bại, kia lượn lờ dâng lên khói bếp, làm sao cũng không giống là 2000 người lượng cơm ăn. Giống như là hết mấy vạn đại quân chú đóng ở nơi này. Thờ dần sở dĩ sẽ như vậy cảm thấy, cũng là không phải là bởi vì hắn cao bao nhiêu quân sự tố dưỡng, thuần túy là kinh nghiệm lời tuyên bố. Trước đó vây công tức một bão quân đội, không sai biệt lắm liền có cái này quy mô, làm không tốt còn không có chỗ này nhiều. Đội ngũ đứng tại doanh địa biên giới, thờ dần khó khăn nuốt nước miếng một cái, từ trong xe ngựa thò đầu ra, nhìn xem dẫn đường lính đánh thuê đầu lính thấp giọng nói: "Gở gì gạ tiên sinh, ngươi xác định các ngươi là 2000 người dòng binh đoàn?" Ngồi trên lưng ngựa gở gì gạ nhếch miệng cười một tiếng. "Đương nhiên, chính ta huynh đệ ta có thể không rõ ràng sao?" Thợ dần ho khan một tiếng. "Không, ý của ta là, có thể hay không quá nhiều một chút, xin ngươi yên tâm, bá tước đại nhân, ta có thể cam đoan với ngươi, trễ nhất hậu thiên cái này thời điểm, ngươi liền có thể thư thư phục phục nằm tại ngươi tòa thành nằm trong phòng." Không đợi thợ dần nói xong, gờ dị gạ liền ngắt lời hắn. "Không chỉ như vậy, câu kia tôn kính gọi vị cũng tại bất chi bất giác bên trong đội thành bình khởi bình tọa xưng hô, thậm chí ẩn ẩn mang tới một tia trêu tức hàng nghĩa." Đột nhiên, một cái làm cho người dùng mình khả năng hiện lên ở thợ dần trong đầu, để hắn thân thể mập mạp không tự chủ được kéo căng. Con ngươi của hắn khẽ run, ho nhẹ một tiếng, ánh mắt né tránh nói: "Ta đột nhiên nhớ tới, nhóm chúng ta còn không có ký hợp đồng, ta phải về một chuyến hoàng hôn thành dinh thự, đem con dấu mang tới cái kia không cần lo lắng." Gở gì gạ lần nữa ngắt lời hắn, nụ cười trên mặt sán lạn lại lạnh bớt: "Xa dạ tiểu thư đã thay người mang tới." Thờ dần trên mặt huyết sắc trong nháy mắt cởi đến không còn một mảnh. "Xa dạ, kia gia hỏa là ai?" Hắn bắt hết óc cũng nhớ không nổi đến chính mình ở nơi nào nghe qua cái tên này, càng đối với mình đến cùng là như thế nào trêu chọc tới kia gia hỏa cảm thấy không hiểu ra sao. Bất quá rất nhanh, chuyện sự tình này liền không trọng yếu. Ánh mắt vượt qua gở gì gạ bà bay, ngay tại kia cái gọi là lính đánh thuê doanh địa cửa ra vào, hắn thấy được một trường quen thuộc mặt. Người kia trên vai khiêng một thanh chiến phủ, trên vai hất lên da gấu, trên mặt treo đầy phỉ khí, chính hướng về phía hắn lộ ra hoan nên nhẹ răng cười. "Ca ngợi sen xịt, bá tước tiên sinh. Nhóm chúng ta rốt cục lại gặp mặt." Đối mặt kia lít nha lít nhít giơ lên súng kiếp, 100 tên gia đình rất nhanh bị giao nộp giới, tách ra giam giữ tại doanh địa chỗ xấu nhất. Chú đóng ở nơi này nào chỉ là 2000 người, lại thêm số không đều hơn. Nhìn xem sợ tè ra quần thở giận, vợ rèn nản cũng không có làm có hắn, chỉ là nhiệt tình đem hắn mời xuống xe ngựa, mang theo hắn tại trong doanh địa tản bộ. Thời gian đã nhanh đến mùa thu, thời tiết đã từ nóng chuyển lạnh. bị đêm đó gió thổi cái mông, Thợ Dần chỉ cảm thấy hai cỗ phát run, trên mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn chỉ hận Nghệ Lạ Dịp Nam Tước, nếu không phải kia ra hỏa tại trên yến hội lạnh nhạt hắn, hắn như thế nào lại tin vào gian nhân sằng luôn, rơi xuống một đám thổ phỉ trên tay. Nhưng mà hắn cũng không biết đến là, Nghệ Lạ Dịp Nam Tước thời khắc này tình cảnh cũng không lớn lạc quan, chỉ là đều có các sổ thôi. Kết cục của hắn chưa chắc không phải tốt. Vốn là một đầu bày ra trên mặt bàn heo, bị ai nuôi không phải nuôi đâu. Quốc vương có thể nuôi, ma vương đương nhiên cũng có thể nuôi. Lại không quản Thợ Dần quần hong khúc không, cứu thế quân toàn thể nhân viên tình báo huấn luyện viên đã thay tôn kính ma vương mang tới tức một bá tước lĩnh quần dấu. Cứu thế quân doanh địa biên giới, một đạo hiểu điệu bóng đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại La Viêm bên cạnh, quỳ một chân trên đất, hai tay chỉnh lên một cái viền vàng của gỗ. Đại nhân, ngài muốn đồ vật, ta lấy được. Xa dạ thanh âm thanh lãnh như nước, tựa như rơi tại trong rừng cây ánh trăng. Làm tốt lắm, xa dạ, báo cáo đi. Thuận miệng tán thưởng một câu, La Viêm buông xuống bắt tại sau lưng tay, quay người từ xạ dạ trong tay nhận lấy cái kia viền vàng của gỗ. Nắp hộp mở ra, chỉ gặp một viên từ đen mã não điêu khắc mà thành con dấu chính an tĩnh nằm tại lông nhung thiên nga trên nệm. Hình thú đúng ấn đã bị tuế nguyệt mài mòn góc cạnh, mang theo một loại ôn nhuận cảm nhận. Mà tại kia xưa cũ đúng ấn phía dưới, ẩn ẩn còn có thể trông thấy ma quang chảy xuôi. Cái này mai con dấu gánh chịu lấy gạt gia tộc mấy trăm năm pháp lý cùng vinh quang, mặc dù rất nhiều đồ vật bây giờ đã biến thành trò cười. La Viêm đem con dấu cầm tại trong tay quan sát một hồi, tựa như tại ngắm nghĩa một viên tinh xảo tảng đá. Xa dạ từ dưới đất đứng dậy, dùng bình ổn ngữ điệu tiếp tục báo cáo. Như ngài sở liệu, Thợ Dần gắt cũng không hề hoàn toàn tin tưởng nhóm chúng ta người, mà là để ý hắn tại đi ra ngoài trước đó viết xuống một phong di thư cũng đem nó phó thác cho quản gia của hắn. Nếu như hắn tại trở về tức mục bảo trên đường bị bất chắc, hắn trưởng tử đem kế thừa danh hiệu của hắn, nếu như kia thời điểm bọn hắn còn có danh hiệu nói. Nếu như Thợ Dần chết rồi, trọng tài đình thật đúng là không nhất định hội thẩm phán hắn, dù sao hắn đã đi gặp Sen Xịt. Về phần hắn hải tử có thể giữ được hay không thế tục danh hiệu cùng lãnh địa, đó chính là mặt khác chuyện xưa. Hắn di thư đâu? Ta mang đến. Rất tốt. Từ xạ dạ trong tay tiếp nhận bá tước di thư, La Viêm đơn giản nhìn qua, khoe miệng không khỏi câu lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Cái này di thư viết tựa như một bài khẳng khái hy sinh bi ca, thông thiên không nhắc tới một lời tức mục bảo là như thế nào rớt, chỉ nói hắn như thế nào cùng phản quân đấu trí đấu dũng. Thế nhưng thời vận không đủ kẻ bờ eo người không giúp đỡ, Thợ Dần gặt chúng quy là mất toàn thành, không người biết có thể vì hắn là anh hùng. Nếu như quốc vương muốn cầm kẻ bờ eo nhân sự tình làm văn chương, cố gắng thật là có khả năng cầm thi thể của hắn phế vật lợi dụng một cái, dù sao thổi phồng chuyển tụng chi quang sẽ chỉ làm hắn trên mặt không ánh sáng, thà rằng như vậy còn không bằng thổi phồng một đầu đất tức heo. Giai đoạn vương thất cùng ẻ đồ đại công tức đánh cờ vừa mới bắt đầu. Có lẽ đây mới là Thợ Dần lựa chọn đánh cược một lần chân chính nguyên nhân, hắn đã nhận ra trọng tài đỉnh ngay tại tới đây trên đường. Có thể đem cái mông lau sạch sẽ tự nhiên là tốt nhất, thực sự không được anh dũng hy sinh cũng chưa hẳn không phải một cái thể diện kết thúc. Không phải thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, không có cái nào cũ đại lục quý tộc, hiểu ý cam tình nguyện chạy đến đại lục mới cùng ác ma làm hàng xóm. Về phần hiện tại nha, phong thư này đã đến ma vương trên tay, Thợ Dần tất cả phòng ngừa chú đáo, tự nhiên cũng đã thành một chuyện cười. Di thư viết không tệ, vừa vặn vẫn là bản nhân biết, nếu như ngày nào Thợ Dần cảm thấy mình lại đi, liền đem phong thư này niệm cho hắn nghe. La Viêm đem con dấu cùng di thư cùng một chỗ thả lại hộp gỗ bên trong, sau đó cùng nhau đưa cho xin đợi tại bên cạnh hắn Kazen. Hiện tại pháp lý vấn đề đã giải quyết, về phần chuyện kế tiếp, ngươi liền theo ta phân phối những cái kia đi làm chính là. Vâng. Kazen thuận theo địa điểm xuống đầu, sau đó duỗi ra hai tay trịnh trọng nhận lấy hộp gỗ, buông xuống mặt mày trên viết đầy thành kính. Cái hộp kia rất nhẹ, nhưng ở nàng trong tay lại nặng hơn ngàn cân. Nàng biết rõ, trong này chứa chính là cứu thế quân mấy vạn tướng sĩ tương lai, cũng là chính nàng tương lai. La Viêm nhẹ gật đầu, sau đó cho xạ dạ một cái nên trở về nhà ánh mắt, liền muốn quay người từ chỗ này ly khai. Âu Tơ Liên Hợp Vương quốc sứ giả còn tại Lôi Minh thành phơi ra đây, ẻ đồ đại công tức cũng ở nơi đó chờ lấy tin tức của hắn. Còn có tờ UFF. Gần nhất thực lực của hắn lại tiến bộ không ít, lại một mực không có gì thời gian ổn định lại tâm thần minh tưởng củng cố. Lần này trở về chính ăn ngon điểm trứng rồng bồi bổ. Nhìn qua kia sắp dung nhập bóng đêm bóng lưng, cả rèn trong lòng đông nhiên dâng lên một trận mãnh liệt không bỏ, nhịn không được mở miệng nói. Điện hạ, thế nào? La Viêm dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía nàng. Dưới ánh trăng, cả rèn thân ảnh có vẻ hơi ít ỏi. Nàng ôm một gỗ, túi đầu, tựa hồ đem hết thể giao cho thiên ý, chỉ cần gốc kia đôi chuột cỏ lá cây là số chắn liền mở miệng. Có lẽ là tìm được. Nàng dương mắt, ôn nhu trong con ngươi chiếu đến trên trời ánh trăng, nhẹ giọng hỏi, ngài về sau tính toán đến đâu rồi đây? La Viêm suy nghĩ một hồi nói, Lôi Minh Thành, có chuyện gì không? Lôi Minh Thành, nàng nhớ kỹ, nơi đó tựa hồ là ấy liền cố hương. Không có, ta chỉ là. Cả rèn rủ xuống tầm mắt, không dám cùng nàng thần linh đối đầu ánh mắt, bên môi nổi lên một vòng da vẻ nhẹ nhõm cười yếu ớt, ta chỉ là khả năng có chút hâm mộ đi. Lần này nàng không có đem lựa chọn giao cho đôi chuột cỏ, cũng không có chờ đợi có liền trả lời, chỉ là nói một mình giống như tiếp tục nói, trước kia ta chưa bao giờ thấy qua thần tuyển giả, luôn cảm thấy đó bất quá là một đám càng có lực lượng người mà thôi, thẳng đến ta gặp nàng, ta bắt đầu tin tưởng có ít người có lẽ thật bị thần linh chỗ thiên vị. Nàng ánh trăng tiểu gì cũng sẽ tại nàng cần nhất thời điểm đem trong sáng ôn nhu vẩy vào trên người nàng, mà có hài tử lại muốn tại vô biên vô tận trong đống tuyết đi rất dài đường, đi cực kỳ lâu, mà đã như thế cuối cùng khả năng cũng không thu hoạch được gì. Chương 469, Thánh nữ Di Ngôn 2, chương 469, Thánh nữ Di Ngôn 2, có một ngày, ánh trăng rốt cục rơi vào liều mạng chạy trên người nàng, nhưng mà khả năng nó kỳ thật cũng không phải là vì nàng mà đến, chỉ là vừa lúc từ nàng bên cạnh đi ngang qua. Thanh âm của nàng giống như là đang giảng người ngâm thơ dòng cố sự, lại giống là như muốn tố tâm tình trong lòng, cũng xem chừng đem bị khuất giấu ở ra vẻ nụ cười nhẹ nhõm bên trong. Nàng không muốn giờ phút này chính nhìn chăm chú lên nàng thần linh, đưa nàng thổ lộ hết hiểu thành ghét, cho dù tâm tư của nàng cũng hoàn toàn chính xác không có nhìn đơn thuần như vậy. Nàng rất chính rõ ràng linh hồn hèn mọn như đông đóm, có thể đi đến hôm nay đã là vạn người không được một may mắn, bây giờ không có tư cách hy vọng xa vời càng nhiều. Nhưng cả rèn vẫn là muốn nói. Một mặt là không nói kìm nén ngực khó chịu, còn mặt kia. Nàng lo lắng hiện tại không nói sau này liền không có cơ hội nói. Nàng cuối cùng không phải ấy lìn, không có thần tuyển giả vận khí cùng thực lực, có lẽ một đường đi đến nơi này đã đem vận khí dùng hết cũng khó nói. Hỗn độn bất quá làn đến hạ bóng ma, mà giáo đỉnh thì là kêu mênh mông liệt dương. Mặc dù nàng rất nhẹ nhàng nói ra câu kia ta nguyện vi ngài đối kháng giáo đỉnh, nhưng nàng trong lòng đồng thời cũng rõ ràng, chính mình khả năng sống không được quá lâu. Bất quá cái này ngược lại không quan trọng, duy chỉ có sinh tử nàng nhìn rất thoáng. Dù sao mạng của nàng lúc đầu cũng là nhặt được. Lời nói này nói đến nhìn như không đầu không đuôi, toàn bộ hành trình đều không nhắc tới đến cái kia nữ nhân danh tự, nhưng La Viêm lại một nháy mắt giây đã hiểu nàng nói tới ai. Kỳ thật nàng nói cũng không có gì ma bệnh. Có lìn cái này áo lót bản thân tiểu là kém bờ công quốc chế tạo riêng, ấy lìn chỉ là trên sân khấu nhân vật một trong. So sánh dưới, thánh nữ cả rèn cố sự đúng là hắn hiện biên, nhưng cảm giác được hiện biên cố sự so không lên tỉ mỉ bày kế kịch bản cũng là không bề phần. Dù sao tất cả mọi người là ma vương quân cờ, mà ma vương tại xa xôi địa ngục còn có một cái khác bàn cờ lớn, cái này nếu là một đường làm hạ thấp đi, khi nào là cái đầu. La Viêm trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên không có khả năng như thế an ủi người, thế là suy tư nên như thế nào ôn nhu trả lời vấn đề này. Xa dạ trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, ngoài ý muốn nhìn nhiều cả rèn hai mắt. Nàng một mực không ưa thích ngoại trừ ma vương bên ngoài hết thể nhân loại, cả rèn đương nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng mà hôm nay lại là thay đổi cách nhìn. Cái này ra hỏa, làm không tốt là cái trung thần. Thật có lỗi, để ngài nghe ta nhiều như vậy không quan hệ ngài bá nghiệp bực tức. Ngài có thể sẽ cảm thấy ta quá tham lam, bụng dạ hẹp hòi, nhưng kỳ thật, ta chỉ là muốn nói cho ngài, ta biết mình cũng không phải là đặc biệt tồn tại, ta tồn tại chỉ là ngẫu nhiên. Bất quá, còn xin ngài không muốn hoài nghi ta thành kính, ta sẽ hoàn toàn như trước đây đi theo ngài bước chân. Bởi vì ngài là một vị duy nhất nguyện ý lắng nghe thanh âm của ta, cũng hướng ta vươn tay thần linh, chỉ ít. Cho dù là tình cờ ánh trăng, nó cũng từng chiếu sáng ta. Ta, nói xong. Cả rèn ngượng ngùng cười cười, trên mặt kia mấy phần tự thương hại tiếp nối rất nhanh liền thu liễm, một lần nữa hóa thành kiên định không thay đổi ôn nhu. Cho dù tiếp xuống phải đối mặt là đủ để cho bá tước dọa đến kẻ ra quần trọng tài đỉnh, nàng cũng sẽ không có một tơ một hào e ngại. Ngươi không nên đem lời nói giống bàn giao di ngôn, ta mặc dù là ma pháp sư, nhưng ta cũng là có điểm mấu chốt của mình. Ta chưa từng để cho ta người đi làm hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, sau đó nói đây là hy sinh cần thiết. Bao quát ta giao phó ngươi sự tình, ta mỗi một cái kế hoạch đều trải qua phong hiểm ước định, ngươi có thể hoài nghi ta nhân phẩm, nhưng ngươi phải tin tưởng phương diện này ta là chuyên nghiệp. Nguy hiểm thật. Kém chút để cái này nữ nhân đem hắn cuối cùng một kiện áo lót cho lừa gạt ra. Bất quá nghĩ đến coi như cả rèn biết rõ cũng sẽ không quá kinh ngạc, sẽ chỉ là lại biết rõ một cái thần tử bí mật mà cao hứng không thôi. La Viêm đột nhiên cảm giác được chính mình có chút nghiệp chướng nặng nề, luôn cảm giác chính mình báo ứng mau tới, nhưng lại cảm thấy tới thì tới đi, dù sao hắn nợ nhiều không lo. Nhìn xem tấm kia không biết bởi vì cái nào từ mà nụ mặt, hắn dùng lời ít mà ý nhiều thanh âm, lưu lại trước khi chia tay cuối cùng vài câu khuyên bảo. Mặt khác, có một việc ta phải đốn nắn ngươi. Ngươi là người rất thông minh, đoán được rất nhiều ta chưa nói nói bóng gió, ngươi hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mà không phải tự ti. Mà lại, ngươi cũng không phải thần linh, ngươi làm sao biết mình không phải bị thần tuyển bên trong người, cũng không có bị từ nơi sâu xa cái nào đó thần linh thiên bị lấy. Không hề nghi ngờ, thánh nữ cạ rèn là nhận thần linh chiếu cố. Nhất là tại thấy qua kia từ trên trời giáng xuống thiên sứ về sau, mỗi một cái cứu thế quân sĩ binh đều không chút nghi ngờ mà tin tưởng. Thậm chí bao gồm rất nhiều hoàng hôn thành thị dân. Sau khi mọi người có bọc hành lý, thỏa thuê mãn nguyện muốn gia nhập vào nàng dưới trước lúc, nàng lại đối tất cả mọi người nói một đoạn làm cho người khó hiểu hài tử đáng thương nhóm. Ta nguyện ý đáp lại cầu nguyện của các ngươi, cho các ngươi hạ xuống kỳ tích tiêu diệt hữu hình tội ác. Nhưng khi các ngươi bằng vào ta danh nghĩa đem đao kiếm nhắm ngay lẫn nhau thời điểm, ta lại nên đứng tại ai phía bên kia đâu? Các ngươi đều là con của ta. Nàng tựa hồ là lấy sen xịt danh nghĩa nói lời nói này. Tưởng rằng sen xịt hiển linh, vô số các tín đồ kích động tại chỗ quỳ xuống, sau khi bọn hắn lại đem đầu nâng lên, đứng ở nơi đó thánh nữ đã biến mất. Hỗn độn ăn mòn đã xua tan, thần cùng thần chiến tranh đã kết thúc, tiếp xuống đăng tràng chính là thế tục đám quốc vương. Có lẽ sen xịt cũng không biết do nên giúp ai, thế là liền hạ xuống thần dụ đưa nàng mang đi đi. Hoàng hôn thành chúng gió lên vân dũng, một chút khíu giác bén nhạy người đã ngửi thấy tiếng gió. Có nghe đồn nói quốc vương quản gia tại tiệc ăn mừng trên lớn tiếng trách cứ tổng đốc phản quốc, chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ địa chất nghi kèm bờ công quốc động cơ không thuần. Hắn nói không sai, nhưng mà chỉ trích người khác động cơ không thuần điều kiện tiên quyết là ngầm thừa nhận chính mình thuần lương, có thể quốc vương có thể là loại kia bé thỏ chẳng sao. May mà chính là, bây giờ ấy lỉn cũng không phải trước đây cái kia ngây thơ tiểu cô nương. Nội tâm của nàng đã đầy đủ cứng rắn, tựa như kiếm của nàng, căn bản sẽ không bởi vì bị một cái lao ra hỏa chỉ cây dâu mà mắng cây mẹ hai câu mà xấu hổ vô cùng. Nàng đương nhiên là không khách khí chút nào đuổi trở về, đem ra vẻ đạo mạo sự trách cứ đến tại chỗ tức đến mất đi. Kèm vợ kéo người dĩ nhiên không phải miễn phí thay quốc vương bán mạng, bọn hắn phần lớn đều là bởi vì tổng đốc liên quan tới thổ địa hứa hẹn mới đi đến được nơi này. Những này mất đi thổ địa nông phu nhóm chỉ muốn có miếng đất có thể loại, mà vừa lúc Mộ Sát hành tỉnh có mảng lớn hoang phế thổ địa. Bọn hắn nguyện ý đi chỗ đó khai hoang, tựa như trước đây bọn hắn ngồi thuyền dọc theo sông mà xuống, đi vào Vạn Trượng Sơn mạch chi nam, vì vương quốc khai cương thác thổ đồng dạng. Hiện tại chính là bọn hắn đi ngược dòng nước, đền đáp quốc vương thời điểm. Nhưng mà quốc vương là không thể nào để bọn hắn như nguyện. Đất này ai cũng có thể loại, duy chỉ có kẻm bờ eo người không thể. Bởi vì bọn hắn phía sau thật có một cái cường đại công quốc, khả năng chồng chồng liền đem Mộ Sát hành tỉnh biến thành hoàng hôn công quốc. Một cái hư nhược Mộ Sát hành tỉnh mới thuộc về Vạ Lục gia tộc, một cái màu mỡ Mộ Sát hành tỉnh cuối cùng sẽ chỉ tiện nghi Lôi Minh thành công thương nhập người. Vậy vẫn là để nó suy yếu điểm tốt. Tại trong chuyện này, ngược lại hệ là Diệp Nam tức tại cùng kèm bờ công quốc mắt đi mày lại. Ngay tại thế lực khắp nơi đều vì sắp cắt điểm bánh gà tổ mà nhìn chằm chằm thời điểm, cứu thế quân trở thành tất cả trong thế lực duy nhất dị loại. Bọn hắn không có tham dự cắt điểm bánh gà tổ, mà là yên lặng thu hồi bọc hành lý, an tĩnh ly khai Hoàng Hôn thành. Mặc dù lúc đầu bọn hắn cũng không tại cắt bánh gà tổ trên bàn, có lẽ là dự cảm được sắp đến phong bạo, thánh nữ Cạ Dẹn không chỉ xin miễn những cái kia muốn đi theo nàng tín đồ, còn giải tán phần lớn quân đội, chỉ lưu lại trong đó tinh nhuệ. Bị giải tán sĩ binh phần lớn là góp đủ số nông dân. Những người này lúc đầu cũng không phải quân nhân chuyên nghiệp, trước kia thay lãnh chúa bán mạng thời điểm cũng là có cầm đánh trận, không có chuyện trồng trọt. Bây giờ bọn hắn đều tại tước một lĩnh phân đến chính mình thổ địa, tiếp qua chút thời gian chính là ngày mùa tiết, cũng nên trở về là năm nay phong thu làm chuẩn bị. Tước một lĩnh cùng cái khác địa phương khác biệt, bọn hắn chỉ cần thành thật một chút, thật đúng là có thể bình an đem cái này liên quan vượt qua. Dù sao tại thánh linh nhóm cố gắng dưới, bị bờ rèn nạn tiêu hủy giáo đường cơ bản đều đóng trở về, ứng phó kiểm tra hoàn toàn không có vấn đề. Mà trốn ở trong thành bảo tra cố cùng tu nữ nhóm cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bởi vì thành phá mà gặp không phải người đãi ngộ. Làm đối ân cứu mạng báo đáp, những cái kia nhân viên thần chức đáp ứng thành nữ, xem ở bọn hắn tín ngưỡng cùng một cái thần linh phân thượng, che chở những cái kia đã từng rộng lượng bọn hắn nông dân. Đồng thời đây cũng là vì chính bọn hắn. Về phần những cái kia bị kẹt sen bảo lưu lại tới tinh nhuệ, một phần là xạ dạ huấn luyện nhân viên tình báo, một bộ phận khác thì là bợ rẹn nạn dạng này lục lâm quân bộ hạ cũ, cùng dọa đèn những này cùng cứu thế quân buộc chặt cực sâu người. Nông phu nhóm có thể đi trở về trồng trọt, bọn hắn là không thể quay về. Mà lại cũng chỉ có bọn hắn đi, những người khác mới có thể đem vấn đề đều đẩy lên trên người bọn họ, sau đó sống sót. Về phần những tin tình báo kia nhân viên, bọn hắn ngược lại là không cùng lấy cả rèn cùng một chỗ ly khai, mà là lấy đủ loại thân phận phân tán tại tòa thành cùng thôn trang. Bọn hắn có là nông dân, có là thợ săn, còn có trước tiên là lãnh chúa hiệu lực sĩ binh, cùng trong thành bảo người hầu. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không nhận ra, chỉ cùng thượng cấp một tuyến liên hệ, lại chỉ ở có đặc biệt nhiệm vụ thời điểm mới có hạn tụ tập. Làm cứu thế quân xếp vào tại tước một lĩnh con mắt, bọn hắn không chỉ là giám thị trọng tài đỉnh động tĩnh, đồng thời cũng là treo tại thợ dần bá tước đỉnh đầu lợi kiếm. Vị này bá tước trở lại tòa thành ngày thứ nhất, cứu thế quân nhân viên tình báo liền cho hắn hạ cái ngựa uy, tại hắn phía dưới gối đầu thả một thanh dao găm, cũng đem hắn ban đêm uống rượu đỏ đổi thành nước. Có lẽ trọng tài đỉnh không bao lâu liền sẽ lại tới đây, dọn sạch kia cái gọi là tà ác, nhưng bọn hắn không có khả năng vĩnh viễn lưu tại nơi này. Bây giờ thợ dần đã là người cô đơn, mà những cái kia có thể giết chết hắn người chỉ là tạm thời rời khỏi nơi này, cũng không phải chết rồi. Chỉ ít tại thánh nữ Cạ Dẹn bị giáo đình bắt lấy đốt trước khi chết, hắn cũng chỉ có thể lựa chọn nén giận, kẹp lấy cái đuôi ở nhẫn. Về phần những cái kia đi theo thánh nữ Cạ Dẹn cùng một chỗ ly khai cứu thế quân tinh nhuệ nhóm, không có người biết rõ bọn hắn đến cùng đi nơi nào. Có người nói bọn hắn ngay tại Hoàng Hôn thành, chỗ nào cũng không có đi. Cũng có người nói bọn hắn đi Vạn Trượng Sơn mạch chỗ sâu, ở nơi đó huấn luyện, là đối kháng thế lực tà ác xúc tích lực lượng. Còn có người nói bọn hắn bỏ chạy ruột vương quốc Bắc Cảnh, đi nơi nào truyền bá thần tử tin mừng, còn giống như là mang theo thần tử ban cho bọn hắn tân nước đi. Có lẽ bọn hắn nói đều đối, cũng hoặc là những cái kia chỉ là chướng nhãn pháp. Nói đến, cho đến bây giờ cũng không có người thực sự được gặp quyển kia tân ước, tựa như đại đa số người đều không có vượt qua thánh ngôn thư đồng dạng. Bất quá không đồng dạng chính là, mỗi người đều đối quyển sách kia tràn ngập tò mò. Vô luận là đồng ruộng nông phu, vẫn là ở xa Lôi Minh thành đại công tước bệ hạ. Chương 470, nông phu cùng quốc vương, 1, chương 470, nông phu cùng quốc vương, 1, Lôi Minh thành, ẻn nhìn trang viên. Lúc đến muộn hạ, sáng sớm ý lạnh xuyên tấu qua nửa mở cửa sổ, chờ cúc vạn thọ mùi thơm ngát thổi vào thư phòng. Ệ đồ kém bờ éo đại công tước đem muội muội tự tay viết thư lại đọc một lần, kia anh Tuấn Long Mi đang chìm điến lấy ngưng trọng. Trong thư, ấy liền tường tận miêu tả hoàng hôn thành chi chiến thảm liệt, hỗn độn tà thần giáng lâm kinh khủng, cùng cuối cùng kia từ trên trời giáng xuống thẩm phán. Đương nhiên, nàng cũng nâng lên chiến hậu quốc vương cung đình tổng quản Sơn cùng giáo đình trọng tài đình lần lượt đến, cùng bởi vậy đưa tới thế cuộc khẩn trương. Kém bờ éo người vì cứu vớt Mộ Sát hành tỉnh đồng bào bỏ ra hy sinh to lớn, bọn hắn lẽ ra đạt được quốc vương khen thưởng. Nhưng mà quốc vương chó săn nhóm lại cố ý mơ hồ quyền sở hữu cùng quyền sử dụng khái niệm, nói xấu kèm bờ công quốc muốn cướp quốc vương danh hiệu, cũng công bố loại này điên đảo đen trắng hành vi là tại chế tạo hỗn độn sinh sôi rừng ấm, liền đại hiền giả tiên đoán đều bị kia ra hỏa rời ra. A, ẹ đùa cười lạnh, đám này ra hỏa thật sự là dám nói, chẳng lẽ hỗn độn là kèm bờ eo người viện quân mời tới hay sao? Kỳ thật ẹ đùa đối loại này không quan hệ đau khổ chỉ trích ngược lại không quan trọng, hắn tuyệt không ngoài ý muốn quốc vương sẽ phái người đến hái quả táo đơn giản là ai xung phong khác nhau. Duy nhất làm hắn cảm thấy khó giải quyết là trọng tài đình đến. Ệ đùa ngón trỏ nhẹ nhàng đập trắng tượng của bàn, ánh mắt rơi vào trên tường bộ kia to lớn dần vương quốc trên bản đồ. Giáo đình bình thường sẽ không dễ dàng can thiệp thế tục vương quốc nội bộ phân tranh, bọn hắn mũi kiếm sẽ chỉ nhắm ngay dị đoàn cùng hỗn độn. Nhưng mà đại tài phán trưởng cái này danh hiệu phân lượng quá nặng đi, thường ngày dần vương quốc liền một cái đế quốc nam tức đều khó nhìn đến, lần này thế mà tới giáo hoàng bên người hầu nhân. Dị mẹ nệ đến để cái này ván cờ quy tắc phát sinh biến hóa vi diệu, nguyên bản dùng thực lực nói chuyện đánh cờ, hiện tại lại tăng lên một viên tên là pháp lý quả cân. Mà lại trọng tài đỉnh cũng chưa chắc đơn thuần. Chỉ sợ chỉ có cả một đời chưa thấy qua mục sư vài lần đám nông nô sẽ cảm thấy, một cái giết người như ngoé ma quỷ thủ bên trong thăm dò một bản thánh ngôn thư liền biến thành thánh nhân. Trước kia mộ sát hành tỉnh cũng không phải không có mục sư, cũng không thể lại là kẻ bở đéo người quá tham lam, mới khiến cho nơi đó dần người đói bụng bụng a. Đại nhân, một tên phong trần mệt mọi người mang tin tức cung kính gõ cửa phòng, sau đó đứng tại thư phòng cửa ra vào chờ đợi đáp lại. Tiến đến, Edo thu hồi suy nghĩ, từ trên bàn cầm lấy sớm đã mô phỏng tốt phong thư, dùng si phong tốt, đưa cho đi vào thư phòng người mang tin tức. Nói cho Eileen, để nàng cẩn thận ứng đối, vạn sự lấy bảo toàn tự thân làm đầu. Vô luận phát sinh cái gì, kèm vợ công quốc vĩnh viễn là nàng kiên cố nhất hậu thuẫn. Dừng một chút, hắn lại đè nén lửa giận, bổ sung một câu. Còn có ta, không ai có thể đang ô miệt ta muội muội về sau, xem như vô sự phát sinh. Cho dù là quốc vương cung đình tổng quản cũng không thể. Vâng, đại công tước. Vậy hạ. Cảm nhận được kia ánh mắt bên trong lửa giận, người mang tin tức trong lòng run lên, hai tay tiếp nhận kia phong phòng tay tin, sau khi hành lễ cấp tốc lui xuống. Đưa tiễn người mang tin tức về sau, Edo ánh mắt rơi vào trên bản sách một phần khác từ tâm phúc của hắn chỉnh lý đưa tới mật báo bên trên. Phần tình báo này chủ yếu nâng lên mộ sát hành tình trước mắt từng cái bá tước lĩnh, nam tước lĩnh cùng thành trấn, thôn trang cơ bản tình huống. Trong đó bao quát từng cái cánh đồng đại khái nhân khẩu khu ở giữa, thụ chiến hỏa ảnh hưởng trình độ, thổ nhưỡng phải trang thích hợp trồng trọt, cùng lãnh chúa đi đâu mà vân vân. Thì ổ đèn muốn lấy thần thánh danh nghĩa quyền nợ, hắn Edo cũng không phải đèn đã cạn dầu. Hắn xưa nay ưa thích làm hai tay chuẩn bị. Quốc vương không hợp tác tìm bá tước không hợp tác tìm nam tước, bản gia không hợp tác tìm chi thứ, ai cùng kèm bờ hẻo gia tộc hợp tác người đó là pháp lý. Cái kia vợ ngủ lão đổ vật không phải nghị khu sói nuốt hổ, mượn hôn độn đại hỏa đem quý tộc nhóm trong tay thổ địa thu hồi đi à? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Kèm bờ công quốc kiếm đem bảo vệ mộ sát hành tình các lãnh chúa thần thánh không thể nghi ngờ pháp lý. Mặc dù kèm bờ hẻo gia tộc tại chính mình công quốc cùng đại biểu truyền thống phong kiến quý tộc là đối thủ, nhưng ở nhà hàng xóm bên trong chưa chắc không thể là một cái khác lập trường. Mà không thay đổi đem tình báo thấy được cuối cùng, Edo trong đầu đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch bản thiết kế, liền như là trước đây quy hoạch lôi minh thành tương lai đầu dạng. Bất quá nói thực ra, hắn kỳ thật trong lòng đã có chút mệt mỏi. Vì cái gì luôn luôn kèm bờ công quốc thay vạ lục gia tộc chủ đi? Bọn hắn là Giờn Vương quốc khai cương thác thổ, là Giờn Vương quốc chấn áp lôi minh quận mê cung gần ngàn năm, là Giờn Vương quốc giữ vững nam bộ ra cửa biển, nhưng mà quốc vương nhưng xưa nay không có cảm tạ qua bọn hắn, thậm chí đem truyền tụng chi quang coi là phiền phức. Trước kia hắn không có nghĩ như vậy qua, nhưng hắn gần nhất càng ngày càng cảm thấy Vạ Lục gia tộc căn bản không xứng có được rộng lớn như vậy thổ địa, chính bọn hắn chính là vương quốc sỉ nhục lớn nhất. Có lẽ Enin là đúng muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết kèm bờ công quốc dưới mắt phiền phức, nhất định phải triệt để đem mộ sát hành tình biến thành hoàng hôn công quốc. Về phần về sau phiền phức, kia có thể sau mới biết rõ. Cũng liền tại lúc này, Edo ánh mắt rơi vào trong tay kia phần tình báo trang cuối dòng cuối cùng, cũng lưu tại nơi đó. Tâm phúc của hắn tại nâng lên xì lọn gạt bá tước hạ lạc lúc đặc biệt nâng lên, cái này ra hỏa về tới chính mình toàn thành, hư hư thực thực cùng cứu thế quân đạt thành giao dịch nào đó. Nguyên bản bọn hắn dự định cùng vị này xí lòn bá tước nói chuyện, nhưng khi bọn hắn đi đến hoàng hôn thành phủ đệ lúc, kia gia hỏa đã không thấy bóng dáng, lúc nghe lúc thế mà đem người nhà đều tiếp về thành bảo. Edo nghe nói qua cứu thế quân danh tự, bao quát cái kia cái gọi là thánh nữ cùng bọn hắn đạt được cải nhân trợ giúp, thậm chí đến từ hoàng đồng quan kiếm thánh đô đứng ở bên cạnh của bọn hắn. Chỉ là hắn duy nhất không nghĩ tới chính là, hỗn độn đều đã kết thúc, đám này gia hỏa thế mà tại mộ sát hành tỉnh còn lưu lại có sức ảnh hưởng. Bọn hắn chẳng lẽ cho là mình cùng hỗn độn đánh một trận, giáo đình liền phải mời bọn hắn về thánh thành lĩnh tường sao? Không đừng nói, chỉ là danh tự này liền đủ đại nghịch bất đạo. Cứu thế, thánh nữ, ha ha. Thấp giọng đọc lấy hai cái danh tự này, Edo nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác khinh miệt. Một đám tử phản quân cùng dân đói tạo thành đám mỗ hợp, thế mà cũng dám nói rằng cứu thế đơn giản trượt thiên hạ cười chê. Tự mình lưu dân đều đói bụng đến lôi minh thành xin cơm đi, còn muốn đi cứu vớt thế giới. Có thể nhanh chức mau cứu chính mình đi. Edo đối đám điên này nhóm bản thân là khịt mũi coi thường. Sau khi hắn ánh mắt đảo qua mật báo bên trong bổ sung cái gọi là tân nước lúc, trong mắt khinh miệt lại thu liễm, ngược lại lộ ra một vòng cảm thấy hứng thú quá mang. Nghiêm chỉnh mà nói, tâm phúc của hắn cũng không có chân chính nhìn thấy quyển kia giáo nghĩa, liên quan tới tân ước hết thể nội dung đều giấu ở dân bản xứ truyền miệng bên trong. Bởi vậy cũng có một loại thuyết pháp, cái gọi là tân ước cũng không phải là một bản thấy được sách, mà là thánh nữ cả rèn từ sen xịt kia đạt được thần dụ. Bởi vì cả rèn gặp người liền giảng, chính mình chỉ là một tên phổ thông tu nữ, đản sinh tại một cái không đáng chú ý thôn trang, cơ duyên xảo hợp bị thần linh cứu vớt mới phát giác tỉnh câu thông thần linh năng lực, mà ở trước đó nàng đều chỉ là một cái bình thường nông thôn cô nương. Dựa theo bộ này thuyết pháp, là cá nhân đều có thể tuyên bố chính mình nghe thấy qua thần dụ, trọng tài đình nếu là biết rõ chỉ định đến điên mất. Tâm phúc của hắn đoạn tích mấy đầu cái gọi là thần dụ viết tại mật tín bên trong, nhiều nội dung cũng không dám biết, chỉ tuyển chút đối sen xịt tán tụng cùng thần tử bức tranh cho thế nhân bánh nướng. Bình thường người ngu sẽ chỉ tương đối cái nào tôn thần linh vẽ bánh càng lớn, nhưng Edo là người thông minh, một chút liền xuyên thấu qua hiện tượng thấy được bản chất. Người người đều tế tự a. Edo cười khẽ một tiếng, cảm thấy hứng thú ánh mắt bên trong hiếm thấy toát ra một tia tán thưởng, có chút đồ vật. Đây cũng không phải là một đám đói váng đầu lớp người quê mùa nhóm có thể nghĩ ra tới đồ vật, người bình thường sẽ nghĩ tới cướp đoạt thích kinh quyền sao? Bọn hắn phía sau tất có cao nhân chỉ điểm. Chương 470, nông phu cùng quốc vương 2, chương 470, nông phu cùng quốc vương 2, bất kỳ một cái nào kẻ thống trị đều rõ ràng, thánh ngôn thư trên viết cái gì căn bản không trọng yếu, trọng yếu là ai nắm giữ lấy giải thích quyền lực của nó. Trăm ngàn năm qua, giáo đình từ đầu đến cuối đem phần này quyền lực một mực nắm ở trong tay, cũng dùng cái này chế định kỷ nguyên thứ hai trật tự. Mà bây giờ, một cái thôn cô vậy mà muốn từ giáo đình trong tay cướp đoạt thích kinh quyền. Đây cũng không phải là gan to bằng trời, quả thực là đem linh hồn bán cho ác ma. Bất quá hết lần này tới lần khác những người này rất thông minh, bọn hắn không có đánh lấy địa ngục cờ hiệu, mà vừa vặn giơ sen xịt cờ xí. Edo không khỏi bắt đầu một lần nữa ước định chi này cái gọi là cứu thế quân. Vô luận bọn hắn đứng sau lưng chính là ai, chỉ cần cùng hỗn độn không có quan hệ, kia bọn hắn cũng không phải là địch nhân, thậm chí có thể trở thành một kiện dùng tốt công cụ. Chỉ không thể để cho bọn hắn cứ như vậy dễ dàng bị trọng tài đỉnh giống bóp chết một cái con dẹp đồng dạng cho bóp chết, cái kia thánh nữ phải tiếp tục còn sống mới được. Đang lúc hắn trầm tư thời khắc, một trận cung kính tiếng gõ cửa đánh gây hắn suy tư. Khi lấy được cho phép về sau, hắn người hầu đẩy cửa đi đến, đứng sau lưng hắn cung kính nói: "Điện hạ, có Lìn Thân Vương trở về." Hắn nghe nói ngài tại Lôi Minh Thành, lập tức chạy đến nơi này, nói phải vì thế mà trước đi không từ giã tạ lỗi. Tin vui như gió xuân hiu hiu mà đến, trong nháy mắt xua tán đi ẹ đổ trong lòng tất cả u ám. Trên mặt của hắn hiện lên một vòng vui mừng, đẩy ghế ra đứng lên. Thật sự là ngủ gật tới đưa gối đầu. Quốc vương trên tay nhiều một chiếc bài, lập tức có người cho hắn đưa tới hai tấm bài. Quả nhiên sen xịt trong lòng là rõ ràng, ai mới là chân chính thành kính. Có Lìn công quốc có lẽ sẽ trở thành kèm bờ công quốc minh hiếu. Không phải nói nhất định sẽ. Hắn thế nhưng là nghe nói, vị kia điện hạ biết được ấy Lìn ở tiền tuyến tin tức về sau, cơ hồ là một khắc cũng chưa từng dừng lại, liền ra roi thúc ngựa chạy tới. Nếu như cái này đều không phải là tình yêu, vậy hắn cũng không tiếp tục tin tưởng tình yêu. Nhanh, đem hắn mời đến phòng khách ghé đùa lập tức phân phó nói, thanh âm bên trong mang theo một tia khó nén vui sướng. Ta sau đó liền đi qua lời còn chưa dứt, hắn liền lắc đầu, gọi lại đang muốn quay người rời đi người hầu. Được rồi, không cần. Sao có thể để tôn quý khách nhân chờ ở cửa ra vào? Người dẫn ta đi qua, ta tự mình nên đón hắn. Nhìn xem tinh thần phấn chấn đại công tước bệ hạ, người hầu trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó cung kính gật đầu. Tuân mệnh. Thần linh luôn luôn ưu ái thành kính hải tử, cho dù chiếu cố hải tử không nhất định là thành quang. Là thành kính thủ vững ngàn năm kẹm bờ đèo gia tộc kế tiêu diệt ma vương về sau, rốt cuộc đã đợi được tân ước cùng lọt mắt xanh bọn hắn thân vương. Mà cùng lúc đó, mộ sát hành tỉnh đám nông dân cũng rốt cuộc đã đợi được sau cơn mưa trời lại sáng về sau mặt trời. Bọn hắn là thật tin tưởng sen xịt, tựa như cừu non tin tưởng cái này người chăn cừu trong tay vậy, là vì chỉ dẫn bọn chúng tiến về phì nhiêu nông trường. Bọn hắn là chân chính thành kính, không giống cái nào đó xuyên tấu qua hiện tượng nhìn bản chất quân vương. Từ lúc thiên sứ hàng lâm về sau đã qua mấy ngày, hết thảy tựa hồ cũng khôi phục bình tĩnh, đã từng dày vò lấy mảnh này thổ địa hỗn độn tựa như chưa có tới đồng dạng. Mặc dù hoàng hôn thành phủ tổng đốc bên trong như cũ biến đổi liên tục, nhưng này phiến mây đen cũng chỉ là bao phủ tại phủ tổng đốc đỉnh đầu mà thôi. Người bình thường thậm chí cảm giác không chịu được nó tồn tại. Thí dụ như, ở tại sư thiếu nhai lĩnh đọa tẩn chính là một cái trong số đó. Hắn đã nhìn không thấy, cũng không quan tâm, dù sao đổi ai làm lãnh chúa thôn của hắn đều là đồng dạng nghèo. Hắn đời này hạnh phúc nhất thời khắc, chính là 20 tuổi năm đó từ trong rừng rậm nhặt được một cây không ai muốn tốt nhất vật liệu gỗ, đổi đi trong nhà cây kia nhanh đổ sụp xà nhà. Hắn vẫn nhớ đến lúc ấy thê tử cùng nhi tử nhìn hắn ánh mắt, kia ánh mắt thật giống như đang nhìn một cái không tầm thường đại anh hùng. Bởi vì kia đoạn ký ức quá khắc sâu, hắn thậm chí liền sau cùng sự tình cũng đều nhớ kỹ. Lúc ấy hắn ngồi tại ngưỡng cửa bên cạnh nghỉ ngơi, thê tử trong sân phơi nắng quần áo, mà hắn 5 tuổi nhi tử thì đuổi theo một cái hồ điệp đầy đất chạy loạn. Chói chang ấm áp, không khí xen lẫn cỏ xanh cùng bùn đất mùi thơm ngát. Lại về sau hắn liền ngủ mất, thẳng đến con của hắn cười khanh khách đem hắn lay tỉnh, nói sắt vách rèn sắt ruột thúc thúc đang tìm hắn, có một nhóm hàng muốn đưa đến tòa thành. Hắn không phải cái gì kỵ sĩ hoặc quý tộc, chỉ là một cái kéo hàng mã phu. Hắn suốt đời truy cầu, kỳ thật cũng chính là dạng này một cái bình thường mà ấm áp buổi chiều. Chỉ tiếc hắn khát vọng kia phần bình tĩnh, không biết từ chỗ nào một ngày bắt đầu lại đột nhiên biến mất. Cho dù bây giờ kia ngày xưa mỹ hảo có hồi quang phản chiếu dấu hiệu, hắn cũng không cách nào giống như kiểu trước đây ngồi tại ngưỡng cửa bên cạnh thành thơi nghỉ ngơi. Bởi vì một khi hắn nhắm mắt lại, thời khắc yên tĩnh liền sẽ bị màu máu ác ngộng xé vỡ nát. Tiếng la giết khắp nơi trên đất, phụ nữ trẻ em tuyệt vọng kêu khóc. Tại kia nồng đậm khói lửa phía sau, còn có kẻ hành hình ngạc cả tấm kia tại ánh lửa hạ vặn vẹo cùng thiếu. Cái người điên kia nói muốn giết sạch sen xịt tín đồ, nhưng hắn giết đến cũng không chỉ là mục sư cùng tu nữ, chỉ cần không phải cùng hắn nổi điên người đều bị hắn hành hạ luận. Lúc ấy bỏ tờ ngay tại cho lãnh chúa đưa hàng, cả người lẫn hàng đều bị ác cả bộ đội cưỡng ép bắt đi, từ lãnh chúa mã phu biến thành lục lâm quân mã phu. Liên cái này coi như may mắn. Dù sao cưỡi ngựa là môn kỹ thuật sống, nuôi ngựa cũng thế, lục lâm quân còn cần được hắn, ngược lại là không có một đao đem hắn chặt. Những cái kia các binh sĩ thế nhưng là gặp lao tội, rõ ràng cùng hắn đồng dạng cũng là bị lãnh chúa kéo đi làm việc, lại bị băng nhét vào máu thịt bè bét tế đàn. Có cái tiểu nhị hay là hắn đồng hương, không chỉ đối với địch nhân tàn nhẫn, những này hỗn độn sứ đồ nhóm đối với mình người ác hơn. Hắn tận mắt nhìn thấy ác cả thủ hạ đem 3 cái ý đồ chạy trốn đội mũ xanh treo ở trên cây, vừa nói vừa cười thương lượng một chút hắn chưa bao giờ nghe từ hình, cái gì dùng vỏ cây cắm móng tay may, lửa nhỏ đuổi cừu nướng. Đơn giản cũng không phải là nhân loại có thể nghĩ ra tới đồ vật. Trong quân đội mỗi một ngày, đoạ tấn đều sống ở trong sự sợ hãi, chỉ dám túi đầu đem ngựa cho hắn tốt, sợ bị đám kia tên điên nhóm để mắt tới. Rốt cuộc có một ngày, một cái cóng đại kiếm nam nhân đứng dậy, sau lưng còn đi theo một đám rắc mặt khác cờ sĩ người. Nhìn xem chi kia không ai bị nổi quân đội bị triệt để đánh tan, đoạ tấn thậm chí không kịp cảm thụ thắng lợi vui sướng, liền lập tức thừa dịp loạn trốn thoát. Hắn ném xuống trên đầu khăn trùm đầu, còn có hết thể khả năng bại lộ thân phận đồ chơi, trên thân chỉ đem lấy thừa dịp loạn nhặt được thiết kế. Hắn giống một cái bị hoảng sợ con chuột tại cái này bá tước lĩnh cảnh hoang tàn khắp nơi bên trên đất trốn đông trốn tây, thẳng đến hết thảy đều kết thúc mới dám trở lại hắn thôn trang. Làm hắn quần áo tả tơi xuất hiện tại cửa nhà, hắn thê tử cơ hồ không thể nhận ra hắn. Thẳng đến hắn dùng thanh âm khàn khàn gọi ra tên của nàng, cái kia gầy đến giống lâu tuổi bồng đồng dạng nữ nhân mới buộc phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc, xông lên đem hắn gắt gao ôm lấy. Hắn nhớ kỹ nàng chỉ nói một câu, còn sống liền tốt. Một người nhà ôm nhau mà khóc cái kia buổi chiều, là đoạ tận sinh chính xác thứ hai trần quý thời gian. Về sau hắn gặp người liền giảng, chính mình cho lãnh chúa đưa hàng trên đường gặp lục phỉ, kém chút ném mạng. May sen si phù hộ, hắn mới chạy tới trên núi, sau đó liền một mực tránh trong thâm sơn, thẳng đến gần nhất mới dám về nhà. Đoạ tận không dám nói mình đã từng mang lên trên cái kia đáng chết khăn trùm đầu, kia đoạn ký ức giống như một cái bẩn thỉu lạc ấn đâm tại cái mông của hắn bên trên, dù là hắn là bị ép tiếp nhận. Thôn dân ngược lại là tiếp nhận hắn thuyết pháp, dù sao đoàn người nhóm đều biết cái này trung thực nam nhân, căn bản liền không có hướng phương diện kia muốn. Hết thảy tựa hồ khôi phục bình tĩnh, ngoại trừ đoạ tận chính mình thỉnh thoảng sẽ bị ác mộng bừng tỉnh, cũng không có ai đến quấy rầy hắn. Nhưng mà bình tĩnh thời gian cũng không có tiếp tục quá lâu. Trong thôn bắt đầu lưu truyền một chút đáng sợ lời đồn, nói có một đám hất lên hắc bảo quân đội lái vào sư thiếu nhai lĩnh. Những cái kia hất lên hắc bảo chiến sĩ trầm mặc lại hiệu suất cao, không hề nể mặt mũi, tựa như từng đài không nôn máy hơi nước khí. Bọn hắn tự xưng là đến từ thánh thành trọng tài đỉnh trực tiếp hướng giáo hoàng phụ trách, ngay tại khắp nơi bắt cùng đội mũ xanh có liên quan tàn đảng. Chương 470, nông phu cùng quốc vương 3. Chương 470, nông phu cùng quốc vương 3. Hỗn độn bấy nhiêu đã kết thúc, đám này năng trinh thiện chiến gia hỏa mới xung ra. Đoạ tờ nuốt nước bọn, bản năng muốn né tránh cái đề tài này, nhưng mà lại luôn cảm thấy cùng mình có liên quan, cuối cùng vẫn là nhịn không được đưa tới. Đám này gia hỏa tự xưng là thẩm phán đỉnh, nhưng xưa nay không thẩm phán, chỉ giết người. Từ trên trấn trở về thợ mộc hạ giọng, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, tựa như gặp vong linh. Thôn bên cạnh thợ rèn, chỉ vì cho những cái kia đội mũ xanh tu mấy cái đao, liền bị treo cổ tại cửa thôn trên cây. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Ngươi nói tu đao sự tình sao? Tựa như là một năm trước vẫn là hai năm trước. Kia thời điểm đám kia gia hỏa còn không có như vậy điên, mua đồ vật thậm chí sẽ cho tiền. Một cái nông phu cũng không nhịn được rụt cổ lại, run rẩy nói nhỏ: "Ta hoài nghi kia gia hỏa là bị kéo đi góp đủ số, ta giống như nghe thấy ai nói thôn bên cạnh nhiều người, được nhiều giết một chút mới đủ." "Cái này, đến bao nhiêu mới đủ?" "Không biết rõ, nhưng ta nghe nói có cái đó đến." "Xà đạp a, tại quốc vương bên trên đất giết người, bọn hắn điên rồi sao?" Đoạ Tần nhịn không được xen vào một câu miệng, lại không chú ý mình run rẩy hơi kém cắn môi. Đám người hai mặt nhìn nhau một chút, cuối cùng là một cái tiểu hỏa tử nơm nớp lo sợ mở miệng, nhỏ giọng nói nhỏ: "Ta nghe nói quân đội của quốc vương cũng tại, mà lại cùng bọn hắn cùng một chỗ. Bọn hắn muốn cho vị vuột bá tước báo thủ." Tin tức này giống một chậu nước đá, từ bạ tần đỉnh đầu một đường tới đến lòng bàn chân của hắn, đem hắn hồn đều nhanh tới tắt. Hắn về đến nhà, trở nên nghi thần nghi quỷ, cả ngày không dám ra ngoài, liền trói trang cũng không dám nhìn một chút, phản phất quang mang kia sẽ bị phòng chính mình. Thê tử không hiểu hắn quá độ phản ứng, còn tưởng rằng hắn bị u linh cuốn lên. Chỉ tiếc thôn này bên trong không có cha cố, sát vách trên trấn cũng không có, nghĩ cầu nguyện cũng không biết rõ nên tìm ai. Ác mộng càng ngày càng nhiều. Ngay từ đầu là ban ngày ngủ gà ngủ gật thời điểm, càng về sau đọa tẩn cả đêm bị ác mộng bừng tỉnh. Hắn lặp đi lặp lại nói với mình, chính mình chỉ là cái mã phu, chưa từng giết người, càng không đoạt lấy đồ vật. Tốt ra hắn xác thực không có đoạt lấy, nhưng cũng hoàn toàn chính xác giúp đám kia thổ phỉ rời qua, dù là hắn là bị ép buộc. Đọa tẩn có thể thề, hắn tuyệt không có giống đám kia giết mắt đỏ tên điên, trông thấy máu bắn tung tóe liền vỗ tay bảo hay, hoàn toàn mặc kệ có nên hay không chết. Có lẽ sen xịt nghe thấy được sám hối của hắn, nhưng cũng không có tha thứ hắn. Một cái ánh nắng tươi sáng buổi chiều, Đoạ Tần đang dậy đã đầy 9 tuổi nhi tử như thế nào tu bổ trong nhà xà nhà, nói vừa giảng đến trăm ngựa tâm đắc. Hắn giảng được rất lộn xộn, con của hắn nghe được cũng là một mặt hoang mang, tâm tư đã sớm bay đi ngoài cửa sổ đám tiểu đồng bạn trên thân. Đoạ Tần chính mình cũng rất lo nghĩ, chính mình hẳn là một sự kiện nói, giáo dục hài tử tựa như trăm ngựa, đều cần kiên nhẫn. Nhưng mà trong lòng của hắn luôn có một loại cảm giác cấp bách, thật giống như từ nơi sâu xa thanh âm đang nhắc nhở, rất nhiều đồ vật hiện tại không dậy liền đến đã không kịp. Cái này gian phòng không cần cái gì anh hùng, nhưng cần một cây xà nhà. Nhà của hắn cũng cần. Mà liên tại hắn nói đến trong nhà nồi hỏng nên đi tìm người nào thúc thúc thời điểm, kia quạt nửa khép cửa gỗ bị phanh một tiếng đập ra. Đoạ Tần giật nảy mình, còn chưa kịp hô không phải ta liền bị kia bay tán loạn mảnh gỗ vụn tung tóe một mặt, ngã xuống trên người con trai. Cũng hoặc là không phải ngăn tại trên người hắn, mà là ra ngoài phụ thân một loại nào đó bản năng, hắn muốn bảo vệ mình hải tử. Mấy thân mang hắc bào cắt phán quan như tử thần đứng tại cửa ra vào, mang theo mấy tên thân mang áo giáp sĩ binh, chói mắt chói trang đem bọn hắn cái bóng kéo đến phân giải. Đầu lĩnh trên tay cầm lấy một chương thô ráp bố tường giấy, phía trên bày ra lấy một chuỗi dài chữ viết tinh tế danh tự. Có lẽ liền những tên này chủ nhân đều là lần đầu biết mình danh tự nguyên lai là như vậy viết. Tên của bọn hắn lần thứ nhất có văn tự ghi chép chính là tại trọng tài đỉnh danh sách bên trên. Về phần những tên này là thế nào liệt lên đi, đối viết tại người ở phía trên tới nói cũng không trọng yếu. Bọn hắn tra hỏi phương thức không có Lục Lâm Quân như vậy nguyên thủy dã man, nhưng thủ đoạn lại chỉ nhiều không ít, đồng thời mỗi đồng dạng công cụ đều từ thép thiết chú tạo. Đoạ Tần cầm đầu cắt phán quan lạnh lùng mở miệng, thanh âm giống như là hai khối miếng sắt tại ma sát. Đoạ Tần đã nói không ra lời, chỉ lo gắt gao che lấy nhi tử con mắt, mặc kệ cái sau kinh hoàng dãy rủa, trên mặt viết đầy tuyệt vọng. "Không, các ngươi tìm nhầm người, hắn là người tốt." Đoạ Tẩn thê tử thét chói hai vang lên nào lên, gắt gao ôm lấy một tên sĩ binh chân, đối với mấy cái này người khoác hắc bào kêu khóc, hắn chỉ là cái trung thực bản phận mã phu. Nhà chúng ta cả một đời đều đang vì vuốt bá tước làm việc, nhóm chúng ta cái gì cũng không làm qua. Các binh sĩ không hề bị lay động. Hai cây lô tuổi đồng chỗ nào ngăn được người cao ngựa lớn bọn hắn, chỉ một cước bọn hắn liền đem kia vướng bận mà nữ nhân đá tới góc tường. Cút, không có việc của ngươi. Kia sĩ binh mặt mũi tràn đầy sát khí quát lớn một tiếng, cầm chôi kiếm nắm đấm kéo kẹt rung động. Không để cập tới vị vuốt bá tước ngược lại cũng thôi. Vừa nghĩ tới cái kia cả nhà trung liệt tướng quân, hắn liền hận không thể đem bọn này đem linh hồn bán cho hỗn độn giá hỏa tất cả đều chặt. Các phán quan không có mở miệng, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong phòng một người nhà, lập tức bọn hắn còn muốn đi nhà tiếp theo. Nếu như không đem u ác tính triệt để rửa giấy sạch sẽ, uy kịch sẽ chỉ một lần lại một lần trình diễn, cái này không chỉ là vì thánh thành an bình, cũng là vì sinh hoạt tại cái này xa xôi biên thủy đám người. Đoạ Tẩn lệnh cả người, huyết dịch phảng phất tại trong nháy mắt ngưng kết. Hắn trong đầu tập luyện qua vô số lần giải thích, giờ phút này liền giống bị tảng đá ngăn chặn, kẹt tại trong cổ họng chen không ra một chữ tới. Tại vậy tuyệt đối bạo lực trước mặt, tiếng nói đã mất đi ý nghĩa. Hắn bị thô bạo hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, băng lanh xiển xích khóa lại hắn cổ tay, giống lôi kéo ra xúc đồng dạng đem hắn ném ra ngoài cửa. Hắn không có dây rủa, cũng không có la hét, tại kia sợ hãi cực độ phía dưới, toàn thân hắn cứng ngắc liền giống như một đầu. Hắn dùng ánh mắt còn lại nhìn thấy nhi tử hoảng sợ mặt, cùng góc tường cái kia gầy trơ xương nữ nhân. Môi của nàng khép mở tựa hồ im ắng kêu rên, vô thần hai mắt không có ánh sáng. Có lẽ, hắn hẳn là nói lời tạm biệt. Hoàng hôn chói chang phảng phất so buổi chiều càng chói mắt, đem cỏ dại rậm rạp thổ địa nhuộm thành đỏ như máu, lại hoặc là cái kia vốn là chính là máu. May mà chính là, các phán quan cũng cảm thấy hắn không có giá trị gì, lại hoặc là nhân số chỗ này đã góp đủ. Chấp hành sĩ binh ngược lại là không có giống Lục Lâm quân tra tấn người một nhà như thế tra tấn hắn, một tiếng súng vang liền kết thúc cái kia có lẽ có hoặc vô tội nghiệt cũng có đủ. Cả một cái ban đêm, trong làng đều yên tĩnh, thẳng đến trọng tài đỉnh người đi, bọn hắn mới dám đi cho những người kia nhặt xác. Mà cái gọi là nhặt xác, cũng bất quá là đem đống kia thành núi nhỏ thi thể chứa ở trên xe, kéo đi phụ cận trong hốc núi đổ. Có người ghé vào thân nhân trên thân khóc, cũng có người nhỏ giọng nói một câu mấy cái kia mục sư người quái tốt, còn đem bọn hắn linh hồn siêu độ. Thường ngày chết đi nông phu nhưng không có đãi ngộ này, thỉnh thoảng sẽ có mục sư đi theo thương đội đi ngang qua nơi này nhưng có thể đưa tới thánh quang vẫn là cực thiểu số. Mà cho dù có thể đưa tới thánh quang, cũng không phải mỗi một cái mục sư đều sẽ giống cả rèn như thế, miễn phí là người đã chết cầu nguyện. Đẩy xe ba gác trở về các thôn dân xì xào bàn tán nghị luận. Một số người may mắn trốn khỏi một kiếp, một số người bắt đầu cảm tạ thánh quang không có buông tha một cái người xấu, giống như là kia trong chuồng heo heo tại giao lưu giảm béo tâm đắc, tự hào kia thân chính không sợ cái bóng lệnh ra, chỉ có đem linh hồn bán cho hỗn độn người mới sẽ ngại thánh quang. Còn có một số người cảm thấy giết nhiều người, nhưng sợ hãi ngày mai trọng tài đỉnh lại đến trong nhà mình, thế là cũng yên lặng ngậm miệng lại. Chấn nhiếp mục đích đã đến. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới, một cái canh giữ ở cửa ra vào các loại phụ thân về nhà hài tử không khóc, kia ấu tiểu trong mắt chính thiêu đốt lên hào quang cửu hận. Đáng thương nhỏ Đoạ Tẩn cuối cùng vẫn không có học được làm sao chọn lựa la ngựa cùng tu bộ xa nhà, nhưng hắn nhớ kỹ kia từng gương mặt một, còn có y phục của bọn hắn. Hắn thề nếu là có hướng một ngày, hắn có thể trở thành hắn phụ thân trong miệng cái kia vung vẩy đại kiếm anh hùng, hắn nhất định phải đem bọn này xông vào hắn trong phòng gia hỏa giết sạch. Chương 471, Thương Hương Tiếc Ngọc Thần Vương, 1, chương 471, Thương Hương Tiếc Ngọc Thần Vương, 1, lớn rốt cuộc đã đến. Kia là mộ sát hành tình các tín đồ hy vọng đã lâu rửa sạch. Kỳ thật tại trọng tài đình trước khi tới đây, cũng không phải không có người đến qua mảnh này thổ địa, chỉ bất quá lần kia rửa sạch chính là tin sen xỉ người, mà bây giờ rửa sạch chính là không tin hắn. Khoảng chừng đều là chính bọn hắn. Nếu như là đứng tại sen xỉ thị giác quan sát phiến đại địa này, thờ dần gạt bá tức ngược lại là may mắn nhất người kia. Lục Lâm quân đến công thành hắn không có chạy, cơ sĩ một đổi hắn mắt nhìn thấy đánh không thắng lập tức liền chạy, hiện tại cứu thế quân vừa đi hắn lại trở về. Mặc dù hắn không có đạt được ma vương chỉ điểm, nhưng hắn đang hành động trên hoàn toàn chính xác mềm mại giống một đầu trùng, thừa hành đánh thắng được liền đánh, đánh không lại bỏ chạy nguyên tắc. Có thời điểm hệ đèn cũng cảm thấy, có lẽ sen xịt thật đã chết, nếu không vì cái gì bị vận mệnh chiếu cố đều là những này bọn chuột nhất đâu. Mà sau cùng đại giới lại là rất nhiều người bình thường. Hắn cơ hồ có thể khẳng định, trọng tài đình hành vi sẽ vì 20 năm sau mầm thai vạ chôn xuống hạt giống, nhưng này chút cả một đời cũng sẽ không đi một lần ra ẩn vương quốc thánh thành người lại thế nào khả năng quan tâm 20 năm sau phát sinh ở biên thủy chi địa hồng thủy đâu. Đơn giản lại chết đuối một đám con kiến mà thôi. Đứng tại xa ly tức một bảo trên gò núi, con chén thánh chi thuẫn hoại đèn, mặt không thay đổi nhìn qua kia mở hướng tòa thành đại quân. Từng đem sư tâm kỵ sĩ đoàn coi là vinh quang hắn chưa từng như này chán ghét kia tung bay hùng sư, có lẽ không có quốc vương mới là đối tất cả mọi người kết cục tốt đẹp. Cái này thời điểm, một người mặc giáp da nam nhân đi tới phía sau hắn, nhìn xem kia trên tâm chăn chén thánh nết miệng cười nói. Làm sao vậy, kỵ sĩ lao ra, không đỡ nhà mình. Đây không phải là nhà của ta tại tòa thành phụ cận, tới gần nơi say bột bờ sông. Dõi đèn từ đằng xa thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía cái kia bề ngoài xấu xí trung niên nam nhân, mà không thay đổi tiếp tục nói. Ta chỉ là muốn nhìn đến cuối cùng. Hắn nhận ra cái này nam nhân, danh tự tựa hồ gọi gờ gì gạ, là cả rèn dưới trướng nhân viên tình báo một trong. Trước đó, chi này cái gọi là ngành tình báo đội một mực không có bất luận cái gì tồn tại cảm, thẳng đến gần nhất mới bắt đầu bộc lộ tài năng. Nghe nói, đem thợ dần thần không biết quỷ chưa phát giác mời đến hoàng hôn thành bên ngoài, chính là bút tích của bọn hắn. Bao quát tại hoàng hôn thành giải liên quan tới cứu thế quân cùng thánh nữ cả rèn các loại đi hướng chờ đã, cũng đều là bọn hắn làm. Ngài xin cứ tự nhiên. Gờ gì gạ nhún vai, cũng không có ngăn cản hắn làm như thế dự định, cũng không có cái năng lực kia khuyên can một vị bạch kim cấp cường giả. Dạ Đen lúc đầu cũng không hỏi hắn ý kiến, gặp hắn nếu không có chuyện gì khác, liền đem đầu quay trở lại, giơ lên trong tay kính viễn vọng một lỗ, tiếp tục ngắm nhìn tức một bảo phương hướng quan sát. Không muốn rút đi không chỉ là bợ rèn nạn. Coi trọng vinh quang Dạ Đen đồng dạng không nguyện ý lấy một cái đào phạm thân phận, ly khai Khải Hy Đặc Nhĩ gia tộc thế hệ sinh hoạt thổ địa. Cho dù trong lòng của hắn kỳ thật cũng rõ ràng, lưu lại càng là một con đường chết, mà lại sẽ lấy so đào phạm càng sỉ nhục thân phận chết đi. Đem linh hồn bán cho ác ma, không nhất định sẽ liên lụy trong gia tộc những người khác, nhưng lưu phản coi như không đồng dạng. Nhất định phải nói, thánh thành trọng tài đỉnh danh giới cuối cùng mặc dù không cao, nhưng vẫn là xa xa cao hơn Lục Lâm quân trần nhà. Bọn hắn cũng giết người không né mắt, cũng không keo kiệt tra hỏi thủ đoạn, thậm chí sẽ dùng người nhà làm uy hiếp, nhưng ngược lại là rất ít giết người cả nhà. Tước Mục Bảo giao tiếp rất hòa bình, giống nhau trước đây từ bá tước trong tay giao cho cứu thế quân trên tay lúc, không có chết một cái người. Sư Tâm kỵ sĩ đoàn cờ sĩ tiến vào tòa thành, đứng ở cửa thành hạ nên đón bọn hắn chính là lúc trước bị mời trở về thờ dần gạt bá tước. Kia bá tước lao ra diễn xuất hoàn toàn như trước đây sốc nổi, kích động cầm tài phán trưởng tay, đại khái là tại cảm ơn bọn hắn tới thực sự qua kịp thời. Cái kia mặt không thay đổi tài phán trưởng nhìn thoáng qua trong thành bảo mục sư cùng tu nữ nhóm, vừa nhìn về phía bá tước, vừa môi giật giật, tựa hồ nói thứ gì. Dạ Đen đọc không ra tiếng qua môi của hắn, nhưng từ thờ dần bá tước nét mặt mừng rỡ như điên lại có thể nhìn ra, gạt gia tộc nan quan tựa hồ đi qua, thậm chí bởi vì hắn thành kính mà đạt được ban thưởng. Dù sao đứng tại giáo đình trên lập trường, bọn hắn cũng không hy vọng mọi người tưởng rằng thánh nữ cứu vớt bọn hắn, so sánh dưới một cái thành kính bá tước càng phù hợp bọn hắn tuyên truyền đường kính. Tựa như Giao Ẩn Quốc Vương so với tán tụng truyền tụng chi quang vĩ đại càng muốn thổi phồng một con lợn lợn, giáo đình đương nhiên cũng có chính mình suy tính. Đầu này may mắn heo. Dạ Đen thực sự không muốn xem hắn, xác nhận trong thành bảo người đều không có việc gì, liền đem ánh mắt từ trên người hắn dịch chuyển khỏi, liếc nhìn một bên huy quang kỵ sĩ Hỉ Lệ Mộ Dạ và Lux. Kia gia hỏa tâm tình tựa hồ rất tệ. Sắc mặt tâm trầm đến phảng phất có thể gạt ra nước đến, mà cái này tựa hồ vẫn là có chỗ hòa hoãn về sau. Nói đến, bọn hắn là từ sư thiếu nhai lĩnh tới. Dạ Đen không khỏi nghĩ đến trước kia nghe qua nghe đồn, Hạ Dịch Mặc cùng vị vuột bá tức tựa hồ là quen biết cũ, mà lại hai người đều là vương quốc bên trong lưu đệ trụ, quan hệ cá nhân hẳn là không tệ. Mặc dù bọn hắn đang đánh hạ sư thiếu sườn núi bảo về sau, đã thay chỗ ấy đám người an táng bá tức một nhà thi thể, nhưng món nợ máu này hiển nhiên sẽ không cứ tính như vậy. Đúng lúc này, Hạ Dịch Mặc đột nhiên ngẩng đầu lên, Dạ Đen lập tức đem kính viễn vọng buông xuống, không có một giây đồng hồ do dự. Vợ gì gã nhẹ nhàng ho khan một tiếng, xen vào một câu miệng. Ta đề nghị ngươi vẫn là không muốn nhìn chằm chằm bán thần nhìn quá lâu, bán thần sở dĩ là bán thần, là bởi vì một chân đã bước vào thần linh lĩnh vực. Đổi thành người bình thường nhìn chăm chú lên bọn hắn cũng chẳng có gì, nhất là không có siêu phàm chi lực người, khí tức yếu ớt tựa như ven đường cỏ dại, chỉ sợ phải là ngập trời hận ý mới có thể bị đối phương cảm giác được. Nhưng mà giống Hoè Đèn dạng này thượng bị siêu phàm người, coi như lại thế nào che lấp chính mình khí tức, cũng khó tránh khỏi sẽ để cho đối phương có chỗ phát giác. Ta biết rõ, không cần đến ngươi nhắc nhở. Đương nhiên, ta tin tưởng ngài biết rõ. Nhìn xem đem kính viễn vọng thu hồi dưới đèn, vợ gì gạ khẽ bước cằm, dùng hết khả năng nguyện chuyển ngựa khí nhắc nhở nói, chỉ là ngài hiện tại dù sao cũng là đế quốc tội phạm truy nã, ta còn là hy vọng ngài có thể vì đại cục cân nhắc. Ta hiểu rồi. Lời ít mà ý nhiều trả lời một câu, dưới đèn đung nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, mở miệng nói ra, ta vẫn muốn hỏi, các ngươi cứ như vậy tín nhiệm thở dần gạt. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, cái này ra hỏa cũng không phải cái đèn đã cạn dầu. Vợ gì gạ nghe vậy sửng sốt một cái, lập tức nhếch miệng cười cười, trêu ghẹo một câu nói, nhìn ra được ngươi đối với hắn đoán niệm rất sâu. Dạ Đen lắc đầu, cũng không có, ta không có bất kỳ lý do gì oán hận hắn, ta chỉ là khách quan đánh giá bản thân hắn. Khách quan AG gì gạ biểu lộ trở nên có chút nghiền ngẫm, suy tư một lát nói, vậy ngươi muốn nghe xem một người bình thường đánh giá sao? Dạ Đen nhìn hắn chằm chằm một hồi, ngươi nói đi. Gở gì gạ cười cười, tiếp tục nói, kẻ hèn này rất không may sinh hoạt tại thờ dần thống trị phía dưới, dựa vào đi săn chỉ có thể hôn cái ấm no. Ta đối với hắn phản cảm cũng không bại bởi nơi này bất cứ người nào, cũng không ít phản nản qua hắn ngu xuẩn, nhưng ta còn là phải nói. Đầu này heo mập đối với người bình thường tới nói thật đúng là nói không lên xấu nhất lựa chọn, chí ít có một sự kiện hắn vẫn là làm không tệ. Ồ, Dạ Đen chọn lấy hạ lông mày. Ta có thể biết rõ là chuyện nào sao? Vợ gì gạ từ tốn nói. Hắn không có như vậy cực đoan. Không nghĩ tới hắn sẽ như vậy trả lời, Dạ Đen vừa cười vừa nói. Có cụ thể một điểm sao? Cái gì là cực đoan? Tựa hồ đoán được hắn sẽ như vậy hỏi, vợ gì gạ cười cười, dùng nói chuyện phiếm giọng điệu tiếp tục nói. Lục Lâm quân là, giáo đình là, quốc vương cũng thế, thậm chí liền liền đã chết vị bột bá tức cũng thế. Nhất là cái sau. Hắn đã không có bảo trụ chính mình người nhà, cũng không có bảo trụ chính mình con dân. Dù là ta phải thừa nhận, hắn sử rất lớn lực ý, thậm chí đánh cược tính mạng của mình. Trái lại ngươi nhìn tờ dần, cái kia tham lam lại nhát như chuột ra hỏa, ta không dám nói bên cạnh hắn một người cũng chưa chết, nhưng đi theo hắn khẳng định so đi theo vị bột bá tước may mắn. Nghe nói trọng tài đình khi nhìn đến sư thiếu nhai lĩnh thảm trạng về sau hạ giết người chỉ tiêu, mà vốn hẳn nên che chở con dân huy quang kỵ sĩ lần này cũng trầm mặc, trực tiếp ngầm cho phép trọng tài đình phán quyết. Nhìn xem trung niên nam nhân kia không giống như là đang nói đùa tiểu dung. Dạ Đen trầm mặt một hồi, nói mà không có biểu cảm gì nói. Ta không muốn đem thần linh chiếu cố hiểu thành bản lãnh của hắn, ta thậm chí cảm thấy đến từ nơi sâu xa cái kia tồn tại khả năng mắt bị mù. Nếu không vì sao cao khiết linh hồn phải bị trừng phạt, mà hèn mọn linh hồn lại đạt được khen thưởng? Vợ gì gạ cười một cái nói, có lẽ chỉ là phàm nhân nhìn không thấy tất cả nhân quả thôi. Dạ Đen nhìn xem hắn hỏi, đây cũng là thần tử người hầu dạy ngươi.
Gở dị gạ lắc đầu.
Cũng không phải là, đây là ta tại gặp được rất nhiều tử vong về sau cảm ngộ. Tất cả mọi người là hành tẩu tại phàm thế cửu non, đơn giản là tự biết hoặc không tự biết khác nhau, giết tới giết lui khi nào là cái đầu đâu. Hôm nay ngươi giết cả nhà của ta, ngày mai ta giết ngươi cả nhà, đều cảm thấy mình chạm thảo trừ căn, kỳ thật ngươi ta đều là cỏ, trừ đều là ngươi ta cây thôi. Lần này Doẹ Đèn ngược lại là không có phản bác. Trước đây thật lâu, hắn từng coi là cả Dẹn Điện Hạ thật nghe qua thần dụ, một lần đưa nàng thật hợp lý thành sen xịt phái tới phàm thế giúp đỡ trật tự thánh nữ. Sau khi hắn đối tương lai đường lâm vào mê mang thời điểm, nàng lại rút lui. Cũng chính là phần này lùi bước, để của hắn tín ngưỡng không khỏi lại một lần phát sinh dao động. Dù là kiếm thánh công nhận thánh nữ lựa chọn, thậm chí cảm tạ nàng là tức một lĩnh bình dân lưng đeo tất cả, nhìn chung cái kia đáng chết đại cục. Cũng là từ đó về sau, hắn tiện ý biết đến, thánh nữ điện hạ phía sau cũng không có sen xịt, cũng không có nghĩa là hắn hướng tới thuần khiết cùng chính nghĩa. Doẹ Đèn thậm chí cảm nhận được vẻ mơ hồ thống khổ. Hắn thánh nữ chỉ là người khác quân cờ mà thôi. Gặp vị này kỵ sĩ lao ra không nói gì, gờ gì gạ tại ngực vẽ lên cái thập tự, trên mặt hiện lên một vòng thành kính tiêu dung. Nhưng ta nhất định phải nói, chúng ta cả Dẹn không đồng dạng. Các ngươi phần lớn là bị ép gia nhập vị kia điện hạ đội ngũ, chỉ có ta. Ta là xuất phát từ nội tâm gia nhập vào nàng dưới trướng. Chương 471, Thương Hương Tiếc Ngọc Thần Vương, 2, chương 471, Thương Hương Tiếc Ngọc Thần Vương, 2, không đồng dạng a. Doẹ Đèn khoe miệng rắc một tia đường cong, dù mang theo một tia trầm trọng thanh âm nói, ngươi muốn nói nàng không phải người trong miệng cái kia cực đoan a? Đương nhiên. Gờ gì gạ gật đầu, nhìn xem trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc Doẹ Đèn, vui vẻ nói tiếp, ta biết rõ nàng cũng không có người ngoài trong mắt đơn thuần như vậy, nhưng cái này đối ta dạng này người bình thường tới nói rất trọng yếu sao? Nàng hoàn toàn có thể đứng tại nhất an toàn địa phương đặt xuống vô cùng tàn nhẫn nhất, để ngươi ta là lấy lòng sau lưng nàng thần linh mà chết, cùng một cái khác nhóm thần linh quân cờ chém giết. Nhưng mà nàng không có làm như thế, bao quát sau lưng nàng thần linh cũng không có. Doẹ Đèn cảm thấy thần linh đều mắt bị mù, nhưng gở gì gạ cũng không cho rằng như vậy, hắn thậm chí cảm thấy đến kia từ nơi sâu xa nhân quả vẫn luôn rất công bằng. Kết xuống thiện duyên bọn hắn đạt được kết thúc yên lành, mà những người điên kia nhóm thì đều gặp báo ứng. Lục Lâm Quân là trước hết nhất đắc ý, đã bị đốt thành tro. Về phần những cái kia đến từ thánh thành ra hỏa, đừng nhìn bọn hắn hiện tại kéo danh sách kéo đến hoan, nghiệp lực cương phong chưa từng có quên bọn hắn, chỉ là tạm thời còn thổi bất động chính vào tráng niên bọn hắn mà thôi. Bọn hắn tốt nhất cầu nguyện chính mình vĩnh viễn sẽ không già yếu. Nhưng điều này có thể sao? Bọn hắn chỉ là không muốn thừa nhận chính mình già mà thôi. Ngay tại kia thánh quang chiếu rọi không đến biên thủy, ngăn cách hỗn độn hoàng đồng quan phía tây, giơ thánh ngôn thư đảo sen xịt góc tường người đã xuất hiện, mà lại như thế khinh nhẫn. Khinh bọn hắn vậy mà đạt được một vị đại công tước ngầm đồng ý. Kèm bờ quân đội từng ngắn ngủi đem bọn hắn coi là quân đội bạn, song phương ăn ý không có đối lẫn nhau ra tay, mà phần này ăn ý vô cùng có khả năng một mực duy trì. Cái này trước kia là khó mà tưởng tượng. Vợ gì gạ thậm chí có một loại trực giác, có lẽ kia địa ngục các ma cũng sớm đã lặng lẽ đi vào sàn cờ lệ mẹn tờ đại giáo đường bên trong. Cái nào đó chưa hề đi ra mộ sát hành tỉnh tiểu nhân vật sẽ không biết rõ, đến từ địa ngục các ma chẳng những đã đi qua sàn cờ lệ mẹn tờ đại giáo đường, chính ở chỗ này vì hắn phụ thân làm một trận tang lễ. Mặc dù dùng chính là hắn đệ đệ danh tự, Lôi Minh thành hẹn nhìn trang viên. La Viêm mới vừa vặn đi vào tòa này khí phái trang viên đại sảnh, liền nghe lầu đó bậc thang bên trên truyền đến một tiếng to tiếng nói. Có liền điện hạ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta cuối cùng là nhìn thấy ngài. Hắn ngẩng đầu chỉ gặp ẻ đồ đại công tức chính bước nhanh từ lầu 2 đi xuống, trên mặt mang chân thành mà nhiệt tình tiêu dung, phản phất gặp được đã lâu không gặp chi kỷ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ẻ đồ điện hạ, có thể lần nữa nhìn thấy ngài đồng dạng là vinh hạnh của ta. La Viêm xoa ngực thăm hỏi, sau đó trên mặt lộ ra một tia vừa đúng xấu hổ, vì lúc trước đi không từ giã biểu thị ra ấy nấy. Bất quá, tại ta biểu đạt vui sướng trong lòng trước đó, còn xin ngài trước tiếp nhận ấy nấy của ta. Ta vốn nên trước tiên đến đây bái phòng ngài, sau khi ta tại trên báo chí đọc được ấy lìn điện hạ thân phó tin tức của tiền tuyến, tâm tư của ta sớm đã bay đi ở ngoài ngàn dặm, khó tự kiềm chế tiếng nói của hắn còn chưa rơi xuống, kia âm thanh vang dội liền từ trên bậc thang truyền đến, hóa giải kia xấu hổ đồng thời, để cho hai người gặp mặt bầu không khí một lần nữa về tới cựu biệt trùng phùng vui sướng bên trên. Ha ha, không cần để ý, có lìn điện hạ, ta hoàn toàn lý giải tâm tình của ngài. Edo đi xuống cuối cùng một cấp bậc thang, cởi mở cười, dùng sức nắm chặt lại La Viêm tay. Cao thượng linh hồn luôn luôn lẫn nhau hấp dẫn, Lôi Minh thành đám dân thành thị đều đang nói, là Sen Sith đem ngài chỉ dẫn đi nơi nào, ta cảm thấy bọn hắn nói có đạo lý. Ấy liền có thể có ngài dạng này bằng hữu, là vận may của nàng, ta từ đáy lòng chúc phúc các ngươi. Lần này dọn nước không lọt mà không mất nhiệt tình lý do thoái thác, quả nhiên khiến có Lìn thân vương trên mặt lộ ra tiểu dung, cảm thấy như gió xuân ấm áp ấm áp. La Viêm trong lòng không khỏi cảm khái, kèm vợ hẻo gia tộc không hổ là nhận thần linh chiếu cố gia tộc. Tại cái này không đến 2 năm thời gian bên trong tiến bộ không chỉ là ấy lìn, vị này đại công tức bản sự cũng có không nhỏ tinh tiến. Nếu như nói ngay từ đầu thời điểm còn có rất nhiều không thuần thục chỗ, bây giờ vị này điện hạ đã thành một tên hợp cách bệ hạ. Tiếc nuối duy nhất chỉ có một việc, đó chính là kẻm bờ công quốc cương vực đã thất không xứng với hắn không ngừng bành trướng gia tâm. Cũng khó trách hàng xóm của hắn sẽ như thế cảnh giác. La Viêm có thể cảm nhận được vị này điện hạ đối với mình cùng sau lưng mình có lìn công quốc kia phần mãnh liệt khát vọng, dù là hắn đem phần này khát vọng che giấu tại nhiệt tình hiếu khách cùng hữu nghị phía sau. Một cái công tức khó mà đối kháng quốc vương. Nhưng hai cái có lẽ là đủ rồi. Tại cung vị này đại công tức Hàn Nguyên thời điểm, La Viêm không khỏi suy tư. Tạm thời, trước phấn diễn một cái hắn quân cơ tốt. Hai người một bên trò chuyện, một bên hướng phía trang viên phòng khách đi đến. Edo đi ở bên cạnh hắn, giống như tùy ý trò chuyện lập nghiệp thường, lời của hai người để rất nhanh liền đến Colin công quốc bên trên. Đúng, trước mấy thời gian trận kia xưa nay chưa từng có đại phong bạo, cơ hồ quét ngang toàn bộ mênh mông dương bên mở, liền vòng xoáy biển đều có chỗ tác động đến. Ta cùng ấy Lin đều rất lo lắng ngài, không biết ngài lãnh địa tình huống như thế nào, có hay không lọt vào ảnh hưởng. La Viêm nghe vậy lộ ra một vòng cười khổ, trên mặt mang nhức đầu biểu lộ. Ta chỉ có thể nói, tình huống không thể lạc quan, nhưng cuối cùng coi như chu toàn. Nói đến còn nhiều hơn thua lỗ hạ mộ tổng tướng quân, hắn từ SCT hữu bậc khẩn cấp phân phối một nhóm sớm định ra mang đến sát đổ cảng vật liệu xây dựng, này mới khiến nhóm chúng ta tu sửa mấy cái trọng yếu nhất cảng cầu, miễn cưỡng vượt qua nạ quản. Thì ra là thế. Trận kia phong bạo sát thực quá tra tấn người ẻ đổ sửng sốt một cái, sau đó cảm động lây thở dài, nhóm chúng ta công quốc cũng tổn thất mấy đầu thương thuyền, ẻ nhìn tiên sinh bởi vì việc này nhức đầu rất lâu. Nhóm chúng ta bên kia, một chiếc xui xẻo thuyền hàng thậm chí bị thổi tới trên núi, một đám thuyền viên vừa mở mắt phát hiện biển không thấy, đều bị dọa đến quá sức. Ha ha. La Viêm tiếp lời đầu, kia một lời khó nói hết thanh âm bên trong đã có hậu sợ cùng may mắn, cũng có kiếp sau quãng đời còn lại nhẹ nhõm cùng thoải mái. Phản phất hoàn toàn quên đi, đó là ai làm chuyện tốt. Toàn bộ mênh mông dương bên trên cơ hồ tìm không thấy mấy chiếc có thể sử dụng thuyền hàng, một chút lớn tàu hàng cho dù may mắn thoát khỏi tại khó, cũng bởi vì cảng khẩu tổn hại mà không cách nào đỗ. Cuối cùng vẫn là may mắn mà có đế quốc hải quân hạm đội hỗ trợ, tại khô một cảng thành lập tạm thời cảng khẩu, nhóm chúng ta mới giải quyết cái này đại phiền toái. Ha ha, vậy nhưng thật sự là một trận tai nạn. Đúng vậy a, một trận từ đầu đến đuôi tai nạn. La Viêm cảm khái nói, lập tức lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một tia giảo hoạt ý cười. Đương nhiên, nhóm chúng ta cũng không có để đế quốc các minh đệ bại bang. Dựa vào Âu Ta ơi Liên hợp Vương quốc bên kia phương pháp, nhóm chúng ta làm một nhóm lớn Bắc Nô vận đến SCT hiệu bậc, cũng coi là thay hạ mộ tổng tướng quân giải đế quốc tiền tuyến tiếp tế thiếu khẩn cấp. Đương nhiên, đây không phải miễn phí. Bắc Nô, đế quốc bọn tiểu tử ăn đến quen món đồ kia sao? Ệ đồ trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Cũng không phải bởi vì hắn thật hiếu kỳ, thuần túy là bởi vì những lời khác để hắn cắm không lên miệng, duy chỉ có ẩm thực quen thuộc có thể nói tới trên hai câu. Đối với một cái ở xa đế quốc biên thủy công tức mà nói, vị này đến từ trong thế giới đế quốc thân vương nói giống như là một cái thế giới khác sự tình. Ta hy vọng bọn hắn ăn đến quen, nhưng cũng nghe nói có ít người giống như tiêu hóa không được kia đồ vật, bất quá khó khăn thời kỳ cũng chỉ có thể chấp nhận. La Viêm núi bay, không đợi ẻ đồ mở miệng, lại đem chủ đề dẫn tới kia xa xôi thế giới, nói đến đại phong bạo chuyện sau đó. Về sau ta mượn vận chuyển bổ cấp cơ hội, đi thánh thành thăm viếng nguyên soái điện hạ, nhóm chúng ta nói đến trận gió lốc này đối với tương lai bên mông dương ven bờ trật tự sâu xa ảnh hưởng. Nhóm chúng ta nhất trí cho rằng, thiên hai đã là khiêu chiến, cũng là sen xịt ban cho chúng ta cơ hội tốt, là thần linh tại chỉ dẫn nhóm chúng ta đi khai thác kia phiến mới tinh thổ địa dạng nạ đại lục. Vì thế, nhóm chúng ta thành lập thánh điện kỵ sĩ đoàn. Thánh kia lại là cái gì? Một cái kỵ sĩ đoàn, chuyên môn chiêu mộ có chí vì đế quốc khai cương thác thổ tiểu hòa tử, đi bọn hắn tâm tâm niệm niệm dưới ánh mặt trời thổ địa. Nói đến dạng nạ đại lục, La Viêm phảng phất mở ra máy hát, đối mặt cắm không lên nói ẻ đồ đại công tức chậm rãi mà nói. Hắn từ kia phiến đại lục đặc biệt địa lý khí hậu hoàn cảnh, giảng đến Âu Tớ Liên hợp Vương quốc lâu đời lịch sử, lại đến bọn hắn cùng thế giới cũ các tộc thiên ti vạn lũ nhưng lại hiếm ai biết liên hệ. Hắn biết do ẻ đồ nhất định nghe được không hiểu ra sao, nhưng hắn muốn chính là loại này không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại hiệu quả. Quả nhiên, ẻ đồ hoàn toàn nghe không hiểu hắn trong miệng những người kia danh địa tên, lại bị những này danh từ chỗ phát họa thế giới cho rung động thật sâu đến. Bất quá hắn đến cùng là ẻ đồ kẻ bờ hẹo, không phải những cái kia mua hai tấm cổ phiếu liền cho rằng có được toàn bộ có liền tập đoàn vô danh tiểu tốt. Hắn cố nén nội tâm rung động, một bên dùng đến thể ăn nói phụ họa, dẫn dụ có liền điện hạ nói ra càng nhiều tin tức, cũng từ kia khó phân phức tạp trong tin tức cẩn thận thăm dò, bắt giữ ra những cái kia làm hắn cảm thấy hứng thú, lại đối kèm bờ công quốc có tác dụng lớn đổ vận. Không hề nghi ngờ, vị này có liền thân vương không chỉ có cùng quân đế quốc phương tồn tại trao đổi ích lợi, còn cùng thánh thành nguyên lão phe phái các đại gia tộc tồn tại thiên ti vạn lũ liên hệ. Hắn không có đi qua thánh thành, nhưng hắn đối thánh thành cũng không phải là hoàn toàn không hiểu rõ. Chỉ ít hắn nhìn qua sách lịch sử, mà lại bản thân hắn ngay tại thánh thành phong kiến bên trong thể chế, đối quyền lực tạo thành lý giải càng là vượt xa những cái kia đứng tại hệ thống bên ngoài người. Không có quân đội, nguyên lão, giáo đình ba bên nhân mã gật đầu, như thế lớn hạng mục căn bản không có khả năng rơi xuống đất, mà có thể đồng thời giải quyết cái này và cái phe phái. Cái này thân vương thực lực, chỉ sợ so với hắn lúc trước bày ra còn muốn không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, ẹ đồ trong lòng càng thêm lửa nóng. Bén nhạy bắt được ẹ đồ trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất nóng rực, La Viêm biết mình vẽ bánh đã đầy đủ lớn. Thế là vừa đúng ngừng liên quan tới kia xa xôi thế giới mạn đảm. Thật có lỗi. Điện hạ, bất chi bất giác nói một chút ngài có thể sẽ cảm thấy nhàm chán bị vặt. La Viêm ấy nay cười cười, phản phất tại vì mình thao thao bất tuyệt mà cảm thấy thất lễ. Không, điện hạ, vừa vặn tương phản. Ta cũng không phải là không có hứng thú, mà là nghe được quá chuyên chú, một thời gian lại có chút mê mẩn. E đố lập tức lấy lại tinh thần, trên mặt tràn đầy mỉm cười chân thành, tiếp tục nói. Nhóm chúng ta kèm bờ eo người một mực với bên ngoài thế giới tràn đầy hứng thú, cũng từ đầu đến cuối lòng mang thành kính tại hướng phía thánh thành phương hướng cố gắng. Ngài vừa rồi chia sẻ kiến thức để cho ta được ích lợi không nhỏ, nếu như ngài còn có nghĩ thổ lộ hết đồ vật, ngài bạn bè rất tình nguyện trở thành ngài người nghe. Hắn dùng nguyện chuyển ngữ khí, biểu đạt chính mình còn muốn nghe càng nhiều liên quan tới thánh thành nội tình, nhất là liên quan tới thành kính kia bộ phận. La Viêm tự nhiên nghe hiểu hắn lời nói bên trong khát vọng, nhưng mà lại cố ý chưa đầy đủ hắn, ngược lại lời nói xoay chuyển, đem chủ đề kéo đi ẹ đổ đội vàng không kịp chuẩn bị địa phương. Đây là Mia chưa hề không có chăm chú nghe qua lý lịch giáo sư quá trình cấp cao mị ma thường thường cũng không gắng sức tại thỏa mãn nghệ thuật, mà vừa lúc am hiểu tại không vừa lòng nghệ thuật. Nụ cười trên mặt có chỗ thu liễm, La Viêm đổi lại một bộ hơi nghiêm túc biểu lộ, dừng lại bước chân nhìn xem có chút vội vàng không kịp chuẩn bị Edo. Như vậy điện hạ, đã ngài đem ta xem như ngài bản thân, ta liền thẳng thắn hướng ngài thổ lộ hết trong lòng ta ý nghĩ. Ngài lần này làm được có chút quá mức. Chương 472, nghe thấy thần dụ không chỉ là thánh nữ, đại công tước cũng nghe thấy. Một, chương 472, nghe thấy thần dụ không chỉ là thánh nữ, đại công tước cũng nghe thấy. Một, có liền thân vương thanh âm cũng không tính to, lại phá lệ có phân lượng. Chạy xuôi tại phòng khách tiếng đàn liền giống bị một cái bàn tay vô hình cắt đứt, vương khay bạc bọn người hầu nhau nhau thả chậm bước chân, một thời gian ngừng thở, cấm như ve mùa đông. Edo Kemper kéo đủ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới trước một giây còn hữu hảo bắt chuyện có liền điện hạ sẽ trở mặt. Hắn nhìn xem có liền con mắt, chỉ gặp cặp kia màu tím sậm trong con ngươi, gió xuân ấm áp đã tan thành mây khói, thay vào đó là đau lòng nhức óc cùng thất vọng phản phất chính mình thật đã làm gì thương thiên hại lý sự tình. Edo không minh bạch hắn tại sao lại đột nhiên nổi lên, trong đầu một nháy mắt lóe lên vô số suy nghĩ, lại giống lý không rõ cọp lông đoàn đồng dạng dây dưa. Hắn là có ý gì? Là ngón tay kẻ mở công quốc cùng gia ẩn vương quốc tại bên trên đất phân tranh sao? Có thể cái này sao có thể? Công tước cùng quốc vương tranh chấp cũng không phải là bày ra trên mặt bàn đồ vật, liên liên ấy liền biết đến cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ là có chỗ phát giác. Chỉ ít tại trên danh nghĩa, kẻ mở công quốc Bắc Cảnh cứu viện quân là vì cứu vớt mộ sát hành tỉnh những đồng bào mà phát động. Mà chính mình cũng chưa từng âm thanh tắc qua mộ sát hành tỉnh bất luận cái gì một khối thổ địa bất luận cái gì danh hiệu, hắn chỉ là muốn cho những cái kia mất đi thổ địa lại không thích ứng được thành thị hóa đám nông dân, đi mộ sát hành tỉnh bên trên đất lại có nghiệp. Nhưng nếu như không phải là bởi vì thổ địa tranh chấp vấn đề, lại có thể là bởi vì cái gì sự tình đâu? Ẹ đùa nghĩ không minh bạch, cũng không thể vị này thân vương điện hạ cùng giờ vương quốc quốc vương là bạn cũ, đại biểu quốc vương đến gõ chính mình. Chưa từng có nam nhân kia, có thể để cho ẹ đùa trong lòng một nháy mắt tuôn ra nhiều như vậy suy nghĩ, lấy về phần một thời gian quên đi lời nói. La Viêm cũng không có cho hắn quá nhiều suy nghĩ lung tung thời gian, mà là thẳng vào chính đề, đem hắn bay lên suy nghĩ kiểm chế hắn muội muội trên người. Xin tha thứ ta mạo muội nói như vậy, ẹ đùa điện hạ, ngươi đối ngươi muội muội có phải hay không có chút quá hà khắc rồi? Muội muội, a, nguyên lai là dạng này. Ẹ đùa viên kia nỗi lòng lo lắng bẩn bỗng nhiên lại trở xuống trên mặt đất, mới vừa từ trên lưng leo ra mồ hôi cũng bất chi bất giác thu về. La Viêm ánh mắt nhìn thẳng kia bảy trên lại tám lần ánh mắt, ngựa khí nghiêm túc tiếp tục nói: Ta mới từ tiền tuyến trở về, ta chính mắt thấy hoàng hôn thành bên ngoài thảm trạng. Vậy đơn giản không thể dùng chiến tranh để hình dung, đơn giản chính là một trận sống sờ sờ luyện ngục. Ta giáo đồ tế đàn, hỗn độn tà linh phân thân, còn có kia vô cùng vô tận tử triều. Cho tới bây giờ ta đều không cách nào quên kia cố hôn tạm lưu mình cùng thịt thối khí tức. Ngươi tại sao muốn đem ấy lỉnh phong tới như thế địa phương đi? Nàng thế nhưng là người trí thân, coi như nàng là truyền tụng chi qua người nắm giữ, gánh bắt lấy các ngươi rất nhiều người chờ mong, nhưng xin đừng quên nàng đủ rồi, có lìn điện hạ. E đồ đánh gây hắn, hai tay nắm ở bờ vai của hắn, tấm kia trên mặt anh tuấn lộ ra một vòng trầm thống cùng bất đắc dĩ. Nhìn thấy nét mặt của hắn, La Viêm liền biết, trải qua lúc ban đầu bất ổn về sau, vị này đại công tước diễn kỹ cũng nổi lên. Mặc dù so với chính mình còn kém xa lắm, nhưng lắc lư những cái kia bị tình yêu choáng váng đầu óc kỵ sĩ lại đủ. Rõ ràng, tại vị này đại công tước trong đầu, mình đã thành bị tình yêu choáng váng đầu óc người, tập trung tinh thần tất cả hắn muội muội trên thân. Thế này sao lại là phê bình? Rõ ràng là công việc tốt ta. Kẻ vợ công quốc chính cần một cái minh hiếu, ẻ đùa nguyên bản ngay tại suy tư như thế nào đem chính mình kéo lên trên xa, hiện tại cơ hội chính đưa tới cửa. La Viêm có thể cảm giác được trong lòng của hắn đã hưng phấn hận không thể nhảy dựng lên, lại vẫn cứ còn muốn làm ra một bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, ra vẻ yếu thế phía kia. Đây thật là làm khó hắn. Vậy hạ, quản gia tiến lên một bước, ý đồ hòa hoãn giữa hai người bầu không khí, lại bị ẻ đùa một cái ánh mắt tiến đến ngoài cửa. Không chỉ là quản gia, bao quát tiếp khách trong phòng người hầu cùng đạn dương cầm người chơi đàn dương cầm cũng đều bị ẻ đùa dùng ánh mắt chi ra ngoài. Lớn như vậy phòng khách cùng hành lang chỉ còn lại có đứng tại cửa ra vào hai người. La Viêm dùng ánh mắt hỏi thăm hắn là có ý gì, mà ẻ đùa cũng không có giải thích, chỉ là nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn, sau đó buông lòng tay ra. Nhóm chúng ta ngồi xuống nói đi, cọ lìn điện hạ. Thanh âm của hắn có chút khàn khàn, phản phất trên bờ vai đè ép toàn bộ Lôi Minh Thành, có quá nhiều thân bất do kỷ cùng bất đắc dĩ nỗi khổ tâm. La Viêm làm ra mắc câu rồi biểu lộ, im lặng không nói gì, đi theo hắn đi tới phòng khách cạnh ghế salon ngồi xuống. Ẹ đùa cầm lấy trên bàn thủy tinh bình rượu, tự thân vì hắn rót một chén màu hổ phách rượu ngon, sau đó cho mình cũng đổ lên một chén. Giờ khắc này, ngồi ở chỗ này phảng phất không phải một vị công quốc quân vương, mà là một vị gánh vác lấy áp lực thật lớn huynh trưởng. Chuyện này xa so với ngươi tưởng tượng muốn phức tạp. Đây không phải lấy cớ La Viêm bưng chén rượu lên, nhưng không có uống vào, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm hắn tiếp tục nói: Ta không có muội muội, nhưng ta nghĩ dù cho ta cũng sẽ không ở ngoài sáng biết gặp nguy hiểm tình huống dưới, lợi dụng nàng thiện lương đi hoàn thành kế hoạch của ta. Tựa hồ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn nghĩ như vậy, ẻ đồ cười một cái tự dễ ước, nhấp một miếng kia màu hổ phách nước rượu nói: Là ta cắt cử nàng đảm nhiệm Bắc Cảnh cứu viện quân quan chỉ huy không giả, nhưng ngươi cho rằng ta muốn cho nàng đi sao? La Viêm xem thường nói: Chẳng lẽ còn có người có thể ra lệnh cho ngươi? Không có. ẻ đồ dứt khoát đáp lại nói: Đó căn bản không cần bất luận người nào mệnh lệnh, kia là kẻ mờ ẻo gia tộc bẩm sinh nghĩa vụ. Muốn trách chỉ có thể trách ta phụ thân đem kiếm giao cho nàng, nếu như là ta nhận lấy chuôi kiếm này, ta đồng dạng sẽ không chút do dự đi tới đó, thực tiễn sen xịt giao phó chúng ta sứ mệnh. là ta đối nàng ủy thác trách nhiệm không giả, nhưng dù cho không có ta mệnh lệnh, nàng đồng dạng sẽ đi. Lời này ngược lại là không có bất luận cái gì hư giả. La Viêm không chút nghi ngờ, Edo nếu như kế thừa chuyển tụng chi quang nhất định cũng sẽ giống ấy lìn đồng dạng không giữ lại chút nào sử dụng nó lực lượng. Cái này ra hỏa là một cái dã tâm bừng bừng người, nhưng không phải tiết mệnh bọn chuột nhắt. Những cái kia quý tộc nhóm ham hưởng thụ, các thương nhân truy đuổi tiền vàng, vẫn thật là chỉ có Edo kèm bờ có thể được xưng tụng người yêu nước, dù sao cái này công quốc thật đúng là hắn. Những người khác là tham gia náo nhiệt. Thế nhưng là coi như thế Edo đánh gây hắn, thở dài một tiếng nói. Có lìn điện hạ, ta kể cho ngươi cái cố sự đi. La Viêm nhìn xem hắn. Ngài nói đi. Muốn lý giải đây hết thảy, ngài trước hết hiểu rõ nhóm chúng ta kèm bờ hẻo gia tộc tình cảnh. Nhìn chằm chằm trong chén màu hổ phách nước rượu, Edo sửa sang lại một lát suy nghĩ, chậm rãi mở miệng, nói đến cái kia lưu truyền ngàn năm cố sự. Trăm ngàn năm qua, nhóm chúng ta kèm bờ hẻo gia tộc vì vương quốc chấn thủ Nam Cương, khai thác vạn trượng sơn mạch phía nam thổ địa, chúng ta tỏa thành liền xây dựng ở mê cung lối vào phía trên, chúng ta tường đóng một phần là dùng tiên tổ hải cốt dựng thành, còn có một phần là cơ giới chi thần giáo đồ hải cốt. Không nói khoa trương chút nào, nhóm chúng ta gia tộc vì cái này vương quốc chảy qua máu, so vương đô bên trong một ít quý tộc uống qua rượu còn nhiều. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một cô đẻ nén phẫn uất. Nhưng mà nhóm chúng ta đổi lấy cái gì? Không có vinh quang, cũng không có tín nhiệm, chỉ có vạ lục gia tộc vĩnh viễn không có điểm dừng nghi kỵ cùng đề phòng. Edo cười một cái tự dễ ước, trong tươi cười tràn đầy băng lãnh châm trọng, giống như là tại châm trọc quốc vương ngu xuẩn, cũng giống là tại châm trọc kẻm bờ hẻo gia tộc vận mệnh. Tại bọn hắn trong mắt, nhóm chúng ta không phải thủ hộ vương quốc kiên thuẫn, mà là một đầu nuôi dưỡng ở bên người mánh hổ. Bọn hắn thời khắc đều muốn đem nhóm chúng ta nhốt vào chiếc lồng, nhổ chúng ta lợi chảo, chỉ vì chiến công của chúng ta quá mức lóa mắt, chỉ vì nhóm chúng ta thắng được con dân kính yêu. La Viêm một mực trầm mặc nghe. Giờ phút này hắn vừa đúng những mày, dùng mang theo một tia chần chừ thanh âm hỏi. Cái này sao có thể? Quốc vương vậy mà lại nghi kỵ chiến công hiển hách phong thần. Vấn đề này hỏi vừa đúng, Edo giờ phút này hy vọng nhất, chính là đế quốc thân vương kia phần đến từ văn minh trong thế giới lòng cùng chính trực. Hoặc là nói vô tri. Khả năng. Ha ha, đây chính là giờ này khắc này chính phát sinh trên người chúng ta sự tình. Edo đông nhiên đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đưa lưng về phía cỏ lìn, tựa hồ không muốn để hắn trông thấy chính mình thống khổ. La Viêm rất quen thuộc. Tại cực kỳ lâu trước kia, kỹ xảo của hắn còn không có thuần thục như vậy thời điểm, cũng sẽ dùng mặt không biểu lộ để che giấu không biết nên như thế nào diễn tình chân ý thiết. Dần dà, cũng liền luyện thành hắn đặc năng kéo căng ở bản lĩnh. Quốc vương chưa hề tín nhiệm qua nhóm chúng ta, thậm chí hận không thể đột nhiên hạ xuống một trận hồng thủy, đem chúng ta ra viên tính cả vinh quang của chúng ta cùng nhau vọt tới vòng xoáy biển bên trong. Loại này nghi kỵ tại cùng bình thường kỳ chỉ là cuộn cuộn sóng ngầm, thật là chính thai nạn phụ xuống thời giờ, liền biến thành chí mạng nhất độc dược. Làm hỗn độn tại mộ sắc hành tinh tứ ngược, làm lục lâm quân phản loạn chi hỏa đốt lượt mỗi một tấc thổ địa, làm đến hàng vạn mà tính con dân tại nạn đói cùng trong chiến loạn chết đi, chúng ta quốc vương bệ hạ đang làm cái gì? Hắn lựa chọn làm vô sự phát sinh. Edo thanh âm ép tới rất thấp, nhưng lại dần dần trở nên cao, tựa như ẩn nhận thật lâu mới bộc phát lũ ống. Bởi vì tại hắn trong mắt, đó bất quá là một trận khả không núi lửa. Có thể thay hắn thiêu hủy cái kia đáng chết cỏ dại, tiện thể lấy còn có thể để hắn đồng cỏ càng thêm phì nhiêu. La Viêm trên mặt đúng lúc đó lộ ra biểu tình khiếp sợ. Người nói là, trận này lửa là quốc vương bệ hạ cố ý thả ra. Ta không có chứng cứ, nhưng hắn dùng hành động đã chứng minh hết thảy. Edo chậm rãi quay người, trên mặt mang ấp ủ thật lâu bi phẫn, nhóm chúng ta một lần lại một lần hướng vương đô thượng thư, trình lên khẩn cấp nhất quân tình, thỉnh cầu xuất binh viện trợ đồng bào của chúng ta. Nhưng mà tất cả đều đã chìm biển lớn. Ta thậm chí có thể đoán được hắn cuối cùng sẽ nói thứ gì, nhất định lại là gian định chi đồ thay hắn chặn những cái kia tin, cái gì đều biết do hắn, cái này thời điểm lại biến thành một cái mặc người lừa gạt lao đầu. Hắn chính là xấu nhất. Hắn một lần nữa về tới có lìn trước mặt, ngồi ở đế quốc thân vương đối diện, thân thể nghiêng về phía trước, hai mắt đỏ thâm mà nhìn chằm chằm vào hắn. Ta không có lựa chọn nào khác, có lìn điện hạ. Ta cùng ta muội muội đều không có bất luận cái gì lựa chọn. Có lẽ ngài sẽ lanh huyết nói, kia là quốc vương thổ địa, hắn muốn phóng hỏa đốt chính mình núi, liền để hắn đốt đi tốt. Nhưng trong này trung quy là đồng bào của chúng ta, nhóm chúng ta cùng uống một đầu chảy xiết sông, kẻ bờ hẻo người chí ít có một nửa máu là giai ẩn người, giai ẩn người cũng có một nửa máu thuộc về nhóm chúng ta. Nếu như ta không cho ấy lìn đi, nếu như ta lấy minh trưởng thân phận mệnh lệnh nàng lưu lại, toàn bộ mộ sắc hành tinh đều đem hóa thành tiêu thổ, hơn ngàn vạn sinh linh đem biến thành hỗn độn cùng quốc vương tế phẩm. Có lẽ đế quốc chưa từng quan tâm qua nhóm chúng ta, nhưng nhóm chúng ta không thể trơ mắt nhìn xem đồng bào vô tội nhóm chết đi. La Viêm lâu dài trầm mặc, trên mặt biểu lộ từ chấn kinh đến không hiểu, lại đến bình tĩnh, cũng tại cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Chương 472, nghe thấy thần dụ không chỉ là thánh nữ, đại công tước cũng nghe thấy. 2, chương 472, nghe thấy thần dụ không chỉ là thánh nữ, đại công tước cũng nghe thấy. 2, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo một tia đắng chát cùng gian nan. Cho nên, ấy Lin điện hạ là tại quốc vương cự tuyệt xuất binh tình huống dưới, mới dứt khoát xuất quân gấp rút tiếp viện. Phải. Edo không chút do dự trả lời, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Tổng đốc hướng nhóm chúng ta gửi tới cầu viện tin, mà ta cũng không chỉ một lần hướng thì ô đèn bệ hạ gửi đi phong thư, nhắc nhở hắn chú ý mình trên lãnh địa tràn lan lưu dân. Nhưng kết quả là như ngày trước đó tại Lôi Minh thành bên ngoài nhìn thấy như thế, thành quần kết đội lưu dân cơ hồ đem nhóm chúng ta pha tan. Cho dù là vì chính chúng ta, nhóm chúng ta cũng không thể không hướng bắc xuất binh. Nói ra lời nói này thời điểm, hắn tựa hồ hoàn toàn quên đi, những cái kia lưu dân cũng không đều là từ mộ sát hành tình tới, còn có tương đương một phần là bị sở nam tức nhóm đuổi đi nông nô. thậm chí liền xuất liên tục binh mộ sát hành tình chuyện này bản thân đều chí ít có một nửa nguyên nhân là vì chuyện di đống kia tích tại Lôi Minh thành bên ngoài nội bộ mâu thuẫn. Bất quá cái này không trọng yếu, một đám chính mình còn đói bụng người đều có thể tuyên bố muốn cứu vớt thế giới, kèm vợ công tức tự nhiên cũng có thể vì giải quyết hàng xóm ấm no mà khẳng khái xuất binh. La Viêm biết rõ hắn muốn làm cái gì, mà chính mình cũng chính là vì cho hắn cung cấp dũng khí mà tới. Tại nghe xong kia phiên khẳng khái phân trần về sau, đế quốc thân vương chậm rãi từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, tấm kia trên mặt anh tuấn lóe lên một tia áy náy, chợt lại hóa thành tự trách. Tại ẻ đồ kinh ngạc trong ánh mắt, có lìn thân vương hướng về vị này đại công tước đi một cái trang trọng quý tộc lễ tiết để bày tỏ áy náy. Ẻ đồ điện hạ, mời tiếp nhận ta chân thành xin lỗi, ta trách lầm ngài. Ẻ đồ kinh ngạc nhìn xem hắn, sau đó trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiêu dung, nhẹ nhàng thẳng hắn một cái nói, không, ngài kỳ thật không có sai trách ta, như ngài nói, ta đích xác là một cái không chịu trách nhiệm nhậm vinh giải. Ta chỉ hận ta không có cái năng lực kia, nếu như ta lại cường đại một điểm, có lẽ liền có thể không cần để cho ta muội muội vì kèm bờ hẻo gia tộc xuất sinh nhập tử. Hắn có lẽ là thật có điểm không có ý tứ, nhưng La Viêm có thể một chút cũng không có, thanh âm hoàn toàn như trước đây thành khẩn, thậm chí mang tới một tia cảm động. Không chỉ là cái này, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, tại ta trước khi tới đây, từng nghe đến một chút không thật nghe đồn, nói kèm bờ xuất binh mộ sát hành tỉnh là vì những cái kia chiến hậu không người trồng trọt phì nhiêu thổ địa. Ta lại suýt nữa tin những lũ tiểu nhân kia sằng luôn, nghĩ lầm ngài là vì bản thân tư dục mới đưa ấy lìn điện hạ đặt như vậy hiểm cảnh. Ta lúc trước vô lễ cùng nhỏ hẹp, hướng ngài xin lỗi. E đố lập tức đứng dậy tiến lên một bước, đỡ lấy có lìn cánh tay, mang trên mặt khoan hậu tiểu dung, phản phất không để ý chút nào vừa rồi bất luận cái gì mạo phạm. Điện hạ, xin ngài tuyệt đối không nên nói như vậy. Ngài như thế quải niệm lấy ấy lìn an nguy, ta cái này làm huynh trưởng trong lòng chỉ có cảm tạ. Về phần những cái kia nói xấu chi tử, ta đã sớm nghe quen thuộc, bọn hắn thích nói như thế nào liền để bọn hắn đi nói đi. Không nghĩ tới những cái kia nghe đồn thật đúng là truyền đến có lìn trong lỗ tai. Hắn liền nói vị này điện hạ làm sao đột nhiên tại cái này thời điểm hướng hắn nổi lên, làm nửa ngày ngay tại hắn đào quốc vương góc tường thời điểm, quốc vương tay đã lặng lẽ đưa về phía bắp đùi của hắn, đem ly gián gió thổi đến có lìn thân vương trong lỗ tai. Cái này thì ô đèn không thể phớt lờ, a e đổ trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, cho vã lục gia tộc một cái khắc sâu giáo huấn suy nghĩ chưa từng như này mãnh liệt. Hắn háng giọng một cái, dùng nghĩa chính tử nghiêm thanh âm nói, ta có thể hướng sen xịt phát hệ, ta e đổ kèm bờ chưa hề ngấp nghé qua quốc vương danh hiệu, ta làm hết thảy đều chỉ là vì kèm bờ công quốc cùng dần vương quốc con dân. Sự tổng quản lý do thoái thác, bất quá là quân vương để mà che giấu chính mình vô năng cùng lãnh huyết nói lao thôi. Ấy lìn đại ca sắc thực tiến bộ quá nhiều, lời này mỗi một câu đều là thật, mặc dù hoàn toàn không phải mặt chữa ý tứ kia. La Viêm trong lòng tán thưởng lấy tiến bộ của hắn, trên mặt thì là như cũ treo đối kèm bờ hẻo gia tộc đồng tình, cùng đối dần vương thất phẫn nộ. Hắn thuận thế ngồi về trên ghế salon, đem vậy không có chạm qua một ngụm rượu chén cầm lấy một ngụm uống vào, vừa hung ác vô lên bàn. Nắm đấm của hắn nắm chặt, tựa hồ không cách nào ức chế kia đầy ngập lửa giận. Ngài đại nghĩa làm ta cảm động, cũng làm ta càng thêm chơi chén thì ổ đèn dè và lục vô năng cùng lãnh gốc. Hắn đem sen xịt giao phó hắn thần thánh sứ mệnh xem như cái gì? Dối trá cùng hèn yếu tấm một sao. Hắn còn dân ngay tại trong liệt hỏa dày vò, anh hùng của hắn tại thổi hắn cương thổ, mà hắn lại mê man tại hắn vương tọa bên trên, tính toán để bọn hắn tự giết lẫn nhau, giật dây bình dân đi giết chết bọn hắn quý tộc, lại mượn trọng tài đỉnh tay đến thanh toán những nông dân kia, hiện tại còn muốn nói xấu anh hùng của bọn hắn. Ẹ đùa chân kinh. Mặc dù hắn cũng muốn một chút khẳng khái phân trần, nhưng ngược lại là không nghĩ tới tầng này, mà bị có lìn mần ấy, ý nghĩ của hắn ngược lại là trong nháy mắt mở ra. Nguyên lai còn có tầng này giải thích. Kia linh hồn chỗ sâu rung động, không thua kém một chút nào làm hắn lại lần nữa ước bên trong đọc lên người người đều tế tự câu nói này thời điểm. Một khắc này, ẹ đồ kèm bờ phảng phất nghe thấy được thần dụ trọng tài đỉnh, là quốc vương đồng lõa. Đế quốc thân vương còn không có dừng lại, chỉ gặp có lìn điện hạ dùng cơ hồ thanh âm run rẩy nói, ta không cách nào tha thứ. Dạng này quốc vương, căn bản không xứng có được kèm bờ đèo gia tộc trung thành. Chính hắn chính là đế quốc sỉ nhục. Dứt lời, hắn ánh mắt sáng rực nhìn xem ẹ đồ, như ẹ đồ chờ đợi bên trong như thế, phát ra đến từ đế quốc thân vương tuyên ngôn. Thậm chí so với hắn như kỳ vọng còn tốt hơn. Ẹ đồ điện hạ, từ hôm nay lên, ta cùng ta đại biểu có lìn gia tộc, đem trở thành kèm bờ hẻo gia tộc nhất kiên định minh hiếu. Mộ sát hành tỉnh vấn đề chính là vấn đề của chúng ta, vô luận các ngươi cần trong chính trị ủng hộ, vẫn là vật tư trên viện trợ, nhóm chúng ta đều đem không giữ lại chút nào hướng các ngươi cung cấp trợ giúp. Cái này không chỉ là vì ấy lìn điện hạ, cũng là vì trong lòng ta vinh quang cùng chính nghĩa. Ta thậm chí nguyện ý là các ngươi lại đi một chuyến thánh thành, đem các ngươi cố sự đưa đến nguyên lão viện đi. Ẹ đồ kích động nghiêng về phía trước thân thể, cầm thật chặt có lìn tay. Có lìn điện hạ, ta đại biểu kèm bờ eo người cùng dần người cảm ơn ngài khẳng khái, không nghĩ tới hôm nay đế quốc còn có ngài dạng này tuân theo chính nghĩa quý tộc. Ngài hữu nghị là kèm bờ eo gia tộc nhận được lễ vật chân quý nhất. Có ủng hộ của ngài, nói không chừng nhóm chúng ta thật có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết vấn đề này. Ồ, La Viêm lông mày chớp chớp, nhiều hứng thú nói, xem ra các ngươi đã có kế hoạch, có thể nói cho ta nghe một chút sao? Đương nhiên. Ẹ đồ ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm hắn. Mộ sát hành tỉnh sở dĩ một lần lại một lần giấy lên đại hỏa, cuối cùng ở chỗ quốc vương căn bản bất lực chi phối kia phiến thổ địa, nhưng lại không muốn từ bỏ quyền lực trong tay, thế là chỉ có thể để người ở đó nhóm duy trì mệt mỏi cùng nghèo khó, người vì chế tạo đói khát cùng hỗn loạn, cuối cùng cho hỗn độn thời cơ lợi dụng. Muốn cứu vớt bọn hắn chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trợ giúp bọn hắn thoát khỏi quốc vương khống chế, để chỗ ấy đám người vượt qua giống như Lôi Minh thành giàu có sinh hoạt. Có thể tước đoạt quý tộc danh hiệu không phải một chuyện dễ dàng. có liền trên mặt lộ ra vừa đúng hồng nghi. E đùa ngựa không dừng vó tiếp tục nói, tước đoạt quốc vương danh hiệu. À, bọn hắn luôn luôn như thế nói xấu ta, nhưng thiên địa lương tâm, ta chưa từng nghĩ như vậy qua. Dừng một chút, hắn trong mắt lóe ra một chút ánh sáng, ném ra cái kia tại hắn phụ tá trong đoàn đội đã ấp ủ thật lâu tư tưởng. Nhóm chúng ta không cần lấy đi danh hiệu của hắn, nhưng nhóm chúng ta muốn đem quyền lực của hắn quăng ra, cũng đưa cho chân chính có tư cách nắm giữ nó người. La Viêm nhìn xem hắn nói, có thể nói cụ thể một chút sao? E đùa nhẹ gật đầu, thấp giọng, không che giấu nữa dã tâm của hắn. Kế hoạch của ta là, về sau mộ sát hành tỉnh tổng đốc sẽ không còn từ quốc vương sai khiến, mà là từ hành tỉnh bên trong tất cả quý tộc cộng đồng đề cử, từ một vị không có đất phong hơn tức thậm chí bình dân bên trong chọn lựa. Quốc vương bệ hạ có thể giữ lại danh hiệu của hắn cùng thuế quyền, nhưng mộ sát hành tỉnh quản lý quyền, binh quyền thậm chí độc lập ngoại giao quyền, nhất định phải nắm giữ tại chính mộ sát hành tỉnh người trong tay. Đây là Lôi Minh thành công kinh nghiệm, hoàn toàn có thể phục chế đến trên người bọn họ. Lời nói này nhìn như là cái điều hòa phương án, nhưng kỳ thật một chút cũng không có điều hòa. Đã Vã Lục gia tộc như thế sợ hãi mộ sát hành tỉnh biến thành hoàng hôn công quốc, vậy liền để bọn hắn cả ngày lo lắng để phòng sự tình phát sinh tốt. Đối bọn hắn tới nói, chưa chắc không phải cái giải thoát. Có lẽ đầu 2 năm mộ sát hành tỉnh sẽ tượng trưng cho một điểm tiền thuế, nhưng đến đằng sau đưa trước đi khẳng định là một chi hao tổn sổ sách. Hiền lành có liền điện hạ lộ ra vẻ suy tư, tựa hồ thật sự có đang suy nghĩ kế hoạch này khả thi. Mà chính như ẻ đổ dự liệu như thế, kia ánh mắt dần dần sáng ngời lên, đồng thời không che giấu chút nào đối với hắn tán thưởng. Thật là một cái thiên tài tư tưởng. Buông tay đi làm đi, đại công tước điện hạ, ta sẽ đem hết toàn lực ủng hộ kế hoạch của ngài. Nhìn xem lần nữa từ trên ghế xạ lòn đứng dậy có liền điện hạ, ẻ đổ cũng đi theo hắn đứng lên, cầm thật chặt hai tay của hắn. Cảm ơn ngài ủng hộ. Khôn khéo kỳ thủ chính vui mừng nhìn chăm chú lên hắn quân cờ lại không nghĩ rằng cao minh thợ săn thường thường là lấy con mồi thân phận xuất hiện. Nhìn xem dã tâm bừng bừng kỳ thủ chính đi đến mấu chốt vị trí bên trên, La Viêm khỏe miệng không khỏi rắc một vòng tiêu dung. Kẻ mơ héo liệt tổ liệt tông đại khái sẽ không nghĩ tới, hậu nhân của bọn họ sẽ ở ma vương giật dây dưới, đem kiếm trong tay nhắm ngay bọn hắn quốc vương. Bất quá nói đi thì nói lại. Nếu để cho bọn hắn biết rõ, Vạn Lục gia tộc là như thế nào giống đối đãi một khối dùng ô hế khăn lau, đối đãi bọn hắn hải tử. Chỉ sợ bọn hắn coi như biết rõ, cũng sẽ ngầm đồng ý đây hết thảy đi. Chương 473 Tín ngưỡng cùng truyền thuyết cự ly, 1, chương 473, tín ngưỡng cùng truyền thuyết cự ly, 1, trọng tài đỉnh, là quốc vương đồng lõa. Cũng không chỉ có ẻ đùa một người sinh ra như thế đốn ngộ, ở xa tức một lĩnh cái nào đó tiểu nhân vật, cũng kìm lòng không đặng ở trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy. Tên của hắn gọi hạ. Bất quá cùng ẻ đùa đại công tức khác biệt chính là, đại công tức đương nhiên biết rõ món đồ kia chính là cái thuyết pháp, nói là cho người bên ngoài nghe đồ vật. Mà lao hạ lại là xuất phát từ nội tâm cảm thấy như vậy sen xịt, đại khái thật đã chết. Phụ huy quang kỵ sĩ hỉ ghệ mồ re vạ lục đại nhân cùng đại tài phán trưởng dị mẹ nệ các hạ chi mệnh. Là hiện lộ rõ ràng quốc vương cùng thánh thành nhân tử, giải cứu mộ sát hành tỉnh cái khác ngay tại chịu đói đồng bào, tước một lĩnh làm thành kính làm gương mẫu, hiện tại ta chủ cần các ngươi dâng lên các ngươi thu hoạch. Tất cả lương thực đem thống nhất điều phối, phân phát cho cần người. Đây là vô thượng công đức, ta chủ tướng chứng kiến các ngươi thành kính. Mạch điền thôn trên quảng trường. Một tên cưới tại ngựa cao to trên kỵ binh đi vào các thôn dân trước mặt, háng giọng một cái, dùng âm thanh vang dội tuyên đọc trọng tài đỉnh quyết nghị. Ngày mùa thu chói chang vốn nên là ấm áp, mà giờ khắc này rơi vào mạch điển thôn các thôn dân trên thân, lại chỉ làm cho bọn hắn cảm thấy từng đợt phát ra từ cốt tủy hàn ý ngay tại ngày hôm qua. Những người này còn mặt mũi tràn đầy hiền lành đi vào thôn, ca ngợi bọn hắn là toàn bộ mộ sát hành tỉnh thành tín nhất con dân, là sen xịt trung thành nhất cựu non. Nhưng khi nhìn thấy kia tản ra mạch thơm lương thực về sau, những này người chăn cựu lập tức lại đổi lại một bộ hoàn toàn khác biệt sắc mặt, để bọn hắn lấy đại cục làm trọng giao ra còn không có ngộ nóng hổi lương thực. Không thể không nói, dĩ mẹ nệ là cái có thủ đoạn tài phán trưởng, hắn chỗ am hiểu đương nhiên không chỉ là giết người. Hắn cũng sẽ đối thành kính tín đồ làm hoài nu thủ đoạn, cũng chính là cái gọi là cà rốt và cây gậy sách lược. Thí dụ như những cái kia phối hợp trọng tài đỉnh chương trình chính nghĩa thôn trang sẽ có được cấm no, mà những cái kia chống cự trọng tài đỉnh rửa sạch thôn trang thì sẽ bị coi là dị đoan tiến hành trọng điểm thanh toán. Mất đi phụ thân hải tử đương nhiên sẽ cựu hận giáo đình, nhưng bây giờ những này không thành kính các cô nhi khả năng trước tiên cần phải đứng trước những thôn dân khác địch ý, chỉ cần tại lương thực phân phối trên làm sơ điều chỉnh, bọn hắn liền có thể đem thôn dân đối giáo đình cựu hận chuyển hóa làm các thôn dân nội bộ cựu hận. Bây giờ toàn bộ mộ sát hành tỉnh đều tại chịu đói, chỉ có tức một lĩnh nông phu nhóm có lương thực, vậy cái này bút lương thực đương nhiên là đến từ nơi này ra. Mà quốc vương cũng là vờ ngủ nhân tinh, tỉnh ngủ về sau hắn vung tay lên, đem mệnh lệnh phát đến bá tước nơi đó. Nhìn xem sát khí lạnh lạnh trọng tài đỉnh, nghĩ đến dưới cái gối cái kia dao găm, thờ dần bá tước cân nhắc lại lượng, chính mình cái này chừng trăm cân thịt thật đúng là không đủ bọn hắn cắt. Cuối cùng, hắn cắn răng quyết định không chọn bên cạnh đứng, khiến cái này phía sau đều đứng đấy thần linh đám gia hỏa đánh tới tốt. Hiện tại hắn thành tín nhất người, cả ngày liền ở tại tòa thành trong giáo đường hướng cha cố khiêm tốn thỉnh giáo thần học tri thức. Trọng tài đình biết rõ hắn là đồ heo, căn bản không thèm để ý hắn. Cứu thế quân đương nhiên cũng sẽ không bắt buộc hắn đi chịu chết, dù sao thay cái định bợ người của giáo đình đi lên chẳng phải là phiền phức hơn. Chỉ là khổ mạch điền thôn nông phu nhóm. Đây là chúng ta lương thực. Nhóm chúng ta tại sao muốn đem nó đưa trước đi? Kỵ binh còn chưa nói xong, một tiếng đè nén phẫn nộ tiếng giống liền từ trong đám người bạo phát đi ra. Kia là hạ hàng xóm, một cái lấy tính tình nóng nảy lấy xương trắng hán. Mặt của hắn bởi vì phẫn nộ mà đỏ bừng lên, nói ra tất cả thôn dân tiếng lòng. Rất nhanh, hưởng ứng thanh âm của hắn liên tiếp. Không sai, tức một lĩnh một cái mục sư đều không có chết. Chẳng lẽ còn không đủ để chứng minh chúng ta thành kính sao? Lục Lâm quân tới đây thời điểm, chính là nhóm chúng ta tại bảo vệ bọn hắn. nhóm chúng ta không phản đối trợ giúp hoàng hôn thành thị dân, tựa như nhóm chúng ta đã từng thu lưu qua chạy nạn bọn hắn đồng dạng. Chí ít để bọn hắn dùng tiền đến mua đi. Bọn hắn cũng không phải không có. Đầu này làm rõ tích lý do thoái thác, thật đúng là không phải mạch điện thôn nông phu nhóm có thể nghĩ ra tới, phần lớn là những cái kia nắm thánh nữ điện hạ phúc, được an trí tới đây người xứ khác. Bọn hắn xa nhất có từ Hôi Thạch trở tới, gần cũng có từ Hoàng Hôn Thành tới, hiện tại bọn hắn đều ở nơi này bắt đầu cuộc sống mới, tự nhiên đến vì mình mới cố hương nói chuyện. Nhìn xem bọn này khó chơi nông phu, kỵ binh chân mày cao lại, đang muốn quát lớn bọn hắn đừng quên thân phận của mình. Nhưng mà cái này thời điểm, một cái mang theo găng tay đen tay lại nhẹ nhàng nâng lên, ngăn lại hắn ý đồ đốc xúc người nào đó dừng cương trước bờ vực quát lớn. Một tên tùy hành áo bào đen tài phán quan từ trong đội ngũ chậm rãi đi ra. Thân hình hắn cao gầy, mũ trùm hạ khuôn mặt chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng, giống rắn đồng dạng nhìn chằm chằm cái kia gào thét nông dân. Bởi vì đây là bá tước thổ địa. Tài phán quan thanh âm bình thản mà khàn giọng, không mang theo một tia nhiệt độ, mảnh này bên trên đất mọc ra thu hoạch, đương nhiên đầu tiên thuộc về lãnh chúa, sau đó mới thuộc về các ngươi. Tráng hán kia khí thế lập tức thấp một nửa. Tại Giản Vương quốc pháp lý dưới, những lời này là không thể cãi lại thiết tắc. Đám nông nô trồng ra đến lương thực trước tiên cần phải nộp lên cho bá tước, sau đó lại từ bá tước cắt cử quản gia đến cho bọn hắn phân phát cháo ăn. Kỳ thật yếu thế quân trước đây cũng thực hiện cái này nghĩa vụ, tại bọn hắn trồng trọt thời điểm cho bọn hắn nấu cơm, đây cũng là bọn hắn chịu đi khai hoang lớn nhất nguyên nhân. Mặc dù thánh nữ hứa hẹn các loại hoa màu mọc ra tất cả đều về chính bọn hắn, nhưng nàng hiện tại dù sao bị trọng tài đình đuổi chạy, thậm chí không có chống đến phong thu về sau. Lý trí nói cho tráng hán kia không muốn xách cái này gốc dạng, nhưng hắn vẫn là có mang một tia không cam lòng, từ trong hàm răng biệt xuất một câu húng núng giải thích. Nhưng có thể bá tước đại nhân đều không nói gì. Nghe nói như thế, tài phán quan kia giấu ở bóng ma xuống khóe miệng, câu lên một vòng nghiền ngẫm ý cười. Ồ, ngươi làm sao biết rõ hắn không hề nói gì? Hắn nói hắn hiệu trùng với quốc vương, mà nhóm chúng ta có quốc vương thủ dụ, ý của ngươi là ngươi muốn phản kháng chính mình lãnh chúa? Lời này giống như một khối đập vỡ vỡ lúa nóc nhà tảng đá, chung quanh nông dân bên trong trong nháy mắt bạo phát ra một trận ồn ào cùng bạo động. Bọn hắn không thể tin được, cái kia bị bọn hắn một lần nữa đón về tòa thành lãnh chúa, vậy mà như thế không có cốt khí. Nhưng mà đối mặt những cái kia sáng loáng đao kiếm cùng đen ngòm lửa họng súng, bọn hắn cũng không có so người lãnh chúa kia dũng cảm bao nhiêu, sửng sốt không có một người dám phản kháng. Kỳ thật, cũng không phải là tất cả thôn dân đều muốn phản kháng. Lòng đầy căm phẫn không ít, nhưng dàn xếp ổn thỏa chính là đại đa số. Rất nhiều người an ủi chính mình, giáo đình cầm đi lương thực về sau, khẳng định vẫn là sẽ phân cho chính mình một điểm, chí ít bọn hắn khen qua tước mục lĩnh, nói mình là thành kính. Kỳ thật cũng không sai. Coi như bọn hắn xếp tại hoàng hôn thành đám dân thành thị đằng sau, cũng khẳng định là xếp tại sư thiếu nhai lĩnh các thôn dân trước mặt, nói là sẽ không đem bọn hắn chết đói. Nơi này thổ địa ngoài ý liệu phi nhiêu, trọng tài đỉnh còn trông cậy vào bọn hắn tiếp tục cố gắng, là năm sau phong thu gieo hạt. Đúng lúc này, một cái tuổi trẻ thanh âm từ phía sau vang lên, kia đầy ngập phẫn nộ tựa hồ muốn không cách nào ức chế. Đây là chúng ta thổ địa, bá tước không có quyền làm như vậy. Tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập đi qua, kia là một cái vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu hòa tử, hiển nhiên không có trải qua phong kiến đại đồng đánh đập. Hắn quá trẻ tuổi. Tài phán quan một mực chờ đợi đợi câu nói này, kia căng cứng khỏe miệng quả nhiên lộ ra một vòng tiêu dung. Hắn chậm rãi chuyển hướng tên tiểu tử kia, mũ trùm hạ ánh mắt tràn đầy trêu tức, giống một con mèo đang trêu chọc làm rơi vào dưới vớt con chuột. Ồ, chứng cứ đây. Tiểu hòa tử bị câu này hỏi lại chẹn họ một cái, vừa định nói chuyện, bị người bên cạnh đột nhiên kéo một cái, mới phản ứng được đó là cái cạm bẫy. Nhưng mà bị trọng tài đình nhìn chăm chú lên, không nói lời nào so nói chuyện còn muốn đáng sợ. Mặt của hắn đỏ bừng lên, cuối cùng ấp úng trả lời, ý đồ lừa gạt qua. Là Sen xin nói, hắn đem những này đất đai cấp chúng ta. Lời này đặt ở trước tiên là không có vấn đề. Chương 473, tín ngưỡng cùng truyền thuyết cự ly 2, chương 473, tín ngưỡng cùng truyền thuyết cự ly 2, mà ở hỗn độn đã từng tứ ngược qua bên trên đất, đối mặt quyết tâm linh dễ dàng tha thứ trọng tài đỉnh nói ra, vậy coi như phạm vào đại vi kỵ. Tài phán quan không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay. Là nữ vu tín đồ, đem hắn mang đi. Hai tên như lang như hổ người chấp hành lập tức tiến lên, thô bạo đem tiểu tử kia từ trong đám người lôi kéo ra, không để ý hắn người nhà cầu xin tha thứ cùng kêu rên. Hiệu chung với quốc vương kỵ binh nhìn xem một màn này, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói gì, nhưng ở tài phán quan băng lạnh ánh mắt nhìn chăm chú, cuối cùng vẫn lựa chọn trầm mặc. Những người còn lại cũng đều cấm như ve mùa đông. Bao quát trường lớn lấy hai mắt lão hạ, sợ hãi là tốt nhất thuyết phục. Tiểu tử kia bị ném lên một cỗ xe ba gác, cùng những thôn dân kia mới từ ải nhân huynh đệ trong tay mua được gia súc cùng một chỗ. Các thôn dân chỉ có thể trơ mắt chính nhìn xem vất vả nửa năm thu hoạch, bị từng túi mang lên xe ngựa, vận chuyển về không biết phương xa. Thẳng đến giáo hội cùng vương quốc đại quân triệt để đi xa, biến mất ở trên đường chân trời, đè nén trong thôn trang mới vang lên lẻ tẻ khóc nức nở cùng chửi mắng. Bọn hắn căn bản không phải Sen Xịt người hầu. Sen Xịt tuyệt sẽ không hạ dạng này hoang đường mệnh lệnh. Thánh nữ không phải đã nói rồi sao? Tất cả mọi người tại lấy hắn danh nghĩa mà chiến, nhưng không ai chân chính đem hắn để ở trong lòng. Trước kia ta không minh bạch, hiện tại ta biết rõ, nàng nói chính là trọng tài đình người. Đám này ra hỏa, đơn giản so với cái kia vong linh còn không nói đạo lý. Có người nhỏ giọng oán trách một câu, câu nói này đưa tới tất cả mọi người của mình. Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng hoài niệm cái kia đã biến mất thân ảnh. Bao quát hạ, cả rèn điện hạ ở thời điểm cũng không phải dạng này. Đối tín ngưỡng cảm thấy mê mang không chỉ là mạch điển tôn thôn dân, cái nào đó ngồi tại nham thạch quán trọ cửa ra vào nam nhân, cương nghị trên mặt cũng hiện lên một tia mê ly. Thánh nữ lựa chọn bỏ vũ khí xuống hắn là ủng hộ. Thậm chí, hắn cảm thấy vị kia thuần chân cô nương sở dĩ từ bỏ quyền lực trong tay, chí ít có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chính mình quyết bảo. Mà bây giờ hắn lại bắt đầu hoài nghi mình phải chăng làm một kiện chính xác sự tình. Tất cả đã xuất hiện mỹ hảo cùng sắp đến an bình, tất cả đều tại trọng tài đỉnh người đến một khắc này tan thành mây khói. Sư phụ, U Lì ông đi tới phía sau hắn, nhìn qua xa xa bụi đất của quận, nhỏ giọng niệm một câu tên của hắn. Hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng lại không biết từ đâu mở miệng. Trước kia tại Hôi Thạch trấn thời điểm, hắn nhìn xem những cái kia ác ôn trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là cầu nguyện giáo đình hướng bọn hắn ra tay. Kết quả giáo đình tới, nhưng lại cùng hắn trong tưởng tượng khác biệt. Gần tới lắc đầu, U Lì ông, con của ta, ta có thể nói cho ngươi như thế nào huy kiếm, nhưng có chút đồ vật ta cũng nghĩ không minh bạch, có lẽ ngươi cần chính mình đi tìm đáp án. Trên chiến trường đánh nhiều thắng nhiều hắn, chưa hề giống như hôm nay cảm thấy mình bất lực. Loại kia trên tinh thần suy yếu, so lực lượng suy giảm còn muốn làm hắn thống khổ. Ban đầu ở Hoàng Đồng Quan bị cản mãn đệ thần tuyển gây thương tích, hắn cũng không giống như bây giờ hoài nghi tới. Cách đó không xa, tài phán quan nhìn thoáng qua ngồi tại quán trọ trước cửa nam nhân kia, nhếch miệng lên một tia lạnh lẽo chế giễu. Thẳng đến nam nhân kia ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nhếch miệng có chút thu liễm, kia tài phán quan hừ lạnh một tiếng, đem coi nhẹ ánh mắt giấu ở mũ trùm bóng ma phía dưới, áp lấy sau cùng đội ngũ đi xa. Mộ Sát hành tỉnh Bắc Bộ, cùng Dột Vương quốc giáp giới liên miên trong rừng rậm, một chi chứa đầy hàng hóa thương đội ngay tại trong rừng trên đất chống hạ trại chỉnh đốn. Trời chiều dư huy xuyên thấu qua tầng tầng lớp lớp hồng diệp, tung xuống pha tạp màu vàng kim quang điểm. Bây giờ đã là cuối thu thời tiết. Thương nhân Thomas tựa ở một cỗ tràn đầy vải vóc cùng quý hiếm xe hàng bên trên, vuốt ve bên hông cái kia chịu nặng túi tiền. Lần này sinh ý để hắn thu hoạch tương đối khá, cũng làm cho hắn trải qua một đoạn suốt đời khó quên mạo hiểm, có thể nói là chuyến đi này không tệ. Nhưng mà Thomas trong lòng ngoại trừ phong thu vui sướng bên ngoài, cũng có một tia khó mà diễn tả bằng lời phức tạp. Loại cảm giác này thật giống như một bản tinh diệu tuyệt luân sử thi chính rộng mở ở trước mặt của hắn, hắn lại chỉ tới kịp xem hết chương mở đầu liền không thể không đưa nó khép lại. Đương nhiên cũng không chừng chỉ là không vừa lòng mà thôi. Dù sao ngay tại nửa tháng trước đó, thân phận của hắn thế nhưng là thánh nữ điện hạ ngự dụng thương nhân, cùng hắn nói mua bán đều là toái nham trên đỉnh hai to mặt lớn thằng lùn. Kia địa vị nhưng so sánh một cái hành thương cao nhiều lắm. Đầu tư của hắn tựa hồ thành công, nhưng cũng tựa hồ thất bại. Thomas do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đi hướng trong đội xe trước kia một mạc lại sạch sẽ bên cạnh xe ngựa. Điện hạ, nhóm chúng ta cứ như vậy ly khai sao? Hắn đứng tại cửa sổ xe trước, cung kính hỏi. Từ khi kiến thức vị kia có lỉnh tiên sinh lật tay thành mây trở tay thành mưa thủ đoạn thông thiên về sau, hắn đối thánh nữ cả rèn xưng hô đã không tự giác đổi thành điện hạ. Trong xe ngựa, cả rèn chính mượn hoàng hôn dư huy, lặng lặng lật xem trong tay quyển kia có lỉnh điện hạ lưu cho nàng thư tịch. Nàng theo tiếng ngẩng đầu, mỉm cười, kia phần ưu nhã cùng thành kính, lại cùng trước đây ngồi tại chiếc xe ngựa này trên vị tiên sinh kia có mấy phần rất giống. Nhóm chúng ta chưa hề ly khai, Thomas tiên sinh thanh âm của nàng ôn nhu mà bình tĩnh, có thời điểm rút lui cũng là một loại tiến lên. Hết thảy đều tại dựa theo có lỉnh tiên sinh kế hoạch tiến hành. Bờ rèn nàng cùng hệ đèn đã mang theo cứu thế quân tinh nhuệ nhất chiến sĩ, bí mật đi đến vạn trượng sơn mạch chỗ sâu. Bọn hắn sẽ tại hải nhân bằng hữu trợ giúp dưới, tiếp nhận nhất khắc nghiệt huấn luyện, đem chính mình từ một đám người ô hợp rèn luyện thành có thể cùng vương quốc chống lại anh dũng chi sư. Bán thần lực lượng xác thực không thể khinh thường, nhưng hết thảy đều chỉ là tạm thời. Theo sen xịt lực ảnh hưởng không ngừng suy yếu, bán thần lực lượng cũng đang không ngừng suy giảm. Chỉ cần bọn hắn không từ bỏ lâu dài đấu tranh, cuối cùng cũng có một ngày bọn hắn có thể tranh thủ đến thuộc về mình tương lai. Mà Kazen thì mang theo thần tử bàn cho tân ước về tới nàng lúc ban đầu nghe thấy thần dụ địa phương Dột Vương quốc Bắc Cảnh. Nơi này mặc dù cũng là giáo hội phạm vi thế lực, nhưng bởi vì cũng không có hỗn độn ăn mòn giáng lâm, vì vậy mà rời xa trọng tài đỉnh tầm mắt. Những người ở nơi này so giờ người còn muốn thành kính, mà giờ khắc này lại tại thừa nhận không kém hơn giờ người ngay tại chịu được khinh nhẫn. Khinh. Giống như có Lìn điện hạ nói như vậy, mục nát quý tộc ngay tại đem nam nhân biến thành rùa đen, đem nữ nhân biến thành kỹ nữ, mà hết thể hết lần này tới lần khác vẫn là lấy thần thánh danh nghĩa tiến hành. Chính nàng liền từng là người bị hại. Bây giờ thánh nữ cả rèn đem đáp lại mọi người trong lòng cầu nguyện, thay thế kia cao cao tại thượng thần linh, vốn nắn đây hết thảy. Ngay tại cả rèn đắm chìm trong sách thế giới thời điểm, nơi xa truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập. Năm tên kỵ binh từ trong rừng đường nhỏ bên kia chạy vội tới, nhóm người này xuất hiện trong nháy mắt phá vỡ doanh địa yên tĩnh. Thương đội bọn tiểu tử nhao nhao đứng lên, khẩn trương nhìn xem bọn này khách không mời mà đến, bao quát hộ tống thương đội các do mình, cùng như cũ đảm nhiệm lính đánh thuê đội trưởng học. Hắn nhận ra đám này ra hỏa, bọn hắn là giết ke tước sĩ sĩ binh. Nhưng nhìn bọn hắn từng cái ăn đến phiêu phì ngựa trắng, liền thân trên chế thức khôi giáp đều chụp không lên dáng vẻ, hoặc liền biết rõ vị kia giết ke tước sĩ đại khái cũng cùng thở dần gạt bá tước, đã sớm thành một cái bị giá không khôi lỗi. Bọn hắn thậm chí đều không có ý thức được mình đã tuần tra đến nhà hàng xóm bên trên đất, coi như nơi đó lãnh chúa lại thế nào ốc còn không mang nổi mình ốc, bọn hắn cũng nghiêm trọng xâm phạm giai ẩn vương quốc chủ quyền, bị bắt lại là muốn treo cổ. Mặc dù ngu xuẩn tước sĩ cùng ngu xuẩn bá tước đồng dạng không đáng đồng tình, nhưng bọn này bức lương làm kỵ nữ ác ôn nhóm cũng thực ghê tởm. Thomas nắm đấm không tự chủ được siết chặt, trong lòng bàn tay rịn ra một vòng mồ hôi tới. Năm tên kỵ binh tới lui tại doanh địa biên giới, đem thương đội vây quanh, trong đó có hai người vẫn là bọn hắn người quen biết cũ, trước đó liền cản qua bọn hắn một lần. Những này ruột vương quốc biên thủy kỵ binh hiển nhiên chưa nghe nói qua cái gì thánh nữ truyền thuyết. Bọn hắn chỉ cảm thấy chi này thương đội nhìn rất quen mắt, ngồi ở trên xe ngựa cái kia thánh nữ càng là nhìn quen mắt cực kỳ, đơn giản cùng bọn hắn trước đó đuổi bắt cái kia đào tẩu hàng hóa như lúc, thậm chí nhìn tựa hồ càng thánh khiết động lòng người. Có lẽ là bị đại nhân vật điều giáo qua đi. Vậy thì càng tốt rồi. Mấy cái kỵ binh nhìn nhau, trên mặt lộ ra tham lam nhe răng cười. Cầm đầu con nịt tung người xuống ngựa, biến thành bộ binh, trong tay vướt vướt một cây roi ngựa, nên ngang đi đi qua.
Chương 473, tín ngưỡng cùng truyền thuyết cự ly, 3, chương 473, tín ngưỡng cùng truyền thuyết cự ly, 3, nha, đây không phải chúng ta tu nữ tiểu thư sao?
Làm sao, đây là
đi thánh thành thỉnh kinh trở về. Ngồi trong xe ngựa Cạ Dẹn không có phản ứng hắn, trên mặt vẫn như cũ treo kia xóa điểm tĩnh mỉm cười, trắng nón như ngọc ngón trỏ nhẹ nhàng đem sách lại lật qua một tờ, giống như cầu nguyện, nhưng lại giống như xẹt qua vô lễ chi đồ yết hầu. Tôn kính thánh linh đại nhân nhóm, mời đối với mấy cái này khinh nhẫn.
Khinh chi đồ, hạ xuống chế tài đi.
Kia là nàng thần linh dạy cho nàng chú ngữ. Chỉ cần lòng mang thành kính cầu nguyện, hắn người hầu tự nhiên sẽ thu được nhiệm vụ cũng không chút do dự chấp hành.
Connie nhíu nhíu mày, gặp cô nàng này thế mà không để ý chính mình, nụ cười trên mặt càng thêm hiểm ác.
Hắn thể, muốn để cái này đầu góc không tỉnh táo ra hỏa nhìn một cái sĩ binh láo ra lợi hại.
Ngay tại lúc hắn hướng về phía trước bước ra một bước trong nháy mắt, không khí chung quanh đông nhiên trở nên băng lãnh, liền giống bị không biết nơi nào thổi tới hàn phong đông cứng đồng dạng.
Dừng cây bóng ma dưới, phản phất có cái gì đồ vật đang ngọ ngoại, từng đôi u lục sắc hồn hỏa chống rông sáng lên, tựa như trong địa ngục mới có thể tồn tại quỷ hỏa.
Dung Minh Hàn ý từ xương sống chui lên đỉnh đầu, hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền nghe vật nặng ngã xuống đất thanh âm từ phía sau truyền đến.
Đông hắn đột nhiên quay đầu, chỉ thấy mình bốn tên đồng bạn lại cùng nhau từ trên lưng ngựa ngã quỵ.
Bọn hắn liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, thậm chí liền trên mặt biểu lộ cũng còn duy trì lấy lúc trước dữ tợn.
Từng đạo tơ máu từ trên cổ họng của bọn hắn hiện, theo sát phía sau là kia càng thêm chạy xiết máu tuôn, mấy hơi thở thời gian liền trôi đầy đất.
Suy,
năm thất bị hoảng sợ chiến mã tê minh lấy trốn vào rừng rậm chỗ sâu, chỉ để lại con nịt một người, đứng tại kia tĩnh mịch trong trầm mặc.
Đưa tay đặt tại trên chuôi kiếm hoặc nuốt ngụm nước bọt, trừng lớn lấy hai mắt nhìn chằm chằm kia bốn cỗ thi thể, thậm chí không thấy rõ xuất thủ là cái gì chủng loại vong linh.
Đừng có giết ta.
Bản năng cầu sinh áp đảo hết thảy, còn nịt len ken một tiếng ném đi binh khí trong tay, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất.
Hắn nước mắt tứ chảy nang cầu xin tha thứ.
Hắn quá chính rõ ràng cái này thân mỡ có bao nhiêu cân lượng, kia thân diếu võ dương ai khôi giáp, cũng chỉ có thể khi dễ một cái tay không tấc sắt bình dân mà thôi.
Nhưng mà, trong xe ngựa thánh nữ không nói gì, thậm chí liền mí mắt cũng không nhấc một cái, phảng phất ghé vào chỗ ấy chỉ là một cái không có ý nghĩa con rồi.
Bây giờ nàng đã không phải là trước đây cái kia yếu đuối vô lực cô nương, mà ở trong đó cũng không có người đáng giá nàng lộ ra nhu nhược biểu lộ.
Một tên hất lên mũ che màu xám tăng nhân từ xe kín mùi trên đi xuống, hắn bước chân rất nhẹ, không có một tia thanh âm, tựa như không có trọng lượng quỷ hồn.
Hắn duỗi ra một cái như là cành khô tay, đưa về phía cái kia sĩ binh phía sau lưng, nhẹ nhàng khoác lên hắn trên bờ vai.
Con nịt toàn thân run lên, lại phát hiện chính mình không cách nào động đậy mảy may, chỉ nghe khàn khàn mà thanh âm trầm thấp ghé vào lỗ tai hắn khẽ nói:
"Ngủ đi."
Ma vương có lẽ không thèm để ý phạm nhân mạo phạm, nhưng ma vương người hầu lại không làm làm không có nghe thấy.
Không ai có thể mạo phạm ma vương quân cờ.
Thanh âm kia phảng phất mang theo một loại nào đó ma lực, nhẹ nhàng thổi đi viên kia bình thường linh hồn.
Con nịt trong con mắt quang mang cấp tốc tan rã, cho đến triệt để dập tắt.
Thân thể của hắn còn quỳ ở nơi đó, nhìn cùng nguyên lai không có gì khác nhau, nhưng kỳ thật đã biến thành một bộ mặc cho người định đoạt thi quỷ.
Nhìn trước mắt này quỷ dị mà kinh khủng một màn, Thomas khó khăn nuốt ngụm nước bọt, hoặc thì là làm bộ không có trông thấy.
Mặc dù rất sớm trước kia hắn đã cảm thấy vị này thánh nữ không bình thường, vị kia có liền trước sinh càng là không bình thường, nhưng bây giờ
bọn hắn tựa hồ càng ngày càng không thêm che đậy,
không thêm che giấu không chỉ là thánh nữ, còn có tứ ngược tại mộ sát hành tỉnh đại địa bên trên trọng tài đỉnh.
Mặc dù tức một lĩnh các thôn dân đã mất đi chính mình vất vả trồng ra đến lương thực, nhưng hoàng hôn thành đám dân thành thị lại đạt được đến từ trọng tài đỉnh khẳng khái cứu tế.
Nóng hôi hổi cháo lúa mì lều ở trong thành các nơi dựng, thay thế trước đây không lâu kẻm bờ quân đội bố thí cháo lúa mì vị trí.
Đối với những cái kia đã đói bụng quá lâu thị dân mà nói, có đồ ăn chính là thiên đại ban ân, về phần đồ ăn từ đâu mà đến, bọn hắn cũng không quan tâm,
cũng không có quyền quan tâm.
Làm đại tài phán trưởng dị mẹ nệ từ cấp dưới trong miệng biết được, trong thành rất nhiều thị dân đều đem thiên sứ hàng lâm công lao quy về cái nào đó không biết tên thần tử, cũng đem lòng cảm kích nhìn về phía vị kia đã biến mất thánh nữ cả giây lúc, hắn cũng không giống rất nhiều người dự đoán như thế giận tím mặt.
Tương phản, hắn khai thác trước đó chưa từng có hoài nu thủ đoạn, đem theo sát trọng tài đỉnh mà đến thần học gia môn phái đi mỗi một cái phát cháo điểm.
Bọn hắn thao lấy rõ ràng thánh thành tiêu chuẩn cầu âm, một bên là dân đói phân phát đồ ăn, một bên dùng nhất thông tục dễ hiểu tiếng nói, một lần lại một lần hướng bọn hắn giải thích thiên sứ hàng lâm chân tướng đó cũng không phải lai lịch ra sao không rõ thần tử thi triển kỳ tích, mà là ở xa thánh thành giáo hoàng bệ hạ lòng mang từ bi, là bọn hắn mời tới hiệu lực tại sen xịt lực thiên sứ.
Đám cha cố giảng được miệng đắng lưỡi khô, đám dân thành thị cũng nghe được liên tục gật đầu, trên mặt phần lớn biết đầy thì ra là thế sùng bái.
Bọn hắn giống như tâm phục khẩu phục, nhưng cũng rất giống không có.
Dù sao mọi người đều có vào trước là chủ ấn tượng, dù là những này đám cha cố một lần giảng kinh, cũng không cải biến được trong tòa thành này đám người đều nhớ làm hoàng hôn thành đám dân thành thị cần trợ giúp nhất thời điểm, đứng tại bên cạnh bọn họ không phải giáo hội, cũng không phải quốc vương, mà là thánh nữ Cạ Dẹn cứu thế quân.
Giảo hoạt đám dân thành thị đương nhiên không dám phản bác những này trọng tài đình, nhưng bọn hắn lại có thể đem đối thánh nữ cùng thần tử cảm tạ chôn ở trong lòng.
Tân nước đã biến thành nhìn không thấy cũng không giết chết u linh.
Hoàng hôn thành đại giáo đường, nơi này đã bị trọng tài đình trưng dụng làm tạm thời tổng bộ.
Tại kia cao ngất mái vòm phía dưới, dì mẹ nệ đang lặng lặng nghe thuộc hạ liên quan tới trong thành ốn nắn lời đồn đại lạc quan bẩm báo.
Dân chúng nhiệt tình rất cao, bọn hắn đối giáo hoàng bệ hạ nhân từ mang ơn, đối với ngài mang tới trật tự cùng đồ ăn cảm động đến rơi nước mắt.
Chỉ cần tiếp qua một đoạn thời gian, những cái kia liên quan tới vu nữ Cạ Dẹn lưu nôn vị ngữ liền sẽ tan thành mây khói.
Rất tốt.
Dì mẹ nệ nhẹ gật đầu,
hắn đối Hoàng Hôn Thành cải tạo coi như hài lòng. Duy nhất tí vết, chỉ có kẻ mở eo người. Thuộc hạ nuốt ngụm nước bọt, cẩn thận nghiêm túc nói bổ sung. Chỉ là, kẻ mở công quốc quân đội tựa hồ cũng không đem hết toàn lực tiêu diệt toàn bộ cứu thế quân dư đảng. Căn cứ nhóm chúng ta thu thập được chứng cứ, chính là bởi vì kẻ mở eo người cùng kiếm thánh cô hơi thở, mới khiến cho cái kia cạ rèn cùng nàng tôi tớ trốn vào vạn trượng bên trong dãy núi. Dì mẹ nệ mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, lần này không nói gì, kia khó mà suy nghĩ ánh mắt nhờ anh khổng ra hỉ nộ. Kiếm thánh không được tốt xử trí. Hắn truyền kỳ là giáo hội cho tới nay làm chính diện điển hình mà truyền bá, bản thân cái này cũng là thánh thành phương diện đối ruột vương quốc dân gian thành tính khẳng định. Húng chi bọn hắn còn cần đầu này canh cổng chó, đến thay bọn hắn chấn thủ không có mấy cái quý tộc nguyện ý đi hoàng đồng quan. Về phần kẻ mờ hẻo gia tộc, kia là thánh thành đối giờ người thành kính khẳng định, trọng tài đỉnh kỳ thật cũng không lớn dễ xử lý, phủ định truyền tụng chi quang, chẳng khác nào phủ định cùng ma vương tác chiến thần thánh, đồng thời cũng chờ tại phủ định chính bọn hắn. Trọng tài đỉnh kiếm tại đối mặt mèo trôi không dễ lúc mọi việc đều thuận lợi, nhưng ở đối mặt cùng một cái hệ thống bên trong người lúc nhưng lại không thể không vạn phần xem chừng. Bọn hắn đều là một cây dây leo trên dưa, hơi bất lưu thần liền có thể chặt tới chính mình trên động mạch, liên lụy ra không tưởng tượng được phiền phức. Bọn hắn là đến giải quyết dứt khoát, không phải đến chế tạo phiền phức. Thuộc hạ không dám nhiều lời, không người cáo lui. Tựa hồ là rốt cục chờ đến tự mình lên sân khấu cơ hội, nhìn xem rời đi áo bào đen chiến sĩ, cung đình tổng quản Skull từ bên cạnh hành lang đi tới. Hắn đầu tiên là cung kính hướng dị mẹ nệ hành lễ, sau đó dùng một loại lo lắng ngữ khí, lơ đãng nói đến quốc vương sầu lo. Đại tài phán trưởng các hạ, tha thứ ta nói thẳng, ta luôn cảm thấy, kẻ mờ hẻo gia tộc đối thần linh thành kính, tựa hồ có chỗ làm giảm bớt. Gặp tài phán trưởng không có phản ứng chính mình, sự ngừng lại, cắn răng ra tăng lực ý. Ta cũng không muốn lấy ác độc nhất ác ý đến phỏng đoán anh hùng của chúng ta, nhưng có ít người tựa hồ đã quên đi chính mình là ai người hầu. Cũng tỉ như trận chiến tranh này, ta nghe thấy kẻ mờ hẻo người đang khoe khoang bọn hắn vũ dũng, đem thắng lợi quy công cho bọn hắn ấy lìn điện hạ cùng ẹ đồ điện hạ. Duy chỉ có không có nghe thấy quốc vương cùng giáo đình danh tự. Ta chưa hề nói bọn hắn nhất định phải cảm tạ nhóm chúng ta, nhưng bọn hắn đã mất đi đối quốc vương vốn có tôn kính. Phản phất bọn hắn lực lượng không phải quốc vương cùng thánh quang ban cho, mà là bọn hắn con dân ban cho. Đây quả thực là đảo ngược căn khôn. Câu nói này để dị mẹ nệ như mày. Nhìn thấy nét mặt của hắn, sự lao tiên sinh trong lòng hiện lên một vòng mừng thầm. Chỉ cần để trọng tài đỉnh để mắt tới kẻ mờ hẻo gia tộc, đám kia càng thêm bành trướng nhà giàu mới nổi nghĩ đến liền không có tâm tư ngấp nghé quốc vương danh hiệu. Đúng lúc cái này thời điểm, một trận thanh thủy áo giáp tiếng va chạm từ đại điện cửa ra vào truyền đến, ấy liền kẻ mờ phong trần mệt mỏi đi vào. Nàng lúc trước ly khai Hoàng Hôn Thành, đi một chuyến đã bị kẻ mờ quân khống chế tinh thủy bãi lãnh địa, vừa mới trở lại tòa này một lần nữa tắm rửa tại thánh quang hạ thành trì. Không để ý đến cơn đầu kia trung thành lại cổ hủ lão cẩu, nàng đi thẳng tới dì mẹ nệ trước mặt, xanh biết trong con mắt thiêu đốt lên lửa giận. Đại tài phán trưởng các hạ, ta cần một lời giải thích. Lớn mật. Một bên áo bào đen vệ sĩ trợn mắt trừng mắt nàng, tay đã đặt tại trên thân kiếm. Dì mẹ nệ giơ tay lên, ra hiệu vệ binh không cần để ý, mà là quay người mặt hướng ấy lìn, thanh âm lạnh như băng nói: Ngươi cần gì giải thích? Ấy lìn không thối lui chút nào mà nhìn chằm chằm vào hắn, cắn chặt răng nói: Ta không phản đối ngài lùng bắt lục lâm quân tan đảng, nhưng vì sao muốn liên lụy vô tội thôn dân? Ngươi biết rõ các ngươi đang làm gì sao? Nhóm chúng ta đương nhiên biết rõ, nhóm chúng ta tại rửa sạch hỗn độn ăn mòn. Đối mặt ấy liền chất vấn, dị mẹ nệ thanh âm hoàn toàn như trước đây băng lãnh, lại không có mảy may dao động. Mà lại, nhóm chúng ta cũng không liên lụy bất luận cái gì vô tội, ngươi lên án không có chút nào căn cứ. Nhóm chúng ta bắt giữ mỗi người đều có chứng minh hắn đã từng tham dự lục lâm quân chứng cứ, mỗi một cái tử hình phán quyết đều trải qua trọng tài đỉnh hạch chuẩn. Ta thừa nhận ở trong đó tất nhiên có oan của người, nhưng có khi bẻ cong nhất định phải qua chính, nếu không hỗn độn đem ngóc đầu trở lại. Đây là thánh ngôn thư chỗ cho phép tất yếu chi ác. Dân bản xứ hiện tại có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền sẽ cảm tạ nhóm chúng ta mang tới chân chính an bình. Hắn tại ngực vẽ lên cái thập tự, phản phất thay dân bản xứ sớm cảm ơn qua chính mình. Cũng hoặc là, hắn là cố ý vì chọc giận người nào đó. Ấy Lin mở to hai mắt nhìn, một thời gian lại bị lần này lánh khốc ngụy biện bác phải nói không ra lời nói, khí bả vai có chút phát run. Nàng đơn giản không thể tin được. Cái này đến từ thánh thành cha cố, vậy mà lại nói lời như vậy. Cùng đồng dạng đến từ thánh thành có Lin điện hạ so sánh, cái này ra vẻ đạo mạo ra hỏa đơn giản tựa như là địa ngục ma đô bên trong sinh ra rồi bỏ. Một bên Skull thì cúi đầu xuống, không dám cùng ấy lìn đối mặt, lương tâm của hắn đang cùng đối quốc vương trung thành kịch liệt giao chiến. Cái này thời điểm, dĩ mẹ nệ bỗng nhiên híp mắt lại, đục ngầu ánh mắt rơi vào ấy lìn đỉnh đầu. Nếu như hắn nhớ không lầm, kẻ mờ hẻo gia tộc hẳn là tóc vàng mới đúng. Cái này một hình tượng chẳng những xuất hiện tại lưu truyền rộng rãi sử thi bên trong, sang cớ lệ mẹn tờ đại giáo đường bích họa một góc cũng có ghi chép. Lúc trước hắn lao thị không thấy rõ ràng, hiện tại ngược lại là thấy rõ, kia rõ ràng là một đầu trong sáng như trăng ngân bạch tóc của ngươi, là chuyện gì xảy ra?